Đường Tam đám người nghe đến mấy câu này đều có chút khó có thể tin, hẳn là cái khảo hạch này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Làm sao đột nhiên đối Đái Mộc Bạch như vậy cung kính? Đái Mộc Bạch có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối, xin hỏi ta đây khảo hạch có cái gì chỗ đặc thù sao? Hải Mã Đấu La nghe thấy lời ấy, trên mặt cung kính càng sâu mấy phần, nói, khảo hạch tổng cộng chia làm trắng vàng tím đen đỏ 5 loại, màu đỏ chính là đỉnh cấp khảo hạch. Mà đỉnh cấp khảo hạch từ lần thứ nhất xuất hiện đến bây giờ, còn chưa bao giờ có không thông qua ghi chép. Lại thêm đảo Hải Thần từ xưa liền có quý củ, phàm là có thể thu được hồng cấp khảo hạch, đều có trở thành bổn đảo đại cung phụng tư cách. Bởi vậy chỉ cần Đái Mộc Bạch tiên sinh thông qua đỉnh cấp khảo hạch, đó chính là đại cung phụng người thừa kế. Cũng đem là đảo Hải Thần tương lai người chủ trì. Nghe Hải Mã Đấu La như vậy vừa giải thích, mọi người mới xem như minh bạch. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, nhìn xem Đái Mộc Bạch ánh mắt đều trở nên quái dị. Đái Mộc Bạch bị đồng bạn nhìn đến có chút không được tự nhiên, liên tục khoát tay nói, các ngươi cũng nhanh đi thử một chút ta tin tưởng các ngươi thu hoạch được khảo hạch nhất định không thể so với ta thấp. Hải Mã Đấu La nghe nói như thế cứ việc không nói gì, nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ không cho là đúng. Thật sự cho rằng hồng cấp khảo hạch là dễ dàng đạt được như vậy. Phải biết nghĩ muốn thu hoạch được hồng cấp khảo hạch, tư chất các phương diện nhất định phải đạt đến một cái khá cao tình trạng, làm sao có thể tùy tiện một người liền có thể thu hoạch được hồng cấp khảo hạch. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bị đánh mặt. Tờ S chương 200, Vung Hoa. Đấu La đại khái lại có 20-30 chương liền kết thúc. Đến lúc đó chính là lấy Đấu La thế giới làm căn cơ, xây dựng vạn giới học viện. Bởi vậy Đường Tam các loại đồ đệ cùng với các nhân vật đều biết ra sân, cũng không phải là trực tiếp thân ẩn. Chương 201, Hải Thần Chi Tâm. Cái thứ hai tiến lên khảo thí là Chu Trúc Thanh. Khi nàng nắm tay phóng tới phía trên lúc, trắng vàng tím đen bốn màu nhanh chóng lướt qua, cuối cùng lóa mắt hồng quang sáng lên. Hải Mã Đấu La cả người đều ngốc, miệng há lao đại. Liền như nhìn thấy chuyện khó tin nhất, lại một cái đỉnh cấp khảo hạch. Làm sao có thể? Đỉnh cấp khảo hạch đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, nhưng hôm nay lại một lần xuất hiện hai cái. Đường Tam đám người thì là lộ ra không ngoài dự liệu biểu lộ, tại bọn hắn nghĩ đến đại gia tư chất đều không khác mấy, không có lý do chỉ có Đái Mộc Bạch một người có thể thu hoạch được hồng cấp khảo hạch. Chu Trúc Thanh về sau là áo tư tạm, nắm tay để lên về sau, không ngoài sở liệu lại là một cái hồng cấp khảo hạch. Hải Mã Đấu La cả người đã triệt để không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, ngơ ngác nhìn đám người một cái tiếp một cái đi lên khảo thí. Áo tư tạp về sau là Mạnh Y Nhiên, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, đồng dạng là hồng quang không ngừng lấp lánh. Cuối cùng nhất trong tám người chỉ còn giữ lại Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người. Đường Tam chậm rãi đến trước Hải Mã Thánh Trụ, hướng Hải Mã Đấu La hơi hơi không người, tiền bối, mời. Trong tám người, làm cho Hải Mã Đấu La cảm thấy hứng thú nhất cũng chính là Đường Tam, bởi vì hắn hư hư thực thực cùng năm đó nam nhân kia có quan hệ. Lập tức cũng không nói nhiều, trực tiếp thôi động hồn lực, triển khai hôm nay lần thứ 7 Hải Thần Chi Quang. Lam quang phổ chiếu, lặng yên tắm rửa trên thân Đường Tam, nhưng quỷ dị là, cái này lam quang tại bao phủ lại thân thể Đường Tam về sau, cũng không có giống như phía trước những người khác nhanh chóng như vậy xuất hiện nhan sắc biến hóa, vẫn như cũ duy trì màu xanh lam, nhưng quang mang lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Tình huống như vậy Hải Mã Đấu La cũng là lần thứ nhất gặp được, hắn cũng không rõ tại sao lam quang cũng không có tiến hành biến hóa, cho dù là thực lực lại sai hồn sư, cũng chí ít sẽ có bạch cấp khảo hạch xuất hiện, mà người trẻ tuổi trước mắt này thực lực hiển nhiên là không kém. Mọi người ở đây đều trong lòng còn có kinh ngạc, đối Hải Thần Chi Quang không có đổi sắc mà khó hiểu thời điểm. Đường Tam trên người lam quang xuất hiện biến hóa, cũng không phải là nhan sắc chuyển biến, mà là số lượng chuyển biến, nguyên gốc đạo lam quang lại đột nhiên chia ra thành hai đạo. Cái này chia ra quang mang ngang vùng ra, trực tiếp rơi vào một bên trên người Tiểu Vũ. Lam quang hơi chấn động một chút, cứ như vậy mang theo Tiểu Vũ về đến bên cạnh Đường Tam đứng vững. Như vậy kỳ dị cảnh tượng nhất thời làm Đái Mộc Bạch, áo tư tạp lòng của bọn hắn nâng lên. Tại sao Hải Thần Chi Quang lại đột nhiên phân liệt, đem Tiểu Vũ kéo qua đi cùng Đường Tam cùng một chỗ tiếp nhận khảo nghiệm đâu? Chẳng lẽ còn có thể hai người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ? Đúng lúc này, Đường Tam trên người lam quang không thay đổi. Nhưng trên người Tiểu Vũ quang mang lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu xanh lam biến thành màu trắng, lại nhanh chóng chuyển đổi thành màu vàng, không có chút nào dừng lại lan ra vì màu tím, sau đó lại hóa thành màu đen, cuối cùng lại là kia tịnh lệ tinh đỏ. Một đạo hồng quang tùy theo phóng lên tận trời, đâm thẳng không trung. Tiếp lấy hồng quang lóe lên, một mảnh màn sáng màu đỏ xuất hiện tại trước mặt Tiểu Vũ, không hề giống những người khác như thế, trước người xuất hiện 7 khối màn sáng, xuất hiện tại trước người nàng màn sáng cũng chỉ có cùng một chỗ. Màu đỏ một khối. Hào quang phun trào, từ Tiểu Vũ trên trán dung nhập trong cơ thể nàng, hóa thành một cái điểm sáng màu đỏ. Đỉnh cấp một khảo thí. Hải Mã Đấu La kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, trong ký ức của hắn, đỉnh cấp khảo hạch xuất hiện mức độ vốn là cực ít, càng là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua chỉ có một khảo nghiệm tình huống. Hơn nữa, cho dù là chủ giám khảo hắn, hiện tại cũng thấy không rõ tiểu vũ kia một khảo thí khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Cái này tám cái từ bên ngoài đến lục địa hồn sư, tựa hồ thành phá vỡ hai chữ đại danh tử. Hồng quang chui vào tiểu vũ cái chán, nhưng cổ sáng cũng không có biến mất theo, chỉ là hải mã thánh trụ bắn ra hồng quang tại trong khoảnh khắc che kín. Ngay lúc này, đường tam trên người quang mang cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nếu như nói, những người khác đang tiếp thụ hải thần chi quang khảo nghiệm thời điểm, cổ sáng nhan sắc là thay đổi dần, như vậy, bao phủ trên thân đường tam cổ sáng nhan sắc chính là nhảy vọt thức biến hóa. Lam, trắng, vàng, tím, cái này bốn loại nhan sắc đều là lóe lên một cái liền biến thành tiếp theo loại, tốc độ cực nhanh, thậm chí cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Cho dù là màu tím đến màu đen chuyển biến, cũng bất quá là trong chớp mắt. Sau một khắc, màu đen ma văn tiểu lấy tốc độ cực kỳ kinh người kéo lên mà lên. Tốc độ nhanh chóng, đã siêu việt trước kia tiếp nhận khảo nghiệm tất cả mọi người. Chơi ạ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khoa trương biến hóa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hải mã đấu la phát hiện mình trái tim đã có chút không thể tiếp nhận như vậy kích thích. Xem như hải mã thánh trụ người thủ hộ, đừng nói là hắn, coi như bảy đại thánh trụ thêm lên, cũng chưa từng trải qua như thế đặc thù chẳng diện. Nhưng là, chấn động cũng không có bởi vì hải mã đấu la biến hóa tâm tình mà giảm bớt, ngược lại đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cái kiêm màu đen ma văn thuận lợi xuyên qua hải mã thánh trụ 2/3 vị trí, màu đen chuyển hóa làm màu đỏ như máu, màu máu ma văn bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa, lần này màu máu ma văn cũng không chỉ là tại nguyên bản 2/3 trên cơ sở nhảy vọt một điểm, mà là trong nháy mắt quang đỉnh, bay thẳng đến hải mã thánh trụ chỗ cao nhất. Một tiếng tựa như biển cả như nước nở vù vù từ hải mã thánh trụ chỗ vang lên, ngay sau đó, so trước kia đái một bạch đám người dẫn phát lúc muốn mạnh hơn gấp 10 lần to lớn màu máu cột sáng phóng lên tận trời. Trong nước biển sôi trào, tại thời khắc này, toàn bộ trong nước biển bỗng nhiên nhấc lên cao tới 100 mét sóng lớn, thẳng đứng hướng lên. Sóng lớn bên trong, bộc phát mãnh liệt mở mịt lang quang. Nhưng biến hóa còn chưa kết thúc, cả tòa đảo hải thần dường như đều theo hải mã thánh trụ phóng lên tận trời hồng quang mà run rẩy lên, ngay sau đó, đái một bạch đám người thấy rõ ràng, đồng dạng lục đạo to lớn màu máu cột sáng phóng lên tận trời. Bảy đạo cột sáng trên không trung hội tụ ở một điểm, sau một khắc, màu máu rút đi, từ bọn hắn hội tụ kia một điểm chỗ, một đạo sán lạn đến cực hạn kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Hết thảy tất cả tại lúc này đều giống như tiến vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, chỉ có đạo kia biển trời ở giữa điểm trung tâm giống nhau sán lạn huy hoàng chi quang từ trên trời giáng xuống. Trước đó, Đường Tam cũng từng gặp qua màu vàng kim hồn lực, nhưng trước mắt một đạo kim quang này cùng ngày xưa hắn bản thân nhìn thấy bất luận cái gì màu vàng kim đều hoàn toàn khác biệt. Đây là tràn ngập uy nghiêm và rộng rãi vương đạo chi quang. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, cả tòa đảo hải thần bên trên, bất luận là thất thánh trụ, rừng, rậm, đồi núi, vẫn là trong nước biển, tại thời khắc này đã hoàn toàn bị phủ lên thành màu vàng kim. Thậm chí hết thể hải hồn sư trên người, bao quát đái một bạch bọn người trên thân, cũng đều nhuộm đẫm lên tầng kia đặc thù kim quang. Mà đạo này kim quang điểm cuối cùng cũng chỉ có một cái, đó chính là đứng tại hải mã thánh trụ dưới, thoáng có chút mở mịt đường tam. Như thế rộng rãi to lớn tràng diện, không thua gì thiên nhiên uy nghiêm, cho Đường Tam cảm giác cùng sư phụ không sai biệt lắm, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thần cấp lực lượng. Bất quá có chỗ khác biệt là cái này kim sắc quang trụ mang cho hắn một loại rất cảm giác kỳ dị, dường như trong cơ thể có đồ vật gì bị xúc động giống như. Là cái kia đồ vật. Đường Tam chợt nhớ tới tại trước khi đi, sư phụ đã từng đem hắn gọi vào chỗ không người, đồng thời lấy ra một hình tam giác tinh thể đưa cho hắn. Để hắn nhỏ máu nhận chủ. Chương 202, Nguyên do, Lão Kiệt khắc lưu tính. Đường Tam nhớ kỹ sư phụ nói cho hắn biết nói thứ này gọi hãn hải càn khôn cháo, lại tên hải thần chi tâm. Chỉ cần có thứ này, hắn chuyến này tuyệt đối không có sơ hở nào. Mà ra tại đối sư phụ tín nhiệm, Đường Tam trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Kết quả về sau đỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể, về sau hắn liền hôn mê đi. Chỉ là tại giữa lúc mơ mơ màng màng. Hắn mơ hồ trong đó dường như nghe được một cái tuyệt đối không phải thanh âm của sư phụ đang nói. Rốt cuộc tìm được có thể tiếp nhận hãn hải lực lượng thể chất. Đợi đến sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện cái kia gọi hãn hải càn khôn cháo đồ vật, vậy mà trực tiếp ỉ lại trong đầu của hắn không ra, sau đó mặc hắn như thế nào khu xử cũng không có phản ứng. Cũng may sư phụ nói cho hắn biết, vật này là cho hắn bảo mệnh dùng, sẽ chỉ ở tính mạng hắn hấp hối lúc cứu mạng. Lúc bình thường là không thể nào khu động nó. Đến mức thứ này cụ thể có tác dụng gì, về sau hắn liền sẽ biết. Mà Đường Tam cứ việc tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là biết rõ Lao Kiệt khắc sẽ không hại chính mình hắn, cũng sẽ không để ý đạp vào lộ trình về sau, rất nhanh liền đem thứ này quên ở sau đầu. Cho tới bây giờ tiếp nhận hải thần khảo nghiệm thời điểm, cảm nhận được trong đầu vật kia dị động. Hắn mới giật mình ý thức được, thứ này chỉ sợ liên quan tới hải thần đảo. Hắn nhớ kỹ sư phụ nói cái đồ chơi này gọi hãn hải càn khôn cháo, lại tên hải thần chi tâm. Từ danh tự nhìn lên, nói rõ liên quan tới hải thần A. Hiện tại xem ra, từ để cho bọn họ tới đảo hải thần bắt đầu, sư phụ chỉ sợ sớm đã vì bọn họ an bài tốt hết thảy. Chỉ là sư phụ tại sao phải làm như vậy đâu. Tin tức khuyết thiếu, làm cho đường tam quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải A. Lúc này, trong bóng tối, từ đường tam đám người ra biển bắt đầu, vẫn âm thầm theo dõi ở bên cạnh họ làm bảo tiêu Lý Kiệt Khắc, kiếm thảo phân thân, nhìn xem đường tam quả nhiên như trong dự đoán đồng dạng bắt đầu tiếp nhận hải thần truyền thừa sau. Trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Hắn nhưng không quên nhiệm vụ của mình, đó chính là bồi dưỡng đồ đệ thành thần. Vừa lúc ở trên tay của hắn có hải thần truyền thừa mấu chốt vật phẩm, hãn hải càn khôn cháo. Vật này là hắn nhiều năm trước rời đi đảo hải thần thời điểm, vì phòng ngừa những người khác thu hoạch được hải thần truyền thừa. Có ý định dùng linh quy trấn hải quyết đại thành về sau có được bói toán phương pháp, bói toán đến phương vị về sau, trực tiếp nắm bắt tới tay. Hắn tính ra thứ này, là truyền thừa hải thần thần vị mấu chốt chi vật. Nếu như không có vật này, những người khác vô luận tư chất cho dù tốt, cũng không thể thu hoạch được chân chính hải thần truyền thừa. Bởi vì tại cái này tên thật vì hải thần chi tâm đồ vật bên trong, ẩn dấu hải thần phi thăng thần giới trước còn sót lại ở cái thế giới này một cỗ thần niệm, cùng với một bộ phận lực lượng của hải thần. Bất luận kẻ nào đối với cái này đồ vật nhỏ máu nhận chủ thời điểm, liền sẽ chịu đến hải thần lực lượng quán chú. Nếu như có thể chống nổi lực lượng của hải thần, như vậy thì biểu thị có được kế thừa hải thần thần vị tư chất. Đến đảo hải thần tiến hành thần khảo thí thời điểm, tự nhiên là có thể thu hoạch được chân chính hải thần truyền thừa. Mà đối với đường tam tư chất, Lý Kiệt Khắc chính mình từ nhỏ tự tay bồi dưỡng còn không biết sao. Tiếp nhận lực lượng của hải thần đó là tuyệt đối không có vấn đề, 100% có thể thu hoạch được hải thần thần niệm tán thành. Về sau kết quả cũng xác thực như hắn sở liệu, đường tam thu hoạch được hải thần chi tâm tán thành. Đến đảo hải thần tham gia thần khảo thí, trên cơ bản tuyệt đối có thể thu hoạch được hải thần cựu khảo. Đợi đến đường tam thành thần về sau, nhiệm vụ của hắn cơ bản cũng liền hoàn thành. Đến mức đường tam thành thần một bước cuối cùng, cần ba tái tây hiến tế vấn đề này, Lý Kiệt Khắc tự nhiên cũng là sớm cân nhắc đến. Đồng thời cũng đã có hiểu rõ quyết biện pháp. Đợi đến lúc đó hắn tự sẽ ra mặt giải quyết. Tây tây, đợi thêm một đoạn thời gian đi. Lý Kiệt Khắc nhìn về hướng nơi xa một phương hướng nào đó, dường như có thể nhìn thấy đạo kia áo đỏ tiếu ảnh. Hắn tự lẩm bẩm, ta đã từng nói qua với ngươi, không thành thần, tuyệt không trở về. Hiện tại bản thể của ta còn tại trên mặt trời tu luyện, nhiều năm sau lại một lần nữa gặp nhau, ta nhưng không hy vọng dùng phân thân tới gặp ngươi. Đây chính là hắn bây giờ làm sao không hiện thân nguyên nhân. Cũng không phải là sợ cái gì, trên trời chúng thần tuy nhiên đã chú ý tới hắn cái này long thần chuyển thế tồn tại. Nhưng là bọn hắn rõ ràng cũng không coi trọng hắn, bằng không đã sớm trực tiếp hạ giới đến tiêu diệt hắn. Cũng sẽ không chỉ là hạ xuống thần niệm, đem thần lực giao phó người khác, khiến người khác tới đối phó hắn. Trên trời chúng thần có cái gì tiểu động tác, Lý Kiệt Khắc đã sớm thông qua diễn toán thôi diễn đi ra, đối với bọn hắn coi thường. Hắn chỉ muốn nói làm tốt lắm. Hy vọng đợi đến lúc đó ta đánh lên thần giới, đem các ngươi những này tự cao tự đại thần hết thảy làm thịt thời điểm, các ngươi sẽ không bởi vì hôm nay coi thường mà hối hận. Thần giới chúng thần cũng không phải là toàn trí toàn năng, bọn hắn đối với hạ giới giám thị, cũng vô pháp làm đến chú đáo. Chỉ có thể mơ hồ xem xét một chút tình huống, không có khả năng địa phương nào đều có thể giám thị đến, địa phương nào đều có thể nhìn đến. Bằng không Ngân Long Vương nhiều năm như vậy trốn ở tinh đấu đại xâm lâm đã sớm bại lộ. Tình huống hiện tại chính là, trên trời chúng thần cảm thấy Lao Kiệt Khắc cái này long thần chuyển thế không đáng để lo, bởi vậy hạ xuống thần niệm đến tìm kiếm một chút đại hành giả, ban cho bọn hắn thần lực tới đối phó hắn. Cũng không có đem hắn người này xem như cái gì trong lòng hòa lớn. Cho nên đường tam tiếp nhận hải thần truyền thừa, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hải thần đảo, hải mã thánh trụ trước. Tại trước mặt đường tam, có liên tiếp 9 mảnh hình vuông màn ánh sáng màu vàng trống rỗng mà tới, xuất hiện ở trước mặt hắn. Mảnh thứ nhất màn sáng bên trên quang mang nhất là loại sáng, cái khác 8 mặt đều có vẻ hơi ảm đạm. Không đợi đường tam làm nhiều suy nghĩ. Những này màn sáng đã tựa như từng khỏa màu vàng kim giống như sao băng trực tiếp bay vào hắn trong mi tâm. Lập tức, to lớn lượng tin tức trực tiếp rót vào não hải bên trong, mà cái này chút tin tức từ hết lần này tới lần khác mơ hồ không rõ, trong đó chỉ có một cỗ có thể nhận ra rõ ràng. Đường Tam lập tức minh bạch, tại sao phía trước đồng bạn đều biết ngồi xuống suy tư nguyên nhân. Trong đầu bị cái kia khổng lồ màu vàng kim tràn đầy, hắn cảm nhận được một loại thể hồ quán đỉnh giống như đặc thù năng lượng ba động. toàn thân cao thấp, dường như đều ngâm tại mát mẻ trong chất lỏng, nói không nên lời dễ chịu. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, Đường Tam mơ hồ cảm giác được, thân thể của mình ở đạo này kim quang bên trong phát sinh cái gì sửa đổi rất nhỏ. Đến tột cùng là cái gì hắn nói không rõ, nhưng loại này cảm giác rất thần kỳ, tựa như là sắp xếp như ý thân thể của hắn cơ năng đồng dạng, nói không nên lời dễ chịu. Kim quang dần dần làm nhạt, mà cái kia hết thể kim quang cuối cùng thu liễm địa phương, chính là Đường Tam ở giữa trán. Trong đó lưu lại một cái màu vàng kim tam xoa kích tiêu ký. Màu vàng kim nhàn nhạt tam xoa kích, mang cho Đường Tam, là một loại tràn ngập uy nghiêm cao quý. Mặc dù hắn chỉ là đứng ở nơi đó, kia tam xoa kích lại mang theo một loại nhìn xuống thương sinh cảm giác. Chậm rãi mở hai mắt ra, Đường Tam kia nguyên bản hắc bạch phân minh ánh mắt nhìn qua càng thêm trong suốt, giơ tay lên, vô ý thức sờ lên chính mình chân nhắn cái chán, hắn hướng hoàn toàn ngốc trệ, tựa như điêu khắc giống nhau hải mã đấu la hỏi, tiền bối, màu đỏ là đỉnh cấp khảo hạch, vậy cái này màu vàng kim lại là cái gì khảo hạch? Ta giống như cần hoàn thành 9 dạng khảo hạch mới tính thông qua. Hải mã đấu la dùng sức lung lay đầu, lại nhìn kỹ hướng Đường Tam, hắn nhìn thấy, như cũng là kia lóe ra sáng lạng kim quang tam xoa kích lạc ấn. Không sai, đây không phải đang nằm mơ. Ta cũng không biết. Cái này 5 chữ từ hải mã đấu la trong miệng phun ra tựa hồ 10 phần gian nan. Đường Tam nghi hoặc nhìn hải mã đấu la, tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Vũ nói, vậy nàng đâu? Tại sao nàng sẽ xuất hiện đỉnh cấp một khảo thí tình huống? Nương theo lấy trên người hắn kim quang biến mất, phía trước vờn quanh tại Tiểu Vũ chung quanh thân thể hồng quang cũng đã lặng yên không thấy. Chỉ còn dư lại viên kia tròn trịa điểm đỏ. Hải mã đấu la thật sâu nhìn chăm chú Đường Tam, đỉnh cấp một khảo thí vì sao lại xuất hiện, ta cũng tương tự không biết. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết nàng muốn đứng trước một cái khảo thí là cái gì. Tuy chỉ có một khảo thí, nhưng lại tuyệt đối xứng đáng đỉnh cấp khảo hạch độ khó. Bởi vì, khảo nghiệm của nàng chính là đi theo bên mình ngươi, hoàn thành cử khảo. Nghe hải mã đấu la lời nói, Đường Tam không khỏi sững sờ, hắn nghĩ không đến hải thần khảo nghiệm thế mà lại còn xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hải mã đấu la lời nói cũng vô ý làm hắn cảm xúc buông lỏng rất nhiều. Thật xinh đẹp tam xoa kích. Tam ca, ngươi trở nên đẹp trai. Lúc này, bên người Tiểu Vũ đi tới sờ lên trán của hắn. Tam xoa kích. Ngươi nói ta cái trán xuất hiện là cấn cùng các ngươi không giống sao. Hắn có chút hiếu kỳ nói. Một bên Linh Vinh Vinh hơi gật đầu, nói, không giống. Trên trán ngươi là một cái màu vàng kim tam xoa kích, rất xinh đẹp. Nhìn qua đặc biệt cao quý. Đường Tam không khỏi có chút im lặng, hắn lần nữa hỏi hướng hải mã đấu la, tiền bối, ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vừa rồi kim quang đại biểu đến tột cùng là cái gì? Ta muốn đứng trước là đỉnh cấp cửu khảo. Hải mã đấu la vừa định nói chuyện, một cái thanh âm thản nhiên nhưng từ phương xa truyền đến, thanh âm này dường như đến từ thiên ngoại, ưu mỹ dễ nghe bên trong mang theo từng tia trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập hiền hòa hương vị. Không cần làm khó hắn. Từ đảo hải thần xuất hiện đến bây giờ, loại tình huống này cũng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Người muốn tiếp nhận, cũng không phải là đỉnh cấp cửu khảo, mà là hải thần cửu khảo. Âm thanh từ xa đến gần, đến lúc cuối cùng một chữ truyền vào Đường Tam đám người trong hai lúc, nơi xa, một cái điểm sáng màu đỏ chậm rãi phóng đại. Đám người chẳng qua là cảm thấy không gian tựa hồ hơi vặn bẹo một chút, sau một khắc, hải mã thánh trụ trước liền đã nhiều hơn một nói ung dung hoa quý bóng hình xinh đẹp. Chương 203 Thật sư nương xuất hiện. Thật đẹp a. Đường Tam bọn người trong nội tâm giờ phút này chỉ có ý nghĩ này tồn tại. Trước mắt đống nhiên xuất hiện nữ tử này ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng, tướng mạo có thể gọi là tuyệt thế. Hoàn mỹ dáng người bao phủ tại trường bào màu đỏ tươi bên trong, xanh biển tóc dài rối tung tại sau lưng, thật dài cơ hồ rủ xuống đến mặt đất. Mà cái này nữ tử có thể làm cho đàm người nhìn ngẩn ra nguyên nhân càng nhiều là bắt nguồn từ khí chất, cao quý, ưu nhã còn có ấm áp ôn nhuận. Khiến người kinh ngạc nhất vẫn là nàng cặp mắt kia, trong suốt mắt màu làm so biển cả càng thâm thúy hơn, trong đó hiền hòa tang thương lại dường như kinh lịch hàng cổ năm tháng. Này đôi mắt, như thế nào hơn 20 tuổi nữ tử có khả năng có được đâu. Tại nàng trong tay phải, cầm một thanh dài đến 3 mét quyền trượng là màu vàng kim, tựa như vừa rồi phía chân trời xuất hiện loại kia kim. Toàn thân điêu khắc ma văn, đầu trượng chỗ là tựa như trường mâu giống nhau hình thoi nô lên. Kia trường mâu mũi nhọn phía dưới 5 tấc chỗ. Khảm nạm lấy một viên hình thoi đá quý màu vàng óng. Kỳ thật nếu chỉ là nhìn dung mạo, như vậy nàng cùng bị Đông Đường Nguyệt Hoa Liễu Nhị Long chúng nữ không sai biệt lắm. Duy chỉ có phần kia khí chất là bất luận kẻ nào cũng vô pháp so sánh. Cho dù là Đường Tam đám người đã từng thấy qua đẹp nhất giáo hoàng bị Đông, tại khí chất bên trên cũng muốn kém hơn nàng. Chính là đảo hải thần đại cung phụng, ba tái tây. Tham kiến đại cung phụng. Hải mã đấu la hơi hơi không người, hướng nàng hành lễ. Thuộc hạ chưa thể hoàn thành tốt hải thần đại nhân chỉ dẫn, mời đại cung phụng trách phạt. Bà tái tây mỉm cười, trong nước biển tựa hồ cũng bởi vì nàng tiếu dung mà dao động, cái này cũng không trách ngươi. Ta cũng đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Chỉ thấy nàng ánh mắt lưu chuyển, ở đây mỗi người tựa hồ cũng cảm giác được nàng đang nhìn mình. Mà ba tái tây ánh mắt, cuối cùng lại dừng lại trên thân Đường Tam. Hoặc là nói là định tại hắn trên trán cái kia kim sắc tam xoa kích lạc ấn phía trên. Ngươi trẻ tuổi, ta chờ đợi hơn 100 năm, cuối cùng tại sắp sửa gỗ mục tuổi nhìn thấy ngươi. Có thể nói cho ta lai lịch của ngươi sao? Nàng và ái nói. Đương nhiên nơi này chỉ sắp sửa gỗ mục, cũng không phải nói chính mình tuổi thọ đã tới cực hạn. Mà là chỉ thường nhân 100 tuổi, trên cơ bản liền sắp chết. Mà khoảng cách gần lắng nghe thanh âm của nàng, Đường Tam lập tức cảm giác được tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc, dĩ nhiên không phải bởi vì nàng mỹ lệ, mà là bởi vì nàng thanh âm kêu bên trong tràn ngập bắt nguồn từ sâu trong linh hồn xúc động. Nàng xem đi lên tựa như là một nhân loại bình thường nữ tử, thế nhưng là, Đường Tam lại biết, trước mắt vị này, chính là lúc trước từng cùng mình sư phụ nổi danh, đồng thời chính mình nên xưng là sư mẫu hải thần đấu la ba tái tây. Vạn bối Đường Tam tham kiến tiền bối, gia sư người xưng kiếm thần. Đường Tam cơ hồ khom lưng gần 90 độ, cung kính hướng trước mắt vị này đại biểu cho đảo hải thần tối cao quyền uy, đồng thời cũng là chính mình sư mẫu hải thần đấu la hành lễ. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là, ba tái tây thân hình hơi hơi lóe lên, xuất hiện tại hắn mặt bên, cũng không có tiếp nhận hắn lễ nghi. Không cần đa lễ. Người là hắn đồ đệ. Ba tái tây thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Đường Tam cung kính nói, đúng thế. Ba tái tây thâm thúy mắt màu lam giữa dòng lộ ra một tia ngơ ngẩn cùng kinh ngạc quan huy, hắn vậy mà cũng biết thu đồ. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Bất quá không nghĩ tới, ta muốn chờ người, vậy mà sẽ là đồ đệ của hắn. Đường Tam không nói gì, chỉ là yên lặng lắng nghe lấy ba tái tây lời nói, thực lực của hắn mặc dù xa xa không thể cùng trước mắt cấp 99 hải thần đấu la so sánh, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được ra, trước mặt vị này đối với hắn cũng không có bất luận cái gì ác ý. Ba tái tây rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn chăm chú Đường Tam, Đường Tam, ngươi nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, tại đảo hải thần bên trên, không có bất kỳ người nào có tư cách tiếp nhận ngươi lễ nghi. Bao quát ta ở bên trong. A, Đường Tam lập tức kinh ngạc lên tiếng, hắn không minh bạch tại sao vị này cường giả tối đỉnh sẽ đối với chính mình nói ra một câu nói như vậy. Ba tái tây chuyển hướng hải mã đấu la, Âu Á, truyền mệnh lệnh của ta. Tám người này tại hoàn thành hải thần đại nhân khảo nghiệm phía trước. Đều là bổn đảo khách quý, bất luận kẻ nào không được lãnh đạm hoặc mạo phạm. Chứ không giúp đỡ trợ giúp bọn hắn hoàn thành khảo nghiệm bên ngoài, tận khả năng thỏa mãn điều kiện của bọn hắn. Liên ở tại ngươi hải mã thành đi. Còn có, triệu tập 6 người khác, ngày mai hải thần điện nghị sự. Vâng. Hải mã đấu la Âu Á cực kỳ cung kính đáp ứng. Cứ việc 10 năm không thấy vị này đại cung phụng, nhưng ở cái này đảo hải thần bên trên, ba tái tây chính là trí cao vô thượng tồn tại. Trừ phi là hải thần tự thân giáng lâm mới có thể áp đảo nàng. Ba tái tây ánh mắt lần nữa rơi trên thân Đường Tam, hướng hắn mỉm cười gật đầu, rất tốt. Ngươi đã là đệ tử của hắn. Như vậy nhất định có thể thông qua hải thần đại nhân khảo nghiệm. Có gì cần các ngươi có thể hướng Âu Á đưa ra. Nhớ kỹ, ngươi hải thần cựu khảo, hàng năm ít nhất phải hoàn thành đồng dạng. Nếu không, sẽ phí công nhọc sức. Vừa mới nói xong, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang đại phóng, sau một khắc. Nguyên bản đứng tại trước mặt Đường Tam ba tái tây đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam thì nhìn qua nàng biến mất phương hướng nhíu mày trầm tư. Ba tái tây trước khi đi lời nói thật sâu khắc ở trong óc hắn, hắn cẩn thận suy nghĩ ba tái tây trong lời nói thâm ý phát hiện, vị này hải thần đấu la xuất hiện hẳn là bởi vì chính mình hải thần cựu khảo. Có thể ngay cả nàng cũng kinh động, đồng thời nói ra chính mình khảo hạch quan hệ đến cả tòa hải thần đảo, cuối cùng là vì cái gì đây? Luận thực lực. Chính mình mặc dù so sánh đồng bạn hơi mạnh hơn một chút, có thể hải thần khảo nghiệm lại muốn rõ ràng so với bọn hắn khó một mảng lớn. Cái này là tại sao? Quả nhiên, hay là bởi vì trước khi đi sư phụ đưa cho mình cái kia hải thần chi tâm có quan hệ sao? Đúng lúc này, hải mã đấu la âm thanh vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn, các vị khách quý, xin mời đi theo ta. Nồng đậm lam quang từ hải mã đấu la Âu Á trong tay sáng lên, hơi hơi vung lên ở giữa, một màn kỳ dị xuất hiện, trong nước biển một bên nước biển dâng lên. Trên không trung ngưng kết, chỉ là một lát sau liền đã hóa thành một tòa cầu nối. Cũng không phải là thông hướng bọn hắn lúc đến địa phương, mà là thông hướng đảo hải thần càng sâu rừng rậm. Hải mã đấu la thần thái 10 phần kính cẩn, hiển nhiên là bởi vì lúc trước ba tái tây lời nói. Một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả cung kính như thế đối bọn hắn nói như vậy, Đường Tam đám người không khỏi đều có chút không thích ứng. Vội vàng hải mã đấu la hoàn lễ nói, phiền phức tiền bối. Mà khi bọn hắn đạp vào nước biển ngưng kết cầu nối lúc, kinh ngạc phát hiện cây cầu kia tựa như làm đến nơi đến chốn giống nhau. Dưới chân là hóng ánh nước biển, loại này cảm giác kỳ dị làm cho trong lòng mỗi người đều tràn ngập mới mẻ cùng tò mò cảm giác. Vừa bước lên bên bờ, lập tức có 10 tên hoàng y hải hồn sư tiến lên đón, cung kính đứng ở hai bên. Đi theo trước mọi người được. Hải mã đấu la cũng không có đi ở vị thứ nhất, tại hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu, lại là đường tam đi ở thủ vị. Hải mã đấu la vừa đi, một bên mỉm cười nói, các vị khách quý, hoan nghênh các ngươi vào ở hải thần đảo, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài các ngươi khả năng đều muốn ở chỗ này. Đảo hải thần không có gì quá nhiều quy củ. Đến hải mã thành vào ở về sau, các vị có thể tự làm quyết định khi nào bắt đầu tiến hành khảo nghiệm, hàng năm ít nhất đều cần hoàn thành một kiện khảo hạch. Các ngươi có thể tự mình cảm thụ hải thần đại nhân từ ngữ khảo nghiệm nhiệm vụ là dựa theo trình tự tiến hành. Mỗi hoàn thành một kiện, cái tiếp theo nhiệm vụ điều kiện mới có thể hiện ra, thẳng đến hết thể nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành mới thôi. Có bất kỳ cần, các vị khách quý đều có thể đưa ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn các vị. Còn có một chút cần thiết phải chú ý là, các vị tại đảo hải thần bên trên trừ trung ương cấm địa ngoài ra, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi, nhưng xin đừng nên che kín trên trán lạc ấn, đó là các ngươi thân phận tượng trưng. Đường Tam hơi gật đầu, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sau này còn muốn xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Hải mã đấu la ô á mỉm cười nói, đường tiên sinh khách khí. Ngài là đại cung phụng khâm định khách quý. Có gì cần chỉ cần phân phó một tiếng là được. Chương 204, giống như đã từng quen biết khảo nghiệm. Đám người dưới sự dẫn dắt của hải mã đấu la, tiến lên ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, đi ra khỏi rừng cây, đập vào mi mắt vậy mà thật là một tòa thành thị. Đây là một tòa thành nhỏ. Tường thành chỉ có 5 mét độ cao, bọn hắn đi ra khỏi rừng cây lúc, vị trí địa thế tương đối cao, liếc mắt liền có thể thấy rõ tòa thành nhỏ này diện mạo. Làm cho người ta chú ý nhất chính là trong thành thị một tòa cao lớn kiến trúc, kia kiến trúc nhìn qua cùng hải mã thánh trụ có mấy phần giống nhau, đỉnh có một cái cực lớn hải mã pho tượng. Hải mã đấu la nói, đảo hải thần hết thảy có 7 thánh trụ 7 thành thị. Nơi này là từ ta thủ hộ hải mã thành. Các ngươi nhìn thấy tòa kia kiến trúc, là phủ thành chủ. Hải mã thành tổng cộng sinh hoạt lấy ước chừng hơn 1.000 người, đều là hải thần đại nhân trung thành nhất tín đồ. Một bên hướng đám người giới thiệu, một bên dẫn đầu đám người đi vào trong thị trấn nhỏ. Đây đúng là một tòa thành nhỏ, cửa thành đều chỉ có cơ bản nhất 4 tòa. Nói là cửa thành, kỳ thật càng giống là cửa phủ. Bất quá, hải mã thành tuy nhỏ, nhưng cũng tính là ngũ tạng đều đủ. Không tính trên đường phố rộng rãi cực kỳ sạch sẽ, hai bên kiến trúc cũng không tính là cao lớn, lấy gỗ chất cùng bằng đá là chủ. Cửa hàng không nhiều, nhưng là tồn tại. Nhìn xem những thành thị này bên trong cửa hàng, rất khó tưởng tượng đây là tại một hòn đảo bên trên, dường như lại trở về nội lục giống như. Hải mã đấu la nói, các vị liền tạm thời dàn xếp tại trong phủ thành chủ nghỉ ngơi. Ta không thể rời đi hải mã thánh trụ quá lâu, cho nên bình thường đều sẽ ở thánh trụ dưới tu luyện. Chúng ta người nơi này cơ bản có thể tự cấp tự túc, gieo trồng đơn giản một chút cây nông nghiệp, lại thêm biển cả dưỡng dục, liền có thể sinh tồn. Phủ thành chủ so đám người trong tưởng tượng nhỏ hơn, ở chỗ này trừ hải mã đấu la ô á bên ngoài, còn có hơn 10 tên thông qua tử cấp khảo nghiệm hải hồn sư. Có thể nói là hải mã thành lực lượng trung kiên. Phủ thành chủ tổng cộng chia làm 3 tầng. Tại hải mã đấu la mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hắn ở gian phòng đằng đi ra cho đường tam. Những người khác thì đều bị an bài tại 2 tầng cư trú. Hải mã đấu la thu xếp tốt đám người về sau, lập tức liền rời đi, không cần hỏi, hắn là đi truyền đạt đại cung phụng mệnh lệnh. Tại hắn sau khi đi, áo tư tạp đặt mông ngồi ở 3 tầng trong đại sảnh mềm mại trên ghế salon, thở dài một hơi, coi như không tệ, không nghĩ tới đến nơi này về sau sẽ như vậy thuận lợi. Tiểu Tam, đây là nhờ phúc của ngươi a. Những người còn lại cũng nhao nhao ngồi xuống, đường Tam trầm ngâm nói, chúng ta xác thực thành công tiến vào hải thần đảo. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Đối với chúng ta tới nói càng mấu chốt là có thể hay không hoàn thành những cái kia khảo nghiệm. Hồng cấp khảo hạch tuyệt đối không đơn giản. Từ hải mã đấu la lúc ấy biểu lộ đến xem, chúng ta cần trải qua khảo nghiệm tuyệt sẽ không nhẹ nhàng. Đầu tiên phải đối mặt chính là cái thứ nhất khảo nghiệm. Đại gia đệ nhất khảo nghiệm là cái gì? Đái Mục Bạch trầm giọng nói, ta đệ nhất khảo nghiệm rất quái lạ, tên là Xuyên Qua, Hải Thần Chi Quang. Các ngươi thì sao? Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút, nói, ta cũng thế. Áo tư tạp mạnh y nhiên mã hồng tuấn ninh vinh vinh đám người, cũng là nhao nhao biểu thị chính mình đệ nhất khảo nghiệm, đồng dạng là Xuyên Qua Hải Thần Chi Quang. Chúng ta đệ nhất khảo nghiệm đồng dạng A. Đám người phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn đệ nhất khảo nghiệm vậy mà giống nhau như lúc, đều là xuyên qua hải thần chi quang cái này khảo nghiệm. Tiểu Tam, ngươi đệ nhất khảo nghiệm là cái gì? Đường Tam ánh mắt có vẻ hơi quái dị, nhìn xem bên người Tiểu Vũ, hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch tại sao Tiểu Vũ chỉ có một khảo thí, lại cao tới đỉnh cấp khảo hạch, ta đệ nhất khảo hạch là, xuyên qua, gấp đôi, hải thần chi quang. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn lại một chút Đường Tam, đều có chút im lặng. Chu Trúc Thanh nói, đệ nhất khảo hạch, xuyên qua, hải thần chi quang, nhắc nhở. Tiến về đảo hải thần hạch tâm cấm địa. Leo lên cấm địa trước 108 cấp bậc thang. Coi là thông qua khảo nghiệm. Nửa đường thối lui ra. Thời hạn một năm. Đường Tam gãi gãi đầu, lấy hắn tâm tính trầm ổn, nhìn xem mọi người ánh mắt đều toát ra mấy phần hâm mộ, đệ nhất khảo hạt, xuyên qua, gấp đôi, hải thần chi quang, nhắc nhở. Tiến về đảo hải thần hạch tâm cấm địa. Leo lên cấm địa trước 333 cấp bậc thang. Coi là thông qua khảo nghiệm. Nửa đường thối lui ra. Thời hạn một năm. Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên nói, không phải gấp đôi sao. Làm sao ngươi số bậc thang nhanh là chúng ta gấp 3. Đường Tam cười khổ nói, ta làm sao biết. Bất quá, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Tất nhiên đại gia đệ nhất khảo nghiệm đều không khác mấy. Chúng ta tới đơn giản phân tích một chút. Từ khảo hạch nhắc nhở cùng khảo hạch tên gọi đến xem, chúng ta muốn thông qua đệ nhất khảo hạch, hẳn là phải xuyên qua đảo hải thần cấm địa một loại đặc thù phòng ngự. Liên cùng loại với hôm nay hải mã đấu la phong tỏa bầu trời loại kia quan mang. Mà cái này đảo hải thần cấm địa hải thần chi quang, tại cường độ bên trên khẳng định phải càng hơn một bậc. Chắc hẳn chúng ta mỗi thông qua cấp một bậc thang, đều muốn tiếp nhận áp lực lớn lao. Đám người nhao nhao gật đầu, đúng lúc này Ninh Vinh Vinh đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Nếu như hải thần chi quang là dùng để ngăn cản địch nhân xâm lấn bình chướng, sẽ ở chúng ta lúc bước vào trong đó mang cho chúng ta áp lực. Như vậy, áp lực này liệu sẽ kích phát chúng ta tự thân tiềm lực đâu? Nếu như đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Như vậy, cái này đệ nhất khảo hạt đại gia đồng dạng, đối với chúng ta mà nói sẽ chỉ là chuyện tốt. Đợi một chút. Nghe ngươi tiểu nói này, làm sao cái này khảo nghiệm nghe tới, cùng chúng ta ban đầu ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong kinh lịch khảo nghiệm rất giống a. Mã Hồng Tuấn đông nhiên kịp phản ứng nói. Vừa nhắc tới việc này, những người còn lại cũng là nhao nhao nhớ tới lúc trước thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong bốn đạo khảo nghiệm, cửa thứ nhất chính là vô tận bậc thang. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu thật là chúng ta suy nghĩ nói như vậy có lẽ khảo nghiệm cũng không có chúng ta khó như trong tưởng tượng vậy. Áo Tư Tạp sắc mặt cổ quái nói. Đang tại mọi người nói chuyện công phu, một tên áo tím hải hồn sư đi tới ba tầng, nói cho đám người, cơm chưa chuẩn bị xong, mời bọn họ đi dùng cơm. Chỗ ăn cơm tại một tầng, hải mã đấu la đã đi, để cho người lưu thoại cho Đường Tam bọn hắn, có nhu cầu gì cứ việc hướng nơi này áo tím hải hồn sư đưa ra. Cơm chưa 10 phần phong phú. Xem như hải hồn sư thánh địa. Đảo hải thần bản thân tài nguyên không thể nghi ngờ là phi thường phong phú. Cái gì chiều dài vượt qua 2 thước tôm hùm, đường kính 1 thước cua đế vương, còn có đủ loại vỏ sò chủng loại sinh vật biển, loài cá cùng một chút rau quả, món chính. Nhìn đến đám người thèm ăn nhỏ dãi, cũng không khách khí lập tức gặm lấy gặm để. Những đại dương này sinh vật đều là tươi sống lúc tiến hành nấu nướng, hương vị cực kỳ ngon, lại dinh dưỡng 10 phần. Đang ăn xong sau bữa cơm trưa, Đường Tam đám người thương lượng một chút. Quyết định nghỉ ngơi một canh giờ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền đi tiến hành vừa tải. Một canh giờ sau, đám người một lần nữa tại ba tầng tề tiểu, cũng mời đến vị kia áo tím hải hồn sư. Các vị khách quý muốn đi cấm địa. Nghe được đám người biểu thị muốn đi trước đảo hải thần cấm địa, vị này tuổi chừng ngũ tuần áo tím hải hồn sư hết sức kinh ngạc. Đường Tam nói, là như thế này, chúng ta tiếp nhận hải thần đại nhân ban cho khảo nghiệm, đệ nhất khảo nội dung là xuyên qua, hải thần chi quang. Bởi vậy, nhất định phải đến đảo hải thần cấm địa mới được. Cho nên còn muốn phiền phức ngài. Áo tím hải hồn sư lúc này mới chợt hiểu, chặn lại nói, tốt, vậy ta đây liền mang các vị khách quý tiến về. Không biết phải chăng là còn có cái khác cần. Đường Tam lắc đầu, biểu thị không có. Sau đó tại áo tím hải hồn sư dẫn đầu dưới, đám người ra hải mã thành, thẳng đến ngoài thành mà đi. Chương 205, nhẹ nhàng qua ải. Tại áo tím hải hồn sư dẫn đầu dưới, Đường Tam đám người trải qua một đoạn thời gian đường xá. Cuối cùng đi tới mục đích nơi. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, chân trời phủ lên ra nhàn nhạt dáng chiều. Mà đạt tới mục đích nơi về sau, Đường Tam đám người đã bị cảnh vật trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Sóng nước lấp loáng nước biển tại dáng chiều thấp thoáng dưới phản chiếu ra vô số thải quang, mà đang ở kia nước biển ôm vào bên trong, một hòn đảo nhỏ ngay tại cái kia hình vòng hình dáng thủy vực chính giữa. Trên đảo nhỏ bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Cứ việc quang mang cũng không mãnh liệt, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được vậy tuyệt đối không phải đến từ dáng chiều quang mang, mà là hòn đảo nhỏ kia bên trên tự có hào quang. Tràn ngập thần thánh quang huy. Đây chính là cấm địa. Đám người nhịn không được lẩm bẩm nói. Áo tím hải hồn sư trong mắt đều là thành kính chi sắc, đúng vậy, đây chính là chúng ta đảo hải thần cấm địa, cung phụng hải thần đại nhân hải thần điện, chính là hải thần đỉnh núi kiến trúc duy nhất. Cũng là chân chính hải thần đảo, lại xưng là trong đảo đảo. Các vị mời nhìn, tại chúng ta chính diện, chính là lên đảo bậc thang. Nơi đó chính là các ngươi cần thông qua khảo nghiệm địa phương, tổng cộng là 1001 cấp bậc thang. Chỉ có thông qua hải thần đại nhân tử cấp trở lên khảo hạch hải thần đảo người thủ hộ, mới có tư cách đạp vào bậc thang tiến vào hải thần điện triều bái. Nếu không, liền sẽ chịu đến hải thần chi quang ngăn cản. Các vị nghĩ muốn nếm thử khảo nghiệm, hiện tại cũng có thể đi. Ta sẽ ở chỗ này chờ đợi các ngươi. Nhưng mời các vị tại hải thần trên núi tuyệt đối không nên ồn ào, để tránh quấy nhiễu hải thần đại nhân. Đám người theo hắn chỉ hướng phương hướng nhìn lại, quả nhiên, từ hải thần điện ngay phía trước, hướng phía dưới kéo dài ra bằng đá bậc thang, tại dáng chiều chiếu dọi xuống, màu trắng thềm đá ánh sáng phản xạ màu, tựa như một đầu như nai ngọc nhẹ khoác lên hải thần trên núi. Cái này bậc thang. Đám người càng xem càng có loại là thị cảm. Kim Long không được hồi tưởng lại tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong vượt qua mấy năm. Kia thật là nghĩ lại mà kinh a. Các vị khách quý, tại tiến hành khảo nghiệm thời điểm, nếu như chuyện không thể làm không nên miễn cưỡng. Chỉ cần nhanh chóng lui ra thần sơn, đương nhiên sẽ không có chỗ tổn thương. Hải thần chi quang chỉ sợ là các vị tương lai khảo nghiệm bên trong duy nhất một kiện không tính nguy hiểm nếm thử. Cho nên các vị cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Bên cạnh áo tím hồn sư cuối cùng nhắc nhở. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nói, đa tạ ngài chỉ điểm. Bất quá, ngài cũng không cần ở chỗ này chờ đợi chúng ta. Chúng ta cũng không biết lần này nếm thử muốn kéo dài bao lâu. Trên người chúng ta mang có lương khô. Áo tím hải hồn sư do dự một chút, nhưng vẫn là nói, không sao, các vị không cần quản ta. Kỳ thật, có thể được hải thần đại nhân cho phép tiếp nhận hải thần chi quang khảo nghiệm, là một chuyện tốt. Chỉ có hắc cấp khảo hạch mới có này một hạng. Không có hải thần đại nhân cho phép, chúng ta những này đã thông qua khảo nghiệm hải hồn sư cũng không thể tiến vào cấm địa phạm vi. Nghe lời nói của hắn, Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích, không nói thêm gì nữa, nói một tiếng đồng bạn, sau đó dẫn đầu đẳng không mà lên, thẳng đến hình vòng biển đánh tới. Hình vòng biển độ rộng ước chừng có chừng 200 thước, trong biển sóng lớn không lớn, nói là biển, kỳ thật chính là một cái hình vòng hồ. Đương nhiên, nơi này nước vẫn là nước biển. Chỉ là không biết như thế nào tiến vào trong đảo. Lần này không phải hải mã đấu la dành cho khảo nghiệm, đám người đến đối mặt hải thần núi liền nhẹ nhàng nhiều. Có thể bay bay, không thể bay cũng chỉ cần bằng vào áo tư tạp một cái phi hành mà cô chẳng cũng đủ để đến bờ bên kia. Khi mọi người phi hành tại hình vòng trên biển lúc, bọn hắn đột nhiên phát hiện, vừa mới đi vào hình vòng biển phạm vi, mỗi người trên người đều hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Trong đó, đái một bạch bảy người trên người xuất hiện là hào quang màu đỏ, mà đường tam trên người xuất hiện, thì là kim quang nhàn nhạt. Cùng bọn hắn tiếp nhận lúc khảo hạch cuối cùng ổn định lại quang mang giống nhau như lúc. Thời gian mấy lần hô hấp, đường tam đám người vượt qua hơn 200 mét rộng hình vòng biển, đến bờ bên kia. Lúc này kia leo lên hải thần núi bậc thang liền tại trước mặt bọn họ mấy chục mét bên ngoài, đám người không do dự. Trực tiếp đi thẳng về phía trước, vừa mới đến hải thần chân núi, lập tức cảm giác được chung quanh tràn ngập một loại uy nghiêm, trang nghiêm bầu không khí. Cho bọn hắn cảm giác cùng đã từng lão kiệt khắc kiếm chém sao trời lúc rất giống. Đều là cao như vậy không thể leo tới. Đi. Đái Mục Bạch chỉ nói một chữ, sau đó liền dẫn đầu phi thân lên, hướng phía phương hướng nấp thang phóng đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, Đái Mục Bạch vừa vọt tới bậc thang vị trí lúc, dường như đụng vào đồ vật gì giống như, cả người bị bắn ngược mà quay về. Thất tha thất thểu rút lui mấy bước, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Chuyện gì xảy ra? Còn lại nguyên bản theo sông đi lên người, nhìn tới đây nhanh chóng phanh lại. Đái Mục Bạch nghi ngờ nói, giống như đụng vào một bức tràn ngập co giãn vách tường, ta trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Căn bản không có cách nào chống cự. Như vậy xem ra, từ bậc thang vị trí bắt đầu, chính là hải thần chi quang chân chính phạm vi bao phủ. Một bạch, ngươi hướng phía nghiêng phía trên phương hướng phát xạ một đạo bạch hổ liệt quang ba thử xem. Dùng chút ít hồn lực là được. Đường Tam nghĩ nói. Đái một bạch hơi gật đầu, sau đó thả ra võ hồn thứ nhì hồn hoàn loại sáng, há miệng phun một cái, một đạo bạch quang đã phóng tới nghiêng phía trên. Một màn kỳ dị xuất hiện, đám người chỉ thấy kim quang nhàn nhạt lóe lên, đái một bạch phát ra đạo kia bạch hổ liệt quang ba chỉ là hơi dừng lại một chút, liền như thiểm điện bắn ngược mà quay về, tốc độ thậm chí so vừa rồi đái một bạch phát xạ thời điểm nhanh hơn. Mục tiêu chính là đái một bạch bản nhân. Đái một bạch không trốn không né, tiện tay vung lên đánh tan bạch hổ liệt quang ba phản xạ. Xem ra ta đoán không sai. Đường Tam hơi gật đầu, nói, cái này hải thần chi quang là một cái bá đạo vòng phòng hộ. Hẳn là có thể bắn ngược bất luận cái gì vật lý cùng năng lượng công kích. Hơn nữa, còn không phải tùy tiện bắn ngược, mà là chỉ bắn ngược cho phát động công kích người. Bằng không mà nói, vừa rồi một bạch cái này bạch hổ liệt quang ba bởi vì là chiếu nghiêng mà ra, hẳn là bắn ngược nghiêng phía trên không trung mới đúng. Mã Hồng Tuấn cũng giống như bắt lấy cái gì, như vậy, chẳng phải là. Đường Tam hơi gật đầu, khẳng định ý nghĩ của hắn, không sai, nói cách khác, tại chúng ta leo lên bậc thang thời điểm, không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Nếu không ngay lập tức sẽ lọt vào cắn trả. Như thế nói đến, cái này khảo nghiệm là vật lý, năng lượng hai loại đều bắn ngược, lại thêm trước mặt cái này bậc thang. Xem ra hẳn là để chúng ta chỉ có thể từng bước một đỉnh lấy bắn ngược áp lực leo lên. Nếu như mình lực lượng không kiên trì nổi, như vậy, ngay lập tức sẽ bị bắn ngược đi ra. Điểm ấy ngược lại là cùng vô tận bậc thang khác biệt. Mã Hồng Tuấn chạm nhẹ lấy cái cằm nói, lần này đổi tới ta thử xem đi. Sau khi nói xong, Mã Hồng Tuấn đi đến bậc thang trước, chậm rãi nâng lên đùi phải, hướng bậc thứ nhất bậc thang bước đi. Làm hắn đùi phải vừa mới đi vào đến bậc thang phạm vi lúc, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực cản xuất hiện tại chân trước, hữu lực khước từ lấy hắn tiến lên. Mã Hồng Tuấn lơ đễnh, ngay cả hồn lực cũng không có vận dụng, trải qua rèn luyện thể phách dễ như trở bàn tay đột phá trở ngại, chân chậm rãi đạp vào bậc thang, đồng thời kéo theo thân thể của mình đứng lên cái này bậc thứ nhất. Làm hắn cả người đứng lên trên về sau, lập tức cảm giác được áp lực cực lớn che ngập bầu trời mà đến, dùng sức đè xuống thân thể của mình, tựa như là đem ngón tay ấn vào khí cầu, lom xuống khí cầu muốn đem ngón tay bắn ra cái loại cảm giác này đồng dạng, một tầng vàng mịt mở sương mù xuất hiện tại chung quanh thân thể, chính là thứ này mang cho hắn áp lực. Đây chính là cái gọi là hải thần chi quang. Mã Hồng Tuấn đứng vững áp lực, lại di chuyển chính mình bước thứ hai, làm hắn leo lên cấp thứ hai bậc thang lúc, áp lực lần nữa tăng cường. Ước chừng so với hắn đạp vào bậc thứ nhất bậc thang lúc tăng cường 10% tả hữu. Thở sâu, Mã Hồng Tuấn tăng thêm tốc độ, liên tiếp tiến lên trước 3 bước, đi tới cấp thứ 5 bậc thang. Lập tức, cảm thụ trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên, chính diện áp lực giống như nước thủy triều trào lên mà tới. Đơn giản tính toán về sau, Mã Hồng Tuấn tính ra nghĩ muốn ở nơi này cấp thứ 5 trên bậc thang đứng vững, cấp 30 hồn sư cần sử dụng hồn lực đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng làm đến. Mã Hồng Tuấn kiểm tra xong về sau, trong cơ thể quy tức thiền định công vận chuyển, dùng một lát bên trên hồn lực, lập tức trở ngại tại hắn trong cảm giác trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn nhấc lên một cổ khí, đột nhiên tăng tốc cất bước, vậy mà trực tiếp một hơi thở đi đến cấp 60 bậc thang vị trí. Tới vị trí này, Mã Hồng Tuấn toàn thân cuối cùng bắt đầu hơi xuất mồ hôi, trong cơ thể hồn lực bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Cái này khảo nghiệm cùng đã từng vô tận bậc thang khác biệt, cũng không phải là toàn thân trên dưới ở khắp mọi nơi trọng lực, mà là một loại tiến lên lực cản. Cả hai trên thực tế cũng không giống nhau. Cũng may đã từng vô tận bậc thang rèn luyện thể phách cũng không phải là không chỗ hữu dụng, bọn hắn thể phách đã sớm vượt xa cùng cấp, cho đến trước mắt, Mã Hồng Tuấn còn chịu nổi. A. Gầm nhẹ một tiếng, Mã Hồng Tuấn võ hồn phụ thể, bật hết hỏa lực. Đỉnh lấy trùng điệp áp lực, bước chân không ngừng leo về phía trước. 70 giai, 80 giai, 90 giai. Mã Hồng Tuấn toàn thân tách ra hừng hực hồng quang, một đường hát vang tiến mạnh. Trong nháy mắt, liên đạp vào cấm địa trước 108 cấp bậc thang. Hồng cấp 7 khảo thí, đệ nhất khảo qua ải. Dưới bậc thang. Cái này cũng không khó nha. Áo Tư Tạp nhìn xem Mã Hồng Tuấn dễ dàng như thế liền vượt lên thứ 108 giai, lập tức nói lẩm bẩm. Những người còn lại biểu lộ cũng kém không nhiều, hiển nhiên cảm thấy cửa thứ nhất này cũng không khó. Chỉ có Đường Tam phát giác được, cửa thứ nhất này nếu như bọn hắn không có tại vô tận bậc thang bên trong rèn luyện qua lời nói, đổi những người khác, tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế liền qua ải. Bây giờ xem ra, cửa thứ nhất này, chỉ sợ mục đích là vì để cho bọn hắn có thể rèn luyện chính mình, đỉnh lấy áp lực không ngừng tiến lên đối tự thân tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ bọn hắn, đã sớm không cần loại này rèn luyện. Chương 206, mặt mò đỏ ửng. Nghĩ không ra, trong các ngươi dĩ nhiên có người nhanh như vậy liền thông quan. Xem ra cửa thứ nhất này khảo nghiệm đối với các ngươi mà nói, đúng là không có chỗ ích lợi gì. Nương theo lấy trong trẻo lạnh lùng không ú âm thanh xa xa truyền đến, kia hồng sắc thân ảnh lại một lần xuất hiện, chỉ bất quá nàng xuất hiện địa phương, chính là kia thông hướng hải thần điện bậc thang. Ba tái tây chậm rãi mà xuống, cao quý trên khuôn mặt tràn ngập cảm thán chi sắc, nơi này hải thần chi quang có được áp lực cực lớn, có thể nghiền ép người vừa tải hồn lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Ở loại này áp lực dưới tác dụng, người vừa tải tốc độ tu luyện sẽ sinh ra làm ít công to hiệu quả. Đồng thời, cũng sẽ không ngừng tăng cường thân thể bản thân kháng áp năng lực. Xuyên qua, hải thần chi quang xem như đệ nhất khảo nghiệm ý nghĩa cũng không phải là làm khó các ngươi, mà là dành cho ngươi nhóm một cái tăng cường thực lực bản thân cơ hội. Bình thường tới nói, chỉ có ở nơi này năm thứ nhất bên trong, thông qua hải thần chi quang trợ giúp tận khả năng tăng lên thực lực của mình, các ngươi mới có thông qua sau mặt khảo nghiệm khả năng. Bởi vậy, các ngươi chẳng những không thể sớm đi hoàn thành cái này khảo nghiệm, còn muốn đem hoàn thành thời gian kéo dài đến ngày cuối cùng, mới có thể làm cho hải thần chi quang đem cho các ngươi chỗ tốt tối đại hóa. Nói đến đây, ba tái tây nhìn xem đã đạp vào thứ 108 cái bậc thang, thành công thông qua cửa thứ nhất Mã Hồng Tuấn. Bất đắc dĩ nói, nhưng hiện tại xem ra, cửa thứ nhất này đối với các ngươi tác dụng đã có cũng được mà không có cũng không sao. Mà nghe xong vị này đảo hải thần bên trên người mạnh nhất giải thích, chứ đã sớm đoán được đường tam, những người còn lại cũng là nhao nhao minh bạch cửa thứ nhất này khảo nghiệm trọng điểm ở nơi nào. Ba tái tây ánh mắt từ trên người mấy người lướt qua, cuối cùng rơi trên thân Mã Hồng Tuấn, hải tử, ngươi thông qua trận đầu khảo nghiệm. Có thể thu hoạch được hải thần đại nhân ban cho một mai thần ban cho hồn hoàn. Không cần săn giết hồn thú, thần ban cho hồn hoàn sẽ giao phó các ngươi cần có nhất hồn kỹ cùng với có khả năng tiếp nhận trình độ lớn nhất đẳng cấp hồn hoàn. Cẩn thận đi cảm thụ, dùng ngươi lớn nhất nghị lực tiếp nhận thần ban cho hồn hoàn tẩy lễ, mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Nói xong, ba tái tây nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, lộ ra một viên hạt châu màu vàng óng. Cái kia kim sắc hạt châu giống như là từ chân quý nhất màu vàng kim thủy tinh điêu khắc thành, thông thấu không tì vết chút nào. Kỳ lạ nhất là, ở nơi này hạt châu bên trong, có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sương mù đang không ngừng ba động. Tựa như đường tam bọn hắn tiếp nhận hải thần chi quang áp lực lúc chung quanh thân thể xuất hiện kim vụ đồng dạng. Kim quang lóe lên, viên kia hạt châu màu vàng nóng đã bay ra ngoài, chậm rãi đi tới Mã Hồng Tuấn hướng trên đỉnh đầu, ba tái tây cong ngón búng ra, vang nhẹ một tiếng ba, hạt châu kia đã tại đỉnh đầu hắn trô vỡ tan. Lập tức, một cỗ nồng đậm màu vàng kim sương mù dội thẳng mà xuống, bao phủ lại Mã Hồng Tuấn thân thể. Thần ban cho hồn hoàn. Cái này đơn giản bốn chữ, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn đường tam đám người lực chú ý. Nguyên lai cường giả thần cấp có thể tùy ý giao phó người khác hồn hoàn sao? Thích hợp nhất hồn hoàn, đây chẳng phải là nói, đạt được cái này thần ban cho hồn hoàn lúc, thực lực bản thân càng mạnh lại càng có lợi sao? Trong lúc nhất thời bọn hắn nghĩ đến cùng là thần cấp lão kia khác, không khỏi nghĩ thầm, vị tiền bối kia cũng có thể giao phó chúng ta thần ban cho hồn hoàn sao? Lúc này Mã Hồng Tuấn đẳng cấp mới cấp 58, khoảng cách cấp 60 kèm theo hồn hoàn còn có 2 cấp chênh lệch. Nhưng khi cỗ kia màu vàng kim xương mù rót xuống thời điểm, hắn chấn kinh phát hiện mình hồn lực tại liên tục tăng lên. Hơn nữa nhanh như vậy hồn lực tăng lên, vậy mà không có chút nào tác dụng phụ. Hắn hồn lực căn cơ như cũ vững chắc. Quá bất khả tư nghị. Đây chính là thần cấp lực lượng sao. Rất nhanh, tại màu vàng kim sương mù quán chú. Mã Hồng Tuấn hồn lực đẳng cấp trong nháy mắt tiêu thăng đến cấp 60, tiếp lấy mới bắt đầu chính thức dung hợp hồn hoàn. Chỉ thấy cái kia kim sắc quang vụ mang theo mê ly sắc thái dần dần bao phủ Mã Hồng Tuấn thân thể. Từng vòng vầng sáng bắt đầu xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Đường Tam thông qua hổ hiểm ma đồng mới có thể miễn cưỡng xuyên qua kia vàng mịt mở quang hoa, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn trên mặt toát ra thống khổ biểu lộ. Nếu như kim quang này có thể mang cho hắn hồn hoàn lời nói, như vậy, lúc này loại người như hắn biểu lộ không thể bình thường hơn được. Dù sao vượt cấp hấp thu hồn hoàn, thân thể có thể không chịu nổi. Đương nhiên sẽ sinh ra thống khổ. Mã Hồng Tuấn thân thể dần dần bắt đầu run rẩy lên, run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Làn da mặt ngoài hiện ra một tầng không khỏe mạnh ửng hồng sắc, có thể tưởng tượng, lúc này hắn thừa nhận thống khổ có cỡ nào kịch liệt. Phun một tiếng, một cỗ kim hồng sắc liệt diễm từ sau lưng hắn bay lên, trong nháy mắt hóa thành to lớn phượng hoàng hình thái, ở sau lưng Mã Hồng Tuấn đung đưa. Ba tái tây một mực tại chú ý Mã Hồng Tuấn biểu lộ, Đường Tam ngẫu nhiên ghé mắt nhìn về hướng nàng lúc, có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy mấy phần khen ngợi. Hiển nhiên, Mã Hồng Tuấn hiện tại tiếp nhận thống khổ cũng đã là cực hạn. Thiên định quy tức công điên cuồng vận chuyển, không ngừng tiêu hóa thần bàn cho hồn hoàn lực lượng. Tại đỉnh cấp công pháp dưới trợ giúp, Mã Hồng Tuấn hấp thu hồn hoàn quá trình thật nhanh, trên người kia vàng mịt mở quang hoa phát sinh chuyển biến, hóa thành từng vòng màu đỏ vầng sáng quay chung quanh tại hắn chung quanh thân thể. Mặc dù đường tam bọn hắn khoảng cách Mã Hồng Tuấn có mấy chục mét khoảng cách, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh thân thể hắn bao phủ hồn lực có cỡ nào to lớn. Mỗi một đạo hồn lực rót vào, đều làm Mã Hồng Tuấn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Trên mặt hắn thống khổ đã biến mất, bình tĩnh thần sắc cùng trên gương mặt chảy xuôi mồ hôi hình thành chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng, kia từng vòng hào quang màu đỏ ngưng kết ở chung một chỗ, biến thành một cái to lớn vầng sáng màu đen chậm rãi hướng phía thân thể của hắn co lại đi qua. Mà hắn nguyên bản 5 cái hồn hoàn lúc này cũng đều tách ra hào quang sáng chói. Thời khắc cuối cùng tiến đến. To gió phượng gáy thanh âm đống nhiên vang lên, Mã Hồng Tuấn sau lưng kia to lớn hỏa phượng hoàng hư ảnh dường như ngưng tụ thành hình đồng dạng. Hóa thành một chỉ chân chính vượng hoàng, kim hồng sắc hỏa diễm cơ hồ nuốt hết Mã Hồng Tuấn toàn bộ thân thể. Kia bay lên không phượng hoàng hỏa ảnh trên không trung không ngừng co lại, cuối cùng co nhỏ lại thành vì một con dương cánh khoảng 3 mét hỏa phượng hoàng trên không trung bay lượn một tuần. Hỏa phượng hoàng những nơi đi qua, không khí lưu lại một đạo vặn vẹo thông đạo, chỉ thấy nó từ trời mà hàng, rơi ở sau lưng Mã Hồng Tuấn 30 mét bên ngoài, lại đột nhiên vọt tới trước, từ phía sau lưng trong nháy mắt xông vào Mã Hồng Tuấn trong cơ thể. Trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn toàn thân quần áo đồng thời hóa thành tro tàn, hắn toàn bộ phía sau lưng đều bị kia đánh tới hỏa phượng hoàng nơi bao bọc. Ánh lửa co lại, như là hình xăm giống nhau từ hắn phần lưng chậm rãi chui vào. Cùng một thời khắc, hắn mở hai mắt ra, đôi mắt hoàn toàn biến thành kim hồng sắc, kịch liệt phượng hoàng hỏa diễm quanh một cái từ chung quanh thân thể hắn đằng không mà lên, thẳng vào cao 10 mét khoảng không sau mới chậm rãi hấp lại. Mã Hồng Tuấn thét dài một tiếng, khí tức cả người cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đám người có thể cảm giác được giờ phút này trong cơ thể hắn năng lượng ẩn chứa có cường đại cỡ nào bạo tạc tính chất uy năng. Vang vang tím đen đỏ thẫm, sáu cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp tại Mã Hồng Tuấn chung quanh thân thể, nương theo lấy hỏa diễm dần dần dập tắt, hắn cuối cùng thu hoạch được chính mình thứ 6 hồn hoàn, trăm ngàn năm hồn hoàn. Trong mắt kim hồng sắc quang mang dần dần thu nạp, khó mà ức chế hưng phấn từ trong mắt tuôn ra, Mã Hồng Tuấn đối mặt trước người ba tái tây vội vàng không mình hành lễ, đa tạ tiền bối. Ba tái tây cũng không có đáp lại hắn. Sớm ở trên người hắn ánh lửa sắp biến mất lúc liền đã rời đi chỗ khác ánh mắt. Chính lúc Mã Hồng Tuấn nhìn tới đây không nghĩ ra lúc, một bên đồng bạn lại nhịn không được. Ninh Vinh Vinh Mạnh Y Nhiên các nữ sinh đều quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới hắn. Các nam sinh thì là sắc mặt biến thành rượu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khu khu, mập mạp, tuy nói ngươi tiền vốn không sai. Nhưng trước mặt mọi người, khục, khiêm tốn một chút. Cuối cùng vẫn xem như nhiều năm hảo huynh đệ đái một bạch, giả vờ giả vịt ho khan mấy lần. Nhắc nhở. A. Mã Hồng Tuấn mở mịt túi đầu xuống xem xét, lập tức mặt mo đỏ ửng. Nhanh chóng từ trong hồn đạo khí lấy ra y phục mặc lên. Chương 207, Thiên Nhật Tuyết. Tại Mã Hồng Tuấn lấy ra y phục mặc lên sau. Ở đây các phái nữ đều điềm nhiên như không có việc gì quay đầu trở lại, mảy may làm mới vừa lúng túng không tồn tại. Khục, tất nhiên mập mạp quá ải. Vậy chúng ta cùng theo vừa tải đi. Đái Mục Bạch ho nhẹ một chút, hướng mọi người chung quanh đề nghị. Đường Tam đám người tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến, dù sao hiện tại sự thật chính là cái này cửa thứ nhất, đối với hắn hiện tại nhóm mà nói căn bản không có gì rèn luyện hiệu quả. Cho nên vẫn là sớm thông quan cầm hải thần ban thưởng đi. Nói thật, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn đến trăm ngàn năm hồn hoàn, những người còn lại đều có chút trông mà thèm. Dù sao đây chính là trăm ngàn năm hồn hoàn A. Sau đó, ba tái tây cứ như vậy nhìn xem Đường Tam đám người đỉnh lấy hải thần chi quang áp lực, cùng chơi. Dễ như trở bàn tay thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Trong đám người, cho dù là yếu nhất Ninh Vinh Vinh, cũng là dễ như trở bàn tay xông qua 108 đạo bậc thang. Chúc mừng các ngươi đều thông qua đệ nhất khảo. Nhưng là, càng thêm gian nan khảo hạch còn tại đằng sau. Khi các ngươi hấp thu hồn hoàn hoàn tất, thứ nhị khảo thí tính giờ sẽ bắt đầu. Thời gian như cũng là một năm hạn chế. Nhìn xem qua ải sau tới trước mặt tự mình bảy người, ba tái tây thần kỳ phát hiện mình vậy mà không chút nào hiếm lạ. Kể từ khi biết mấy hài tử kia, đã từng thu qua nam nhân kia dạy bảo sau. Đối với cái này mấy người có thể có cái gì ưu tú biểu hiện, liền đã nửa điểm đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cái này không phải chuyện đương nhiên sao. Có cái kia nam nhân chỉ đạo, những hài tử này có thể như thế ưu tú căn bản không chút nào hiếm lạ. Nam nhân kia vốn chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Vừa nghĩ, ba tái tây một bên tiện tay vung ra, lập tức bảy viên hạt châu màu vàng nóng đi tới Đường Tam bảy người trên đỉnh đầu. Bọn hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng hấp thu hướng trên đỉnh đầu chuốt xuống màu vàng kim sương mù. Một đoạn thời gian qua đi, Ninh Vinh Vinh dẫn đầu hấp thu hoàn tất, tỉnh táo lại. Tại thân thể của nàng chung quanh, có lục đạo quang hoàn lấp lóe. Trong đó đạo thứ 6 hồn hoàn, không hề nghi ngờ cũng là một đạo trăm ngàn năm hồn hoàn. Lúc đầu cho dù nàng tại Côn Lôn kính bên trong trải qua khắc khổ rèn luyện, nhưng là bị giới hạn hệ phụ trợ hồn sư mảnh mai, thứ 6 hồn hoàn, nghĩ muốn hấp thu trăm ngàn năm hồn hoàn cũng là căn bản không khả năng. Nhưng cũng may bởi vì Lý Kiệt khắc thành thần, nguyên bản bình thường cỏ dại võ hồn chịu ảnh hưởng, tiến hóa thành vì thần cấp võ hồn Cửu Diệp Kiếm Thảo. Cửu Diệp Kiếm Thảo võ hồn tăng lên trên diện rộng nàng các phương diện tố chất thân thể, như thế mới khiến cho hắn có thể đủ thứ 6 hồn hoàn liền hấp thu trăm ngàn năm hồn hoàn. Cái thứ 2 tỉnh lại là Áo Tư Tạm, bây giờ đã sơ bộ bước vào thanh đồng thân cảnh giới, thể phách của hắn quả là mạnh đến đáng sợ. Dù là võ hồn yếu ớt, nhưng là tại thể phách duy trì dưới, cũng là cường ngạnh đem hấp thu hồn hoàn đến trăm ngàn năm. Tiếp theo là Mạnh Y Nhiên, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Đường Tam, đồng dạng là thứ 6 hồn hoàn liền hấp thu trăm ngàn năm hồn hoàn, trực tiếp tiêu thăng đến hơn 60 cấp tình trạng. Trong 8 người, chỉ có Đái Mục Bạch thu hoạch nhỏ nhất, nguyên bản hắn hồn lực là 61 cấp, khoảng cách cấp 70 chênh lệch quá lớn. Cái này thần ban cho hồn hoàn lực lượng tại đem hắn hồn lực tăng lên tới cấp 69 về sau, còn thừa năng lượng đã không đủ để tái ngưng tụ ra đầy đủ niên hạn hồn hoàn. Bất quá Đái Mục Bạch cũng không để ý, dù sao trọn vẹn cho hắn tăng lên cấp 8. chỉ là tùy tiện xông một cửa ải, liền lấy không cấp 8 hồn lực. Hơn nữa không giống Bạch Hổ Sát Tâm Quyết như thế có tác dụng phụ, là không có chút nào tác dụng phụ loại kia, nên thỏa mãn. Đến đây, 8 người cũng là cuối cùng cũng thống nhất đạt đến cấp 60 hồn đế. Võ Hồn Điện, Đấu La Điện. Đấu La Điện ở vào Võ Hồn Điện Thần Sơn đỉnh cao nhất. Rất có sẽ đương lăng tuyệt đỉnh chi thế. Cùng Giáo Hoàng Điện so sánh, Đấu La Điện nhỏ hơn một chút. Nhưng là, trong này lại thờ phụng hết thảy phong hào Đấu La phong hào. Đấu La Điện bên trong, cũng không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí, toàn thân là từ phong cách cổ xưa nham thạch sửa chữa mà thành, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại những này phong cách cổ xưa trên tảng đá, nổi lên một tầng rất nhạt kim quang. Dùng tay đi chạm đến, liền sẽ cảm giác được một loại năng lượng kỳ dị trong lòng bàn tay bơi lội. Đấu La Điện chính giữa, đứng lặng lấy một pho tượng, kia là một cái cao tới 10 mét, toàn thân sán kim pho tượng, ba cặp cánh chim ở sau lưng giãn ra, trong tay giơ cao một thanh to lớn kim kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Kỳ lạ nhất là, tại kia kim kiếm chung quanh, tựa hồ có một tầng nhàn nhạt kim diễm xoay quanh. Nơi này, là hồn sư trí cao vô thượng điện đường, mỗi một gã hồn sư đều lấy có thể đi vào Đấu La Điện làm vinh, bởi vì, vậy đại biểu bọn hắn đã đạt đến phong hào Đấu La cấp bậc. Cũng chỉ có thu hoạch được phong hào thời điểm, bọn hắn mới có tiến vào trong này khả năng. Đấu La Điện kỳ thật cũng không phải là Võ Hồn Điện sở kiến tạo, tại trong truyền thuyết, Đấu La Điện sớm tại Võ Hồn Điện xuất hiện trước liền đã xuất hiện, mà sớm nhất Võ Hồn Điện cũng chính là lấy cung phụng Đấu La Điện làm tên, tập kết một nhóm sùng kính Đấu La Điện cường đại hồn sư mà thành lập. Đấu La Điện có một vị điện chủ, vị điện chủ này nhất định phải là đối Đấu La Điện người tôn kính nhất, cung phụng nơi này Đấu La Kim Biển, cũng đồng thời chủ trì hết thảy mới lên cấp phong hào Đấu La thụ phong nghi thức. Lúc này, trong Đấu La Điện pho tượng to lớn trước, lẳng lặng quỳ một bóng người xinh đẹp. Nàng không phải là đến đây thụ phong phong hào Đấu La, cũng không phải cái này Đấu La Điện điện chủ. Nàng có một thân phận khác, chính là bởi vì thân phận này, nàng mới có thể dừng lại ở chỗ này. Quỳ tại đó rất có ý nghĩa tượng trưng to lớn lục dực thiên sứ pho tượng trước mặt. Màu vàng kim như gợn sóng tóc dài rối tung tại sau lưng, một mực rủ xuống đến mặt đất, hai tay ở trước ngực bày ra một cái kỳ dị tư thế, ngón cái đan sen, ngón trỏ kề nhau, mà đổi thành bên ngoài sau cái ngón tay thì hướng hai bên mở ra, nhìn qua tựa như là lục dực thiên sứ mở ra cánh bộ dáng. Tinh xảo trên kiều nhan tràn ngập vẻ sùng kính, hai con mắt khép kín, ở trên người nàng, từ đầu đến cuối bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Người này chính là thiên sứ thần người thừa kế, Thiên Nhận Tuyết. Đã từng bị dã tâm bừng bừng sinh lòng ghen ghét huynh trưởng Thiên Tầm Tật mệnh lệnh tiến về Thiên Đấu Đế quốc ngụy trang thành đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà, ẩn núp đi, tùy thời đánh cắp hoàng vị. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại xuất lĩnh Thiên Đấu Đế quốc đầu nhập vào Võ Hồn Điện, không uổng phí một binh một tốt liền có thể thu phục một cái đại đế quốc. Đến đây, nàng đã tại Thiên Đấu Đế quốc gần núp hơn 10 năm, mắt thấy là phải thành công xoán vị. Đáng tiếc tất cả những thứ này, từ sao băng ngày ngày ấy, chân thần giáng lâm. Hết thể đều hóa thành ảo ảnh trong mơ, nàng bị thiên đạo lưu khẩn cấp triệu hồi. Bởi vì làm cường giả thần cấp xuất hiện lúc, cái gì thống nhất đại lục đã không trọng yếu. Tại cường giả thần cấp trước mặt, nhiều người hơn nữa cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thiên đạo lưu thật sâu minh bạch, chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh. Cho nên đã không có công phu lãng phí thời gian nữa, nhất định phải nhanh để cho mình nữ nhi bảo bối thành thần. Hào quang màu vàng nóng phun trào, thiên đạo lưu thân ảnh xuất hiện tại nàng cùng kia pho tượng to lớn ở giữa. Tiếp lấy đưa tay một chỉ, sau lưng pho tượng trường kiếm trong tay bên trên thả ra kim diễm từ trên trời giáng xuống, đem Thiên Nhận Tuyết thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kim diễm lưu chuyển, tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết, dần dần hiện ra 9 mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, chính là thiên sứ cựu khảo thể hiện. Cái này 9 mảnh màn sáng, trong đó đã có lục đạo hoàn thành. Chỉ cần đem 9 đạo khảo nghiệm toàn bộ hoàn thành, Thiên Nhận Tuyết liền có thể trở thành thiên sứ chi thần. Thiên đạo lưu trong mắt lộ ra kích động cùng nhiệt. Kia là đối mặt từ nhỏ tín ngưỡng điên cuồng, thiên sứ cửu khảo, chỉ còn cuối cùng 3 khảo thí. Vô số đời Đấu La Điện điện chủ chờ đợi thần cuối cùng sắp xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết mở hai mắt ra, nhìn xem phía trước mặt cái này lão nhân hiền lành, vô ý thức hô, ba ba. Thiên đạo lưu trong mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, từ ái nhìn xem nàng nói, ta ngũ tuần thời điểm mới có ngươi ca ca một cái này con trai, đáng tiếc hắn bị người hạ ám thủ, mất đi nối dõi tông đường năng lực. Bất đắc dĩ, vì thiên sứ võ hồn truyền thừa. Ta tuổi chừng bắt tuần mới có ngươi. Vốn chỉ là vì thiên sứ võ hồn truyền thừa, lại không nghĩ rằng lịch đại Đấu La Điện điện chủ chờ người vậy mà sẽ là ngươi. A, có lẽ từ một điểm này bên trên, ta còn phải cảm tạ cái người điên kia. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn Thiên Đạo Lưu, hiển nhiên là bị hắn trong lời nói tin tức chấn kinh đến. Nàng không nghĩ tới nguyên lai mình xuất sinh, lại có khúc chết như vậy nguyên do. Thật muốn nói đến, nàng chỉ sợ còn phải cảm tạ cái kia hạ độc thủ phế huynh trưởng người. Tuyết Nhi, ngươi đã hoàn thành thiên sứ chi thần 6 cái khảo nghiệm, tiếp xuống thiên đấu đế quốc chuyện bên kia, ngươi liền không cần quản. Toàn tâm toàn ý hoàn thành còn thừa 3 cái khảo nghiệm. Đó mới là hiện tại trước mắt việc khẩn cấp. Thiên đạo lưu ngữ khí trịnh trọng nói.
Vâng.
Thiên nhận tuyết nhu thuận gật đầu. Chương 208, sắp tiến hành hải thần đệ cửu khảo. Sát lục chi đô. Thiên tầm tật tuân theo trong đầu tà thần chỉ dẫn, đi tới nơi này trô dơ bẩn bẩn thịu địa phương. Khắp nơi đều có huyết tinh cùng giết chóc. Giết chóc ca. Ở mảnh này sát lục chi địa bên trong, hết thể chết vào tay ngươi người đều sẽ hóa thành ngươi chất dinh dưỡng. Cùng ngươi cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm còn có 5 người, cuối cùng trong các ngươi chỉ có 1 người có thể thu hoạch được lực lượng của chúng thần. Đạo kia bất âm bất dương âm thanh ở trong đầu quanh quẩn. Trước mắt sát lục chi đô trật tự đã triệt để sụp đổ. Nếu như nói ngày xưa dù cho lại tà ác, lại dơ bẩn, nhưng ít ra còn tồn tại có nhất định trật tự lời nói, như vậy hiện tại bởi vì tà thần lực lượng ảnh hưởng. Nơi này đã triệt để biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Tất cả mọi người đã điên cuồng, bởi vì bọn hắn phát hiện mỗi khi giết chết một người thời điểm, trên thân người kia lực lượng liền sẽ bị chính mình hấp thu tăng cường lực lượng. Thể nghiệm lấy thời thời khắc khắc đang mạnh lên cảm giác, những này vì thực lực đi tới nơi này kẻ liều mạng, làm sao có thể không điên cuồng. Giết chóc. Giết chóc. Giết chóc. Trên đường phố chất đầy thi thể, vô số toàn thân tắm máu hung tàn thân ảnh chém giết, dường như cắn người khác dã thú. Lúc này, có thật nhiều người đã chú ý tới thiên tầm tật cái này kẻ ngoại lai đến. Song phương căn bản không có mảy may nói nhảm, những cái kia dĩ nhiên lâm vào điên cuồng kẻ giết chóc, trực tiếp liền đối với toàn thân phát ra để bọn hắn không thoải mái thánh quang thiên tầm tật tập kích tới. Mà thiên tầm tật đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng cơ trong tay kiếm ánh sáng bắt đầu điên cuồng tàn sát. Vâng. Thánh quang cùng huyết quang xen lẫn, nương theo lấy dần dần giết chóc, hấp thu những này người bị giết lực lượng sau. Thiên tầm tật trên người phát ra thánh quang cũng là dần dần đang phát sinh cải biến, 6 con nguyên bản thánh khiết cánh dần dần nhiễm lên tơ máu. Hiển nhiên thánh khiết thiên sứ võ hồn, bởi vì nơi này tà thần năng lượng ảnh hưởng, đang tại hướng một loại nào đó không biết dị biến tiến hóa. Hải thần đảo. Lúc này đường tam đám người đã trong này vượt qua thời gian 5 năm. Cửa thứ nhất vô cùng đơn giản liền qua. Nhưng là sau đó cửa ải nhưng là không còn đơn giản như vậy vượt qua. Đồng thời những này cửa ải đối với đám người tu luyện cũng có chỗ tốt to lớn, cho nên đám người cũng sẽ không sốt ruột lấy qua ải. Mà là mượn cơ hội bắt đầu tu luyện. Vừa tu luyện chính là thời gian 5 năm. Hải thần cửu khảo. Thứ 2 khảo thí, hình vòng phong tỏa. Tại trấn thủ đảo hải thần 100.000 năm ma hồn cá mập trắng khổng lồ ngăn cản xuống, có ở đây không giết chết bất luận cái gì một cái hải hồn thú điều kiện tiên quyết, đột phá hình vòng biển phong tỏa. Đến bờ bên kia. Ban thưởng, hải thần lực tương tắc 5%. Thứ 3 khảo thí, thủy triều lên xuống luyện thể. Hắc cấp 7 khảo thí người, mỗi ngày cần tại trầm ngân trụ bên trên kiên trì chí ít 5 cái canh giờ. Hải thần cựu khảo người, 12 canh giờ. Ban thưởng, hải thần lực tương tắc 25%. Thứ 4 khảo thí, đỉnh phong xa kình cuộc chiến. Hiệp trợ ma hồn cá mập trắng khổng lồ, tiêu diệt tà ma hổ kình tộc đàn. Tà ma hổ kình tộc đàn tổng số lượng. Ước chừng tại 300 đầu tả hữu, trưởng thành ước chừng có 200 đầu bộ dáng. Ban thưởng, hải thần lực tương tác 10%. Thứ 5 khảo thí, khiêu chiến thánh trụ người thủ hộ. Từ khiêu chiến tên thứ nhất thánh trụ người thủ hộ bắt đầu tính giờ, 36 canh giờ bên trong, hoàn thành toàn bộ khiêu chiến, đánh bại 7 thánh trụ người thủ hộ xem như thông qua. Trong vòng 3 ngày đánh bại 7 tên phong hào đấu la. Ban thưởng, hải thần lực tương tác 15%. Thứ 6 khảo thí, kiên trì một nén hương thời gian. Tại hải thần đấu la ba tắc tây dưới sự công kích, kiên trì thời gian một nén nhang. Quá trình khảo hạch, ba tắc tây không lợi dụng biển cả cùng với lực lượng thần điện công kích, không sử dụng lực lượng lĩnh vực, chỉ sử dụng trước 6 cái hồn kỹ. Ban thưởng, hải thần lực tương tác 20%. Thứ 7 khảo thí, rút ra hải thần tam xoa kích. Tam xoa kích là làm bạn hải thần cả đời vũ khí, cũng là bộ phận hải thần lực lượng ngưng tụ chỗ. Có nó tán thành, đường tam mới tính chân chính bước vào trở thành hải thần mấu chốt một bước. Chỉ có bị hải thần chọn chúng người, bằng vào tín niệm bất chấp mới có rút ra hải thần tam xoa kích cơ hội. Ban thưởng, hải thần lực tương tác 15%, thu hoạch được tán thành của hải thần tam xoa kích, có được hải thần tam xoa kích quyền sử dụng, trong tay đường tam lúc trọng lượng hạ thấp thành 1/1000. Đệ bác hảo, đem võ hồn tu luyện tới 9 vòng cấp bậc, tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt. Ban thưởng, hải thần lực tương tác 30%. Hiện nay, đám người hộ tống đường tam đã hoàn thành đến đệ bác hảo. Thực lực cũng là đã cùng 5 năm trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực người mạnh nhất đương nhiên là Đường Tam. Hắn thực lực hôm nay là cấp 99 cực hạn đấu la. Hồn hoàn phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Nguyên bản niên hạn khá thấp hồn hoàn, cũng bởi vì qua hải thần khảo thí, thông qua ban thưởng được tăng lên. Tiếp lấy mạnh thứ 2 là đái một bạch, cấp 98 siêu cấp đấu la. Hôn hoan phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Trong mấy năm này hắn không có lại dùng bạch hổ sát tâm quyết thôn vệ người khác hồn lực tu luyện, lại thêm thường xuyên cùng Mã Hồng Tuấn áo tư tạp hai người hợp luyện, cả người trạng thái đã hướng tới bình thản. Sau đó là Mã Hồng Tuấn, cấp 98 siêu cấp đấu la. Hôn hoan phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Áo tư tạp, cấp 98 siêu cấp đấu la. Hôn hoan phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Kim cương bất phôi thần công ở nơi này 5 năm khổ luyện bên trong, chính thức tu luyện tới hoàng kim thân cảnh giới. Nam nói xong, tiếp theo là bốn cái các nữ sinh. Đầu tiên là Mạnh Y Nhiên, cấp 99 cực hạn đấu la. Hôn hoan phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Cựu Diệp kiếm thảo võ hồn còn chưa kèm theo bất luận cái gì hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh, cấp 99 cực hạn đấu la. Hôn hoan phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Cựu Diệp kiếm thảo võ hồn còn chưa kèm theo bất luận cái gì hồn hoàn. Chu Trúc Thanh, cấp 99 cực hạn đấu la. Hôn hoan phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Cựu Diệp kiếm thảo võ hồn còn chưa kèm theo bất luận cái gì hồn hoàn. Tiểu Vũ, cấp 97 siêu cấp đấu la. Hôn hoan phối trí, đen 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 đỏ 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 đỏ. Tổng thể xem ra, 8 người hồn hoàn phối trí đã không kém nhiều. Chỉ là hồn hoàn cũng không nhất định đại biểu thực lực, thật đánh lên đến. Hệ phụ trợ hồn sư nhất định là không bằng hệ chiến đấu hồn sư. Tại trong 8 người, Mạnh Y Nhiên, Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba nữ hải tử sở dĩ hồn lực tu luyện có thể vượt qua đái một bạch đám người, đạt đến cùng đường tam cân bằng cực hạn đấu la tình trạng. Hoàn toàn là lão kiệt khắc thành thần về sau, một cái khác võ hồn chịu ảnh hưởng đồng dạng tiến hóa làm cựu diệp kiếm thảo, thần cấp võ hồn cho các nàng thiên phú mang đến tăng thêm. Nếu vẫn nguyên bản cỏ dại, khẳng định không khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy tốc độ tu luyện. Đoán chừng so với tiểu vũ cấp 97 còn muốn không bằng. Làm đến hiện tại trăm ngàn năm hồn thú hóa thành hình người, tốc độ tu luyện vốn nên là nhanh nhất, tiểu vũ ngược lại biến thành trong 8 người thực lực tối bắp nhất. Không thể không nói, đảo hải thần thật là hồn sư tu luyện bảo địa. Trong này tu luyện, không chỉ có phần đông cường giả bồi luyện, đồng thời hoàn thành khảo nghiệm sau còn có hải thần chúc phúc, đủ loại thần ban cho hồn hoàn không cần tiền giống như ban cho. Tại như thế được trời ưu ái trong hoàn cảnh, đường tam đám người tốc độ lên cấp sẽ như thế khoa trường kia thật là không có gì lạ. Những người khác tạm thời không nói, chỉ nói đường tam đi. Đường tam tu luyện vạn hóa tam tuyệt, bản thân trong đó xem như linh quy tam tuyệt hạch tâm, thân ở biển cả tu luyện làm ít công to. Lại thêm theo khảo nghiệm hoàn thành, hải thân độ phù hợp không ngừng gia tăng, cũng để hắn đối với biển cả cảm nộ càng ngày càng thâm hậu. Bởi vậy mang đến hiệu quả chính là, linh quy chấn hải quyết tốc độ đột phá thật nhanh. Đến mức còn lại như ma cùng hổ ma hai tuyệt, thì là tại năm này tháng nọ tu luyện, cùng với chiến đấu liên miên trong rèn luyện, cũng là đang bay nhanh dâng lên. Ba người tề đầu tịnh tiến. Cho tới bây giờ, đường tam đã đạt đến vạn hóa tam tuyệt đệ cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, không kém chút nào đã từng lão kiệt khắc. Tiếp xuống hắn chỉ cần hoàn thành cửa ải cuối cùng, kế thừa hải thần chi vị, thu hoạch được mở ra bảo tàng chìa khóa. Như vậy hắn liền sẽ thuận lý thành chương đột phá đến ngay cả lão kiệt khắc người sáng tạo này cũng không có đạt đến qua hoàn toàn mới cảnh giới. Con kia thuộc về trên lý luận cảnh giới. Tầng thứ 10. Đây là thần đẳng cấp. Chương 209, lão kiệt khắc cùng ba tái tây chuyện cũ. Hải thần đệ cửu khảo, tiếp nhận hải thần truyền thừa. Đi vào hải thần mở ra cửa. Dùng lực lượng của ngươi, tâm, linh hồn cùng với hết thảy tất cả, đi tiếp thu hải thần cuối cùng khảo nghiệm. Ban thưởng, thu hoạch được hải thần thần vị, toàn thân hồn cốt tiến hóa làm hải thần thần trang. Cuối cùng 5 năm, cuối cùng đến cửa hải cuối cùng. Trên trán đường tam tam xoa kích lạc cơn chiếu lấp lánh, đồng thời trong đầu cũng tự động hiện ra đệ cửu khảo nội dung. Đến nơi này cửa ải cuối cùng, kế thừa hải thần chi vị đã không chút huyền niệm. Ở phía sau hắn, đái một bạch các loại bảy vị đồng bạn đi theo hắn, chuẩn bị chứng kiến lập tức thành thần sử thi cấp một màn. Đối với hồn sư chân chính đỉnh điểm, thứ 10 hồn hoàn đẳng cấp đột phá lúc lại là như thế nào, tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ. Hải thần cửu khảo cửa ải cuối cùng, cần tiến về đảo hải thần nơi trọng yếu trong hải thần điện tiến hành. Đám người hiện tại ở vào đảo Hải Thần bên ngoài địa khu, khoảng cách Hải Thần Điện không hề khoảng cách ngắn. Bất quá đám người thực lực cường hãn, toàn lực đi đường phía dưới ngắn ngủi vài phút, liền đã nhìn thấy Hải Thần Sơn. Hải Thần Sơn nhìn qua cùng trước kia cũng không có khác biệt gì, đường tam thị lực hiện tại đã trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhìn ra xa Hải Thần Sơn đỉnh, hắn liếc mắt liền thấy trên người mặc váy dài màu đỏ, lặng lặng đứng tại chỗ đỉnh núi hướng phía bên mình trông lại Hải Thần đấu La Ba Tái Tây. Nàng lúc này như cũ như 5 năm trước giống như so như hai mươi mấy tuổi nữ tử, có được cao quý, ưu nhã, ôn nhuận, nội liễm động lòng người khí chất, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Vẻ đẹp của nàng là rung động lòng người nhưng lại sẽ không để người sinh ra mơ màng. Dù là bề ngoài tự hồ chỉ là cái yếu đuối động lòng người nữ tử, nhưng khi nàng đứng trước hải thần điện lúc, nhưng có loại sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, không người có thể đụng cảm giác. Lấy ba tái tây thực lực, nàng căn bản không cần phải đi tận lực bảo dưỡng, cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân, cho đến chết một khắc này. Bọn nhỏ, ta chờ các ngươi thật lâu. Tiến lên đây đi. Thanh âm bình thản từ hải thần sơn truyền xuống, cứ việc cùng bên kia còn có nhất định khoảng cách, nhưng ba tái tây âm thanh vẫn là rõ ràng truyền vào đường tam đám người trong thai. Đường tam đám người tăng nhanh bước chân, hướng phía hải thần sơn phương hướng mà đi. Một lát sau, bọn hắn đã đi tới hình vòng hải ngoại vây. Lúc này hình vòng biển, đã không còn là có thể ngăn cản khảo nghiệm của bọn hắn. Phong hào đấu la cấp bậc, liền đã có thể thoát khỏi sức hút trái đất, tự do tự tại bay lượn phía chân trời. Bởi vậy tám người đằng không mà lên, dễ như trở bàn tay vượt qua kia 200-300 mét rộng mặt biển, đi tới hải thần sơn dưới chân. Hải thần sơn bên trên hải thần chi quang như cũng là động như vậy người. Hết thể cảnh vật cũng cùng lúc trước bọn hắn lúc mới tới giống nhau như lúc, thông thấu không khí, cảnh sắc tuyệt mỹ, làm lòng người bỏ tinh thần vui sướng. Mấy cái lên xuống ở giữa, đường tam đám người liền đi đến hải thần sơn trên đỉnh trước hải thần điện. Ba tái tây lẳng lặng nhìn đường tam, nàng kia trong suốt mắt màu lam bên trong đã vui mừng với bất đắc dĩ. Mọi người thấy nàng ánh mắt phức tạp đều có chút không rõ ràng cho lắm, cho dù là người trong cuộc đường tam cũng là có chút không nghĩ ra. Sư phụ ngươi, còn tốt chứ? Cuối cùng, ba tái tây vẫn là không nhịn được hỏi. Tại đường tam đám người đi tới ở trên đảo trong 5 năm này, mặc dù biết đường tam là hắn đồ đệ. Nhưng là bởi vì hai người từng có ước định quan hệ, ba tái tây xuất phát từ nữ hải tử thận trọng, cũng không có chủ động hỏi thăm hắn tình huống. Nhưng bây giờ, mắt thấy đường tam đã hoàn thành trước 8 khảo thí, sắp tiến hành đệ cửu khảo. Đồng thời cũng mang ý nghĩa nàng muốn hiến tế ra sinh mệnh, trợ giúp hắn hoàn thành đệ cửu khảo. Ở nơi này điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Trong lòng mãnh liệt tình cảm cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Ba tái tây đến cùng vẫn là không nhịn được chủ động hỏi thăm về Lão Kiệt Khắc tình huống, tại nàng nghĩ đến, Lão Kiệt Khắc hiện tại chỉ sợ còn tại tìm kiếm thành thần phương pháp đi. Kỳ thật năm đó Lão Kiệt Khắc tình huống nàng là biết rõ, trời sinh cùng thần minh truyền thừa cách biệt. Nhưng là bản thân lại phi thường ưu tú, chỉ cần tiêu phí thời gian. Như năm đó hải thần đại nhân đồng dạng, dùng ngàn năm thời gian thu thập tín ngưỡng, sớm muộn đều có thể thành thần. Ba tái tây đối với Lão Kiệt Khắc có thể thành thần, là tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là chờ đến hắn thành thần trở về, chỉ sợ nàng đã từ lâu không ở đi. Người cái này hoan ra, thật là ta trong số mệnh ma tinh. Ba tái tây trong lòng tự lẩm bẩm, vốn cho rằng có thể giống cái khác đại cung phụng như thế ngàn năm tuổi thọ, thọ hết chết giả. Kết quả không nghĩ tới ngươi đưa tới tên đồ đệ này, vậy mà chính là hải thần đại nhân muốn tìm người thừa kế. Tây tây, sợ là chờ không được ngươi thành thần trở về. Mà đường tam đám người nghe được nàng hỏi ý, liếc nhau sau. Cuối cùng vẫn xem như đồ đệ đường tam mở miệng nói, sư phụ lao nhân ra ông ta mạnh khỏe, tại mệnh vạn bối đám người tới đây tiếp nhận thần khảo thí lúc, từ lâu đột phá nhân thần giới hạn, tự chứng thần vị. Cái gì? Ba tái tây nghe đến đó nhịn không được la thất thanh. Trên mặt biểu lộ chỉ một thoáng trở nên đặc sắc vạn phần. Kinh ngạc, khó có thể tin, không hiểu, lo được lo mất. Ngươi thành thần, tại sao không tìm đến ta? Chẳng lẽ đã đem ta quên sao? Vẫn là bị cái khác yêu diễm đổ đề tiện mê hoặc mắt. Trong lúc nhất thời, ba tái tây trong đầu hỗn loạn vô cùng. Toàn thân khí tức bất ổn, uy áp bao phủ bốn phía. Chờ đợi nhiều năm tình lang, vậy mà hư hư thực thực đem mình quên. Loại chuyện này đổi cô bé nào có thể bình tĩnh xuống tới. Tiền bối. Đường tam đám người nhìn xem nàng đột biến sắc mặt, cùng với khí tức quanh người bất ổn, không khỏi có chút lo lắng nói. Ba tái tây cũng không để ý tới mấy người. Lúc này đột nhiên đạt được cái này khó có thể tin tin tức. Nàng yên tĩnh nhiều năm tâm cảnh đã bị triệt để đánh vỡ, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Lại như thế nào có thể có nhàn công phu đi phản ứng mấy người đâu. Mà đang ở đường tam đám người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Cứu tinh đến rồi. Ta làm sao sẽ quên ngươi đây? Nương theo lấy ôn nhu tràn ngập từ tính tiếng nói. Một bộ không tì vết áo trắng thân ảnh, chậm rãi xuất hiện sau lưng ba tái tây, nhẹ nhàng ôm lấy nàng linh lung dáng người. Tại nàng bên thai nhẹ giọng nỉ nó nói, tây tây. Bên thai ôn nhu nói nhỏ, kia mang theo xấu hổ biệt danh thành công để ba tái tây trên mặt đẹp hiện hiện một đóa đỏ ửng, hỗn loạn suy nghĩ nhất thanh. Ký ức không ngừng hiện lên, dường như thoáng cái trở về đến hơn 80 năm trước. Khi đó nàng cùng hắn lần đầu gặp nhau lúc, còn không phải đảo hải thần đại tế thi. Chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, ngây ngô hồ đồ. Cùng đến từ đại lục thiếu niên quen biết, kết bạn trên biển cả lịch luyện. Thời gian hơn một năm. Để hai cái mới biết yêu thiếu niên thiếu nữ ký kết thâm hậu tình nghĩa. Nhưng về sau thiếu nữ đi ra ngoài lịch luyện đã đến giờ, cần trở về hết thể hải hồn sư thánh địa hải thần đảo, đi chính thức tiếp nhận thần khảo thí. Bởi vì đảo hải thần không chào đón lục địa hồn sư, bởi vậy hai cái ngây ngô thiếu niên thiếu nữ, chỉ có thể không bỏ lưu luyến chia tay. Thiếu niên cũng biểu thị muốn trở về đại lục, đi tìm thuộc về mình cơ duyên. Hai người ước định, làm thiếu niên trở thành cường giả tối đỉnh. Có được có thể tiến về đảo hải thần thực lực lúc, liền sẽ mau chóng vô hải thần đảo tìm nữ hải. Tuyệt sẽ không để nữ hải chờ quá lâu. Ai biết nữ hải này vừa chờ đã gần 20 năm, từ mười mấy tuổi ngây ngô nữ hải, lớn lên thành cao quý ung dung đảo hải thần đại tế ti. Đợi trái đợi phải, đợi trái đợi phải, thậm chí sợ hắn khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. May mắn, tại ba mươi mấy tuổi năm đó, nàng rốt cuộc đã đợi được thiếu nữ kia thời kỳ gặp gỡ bất ngờ Nam Hải. Lúc này nguyên bản ngây ngô Nam Hải, đã trải qua gian nan vất vả, trở thành một cái xuất sắc nam nhân. Đã cách nhiều năm gặp nhau lần nữa, hai người thành công tình cũ nối lại. Nhưng bị giới hạn đảo hải thần đủ loại quy củ, lại thêm chính mình thần minh người dẫn đường thân phận. Nữ hải từ đầu đến cuối lo lắng trung điệp, không dám chính thức tiếp nhận Nam Hải tỏ tình. Bất quá cứ việc không có tiếp nhận Nam Hải tỏ tình, nhưng là hai cái đều đối lẫn nhau có mang yêu thương người, có khi tại một mình ở chung lúc, ý loạn tình mê phía dưới. Ôm ôm ấp ấp, dở trò, hôn hôn miệng nhỏ cái gì ngược lại là tập mãi thành thói quen. Hai người cứ như vậy một mực duy trì lấy có tình lữ chi thực, cũng không tình lữ chi danh quan hệ. Chương 210, cựu biệt trùng phùng, độc cô cầu bại. Sư phụ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện người áo trắng, Đường Tam mừng rỡ kêu lên, ngài làm sao tới? Tiền bối ra ra. Đái Mục Bạch Ninh Vinh Vinh mấy người cũng là đầy mặt kinh hỉ. Hiển nhiên trong này đợi hơn 5 năm, đột nhiên nhìn thấy người thân cận. Có chút vui vẻ. Ừm, không sai. Các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lý Kiệt khắc quét một vòng 8 người, mỉm cười gật đầu nói, ngắn ngủi 5 năm có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, đã vượt xa khỏi ta đối với các ngươi mong muốn. Có thể thấy được trong 5 năm này các ngươi cũng không có lười biếng tu luyện, rất tốt. Mà đạt được trưởng bối khẳng định, Đường Tam bọn người thật cao hứng. Dù sao trưởng giả khẳng định, là đúng bọn hắn lớn lao cổ vũ. Sư phụ. Đường Tam đầy mặt nhẹ cẫng, vừa muốn nói gì thời điểm. Lại bị đánh gãy. Tiểu Tam à, vi sư đi trước xử lý một chút việc riêng, các ngươi lại ở chỗ này chờ một lát. Lý Kiệt khắc đầu tiên là hướng về phía Đường Tam đám người nói một câu, tiếp lấy liền ôm trong ngực như cũ tại si ngốc nhìn qua hắn ba tái tây biến mất ở tại chỗ. Đường Tam đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn nhau không nói gì. Một bên khác. Một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ bên bờ biển, mặn mặn gió biển thổi lất phất mà tới. Từ trong này có thể xem đến mênh mông vô bờ biển cả, cùng với kia trong suốt bầu trời xanh thăm thẳm, biển trời một màu. Hoàn cảnh ưu mỹ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Người cái này hoan ra, tất nhiên thành thần, tại sao đến bây giờ mới đến tìm ta? Có phải hay không có tân hoan, để người ta quên? Ba tái tây dựa vào tại hắn rộng lớn lòng dạ bên trong. Nơi nào còn có nguyên bản đảo hải thần đại cung phụng bộ kia cao quý ung dung tư thái, thay vào đó là tiểu nữ người giống như thẹn thùng mềm yếu. Ta làm sao sẽ quên ngươi đây? Ngươi thế nhưng là ta đây cả một đời, cái thứ nhất yêu nữ nhân này. Lý Kiệt khắc ôm trong ngực chính mình đời này mối tình đầu, liền như tại đối đại hiếm thấy chân bảo giống như, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của nàng, thưởng thụ lấy giờ phút này cựu biệt trùng phùng ấm áp. Mối tình đầu là tốt đẹp nhất. Cho dù năm đó hai người phân biệt về sau. Lý Kiệt khắp khắp thiên hạ bốn phía lặng tình, gặp một cái yêu một cái. Nhưng là trong lòng từ đầu đến cuối đều không có quên nàng, tồn tại có ba tái tây một vị trí, bất kỳ nữ nhân nào cũng vô pháp dao động vị trí của nàng nửa phần. Đời này của hắn có được qua, thích qua vô số nữ nhân, nhưng là thích nhất từ đầu đến cuối đều là giờ phút này trong ngực nữ nhân này. Nói một cách khác, qua nhiều năm như vậy ba tái tây chính cung vị trí từ đầu đến cuối chưa từng dao động nửa phần. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Trừ phi. Ngươi chứng minh cho ta xem. Trong ngực ba tái tây nâng lên bạch ngọc không tì vết gương mặt xinh đẹp, biển cả giống như xanh thẳm trong con ngươi sóng nước lấp loáng. Lý Kiệt khắc lập tức khẽ cười một tiếng, chậm rãi cúi đầu xuống, dán lên kia mê người môi đỏ. Ở nơi này Bích Hải Lam Thiên phía dưới, ôm nhau mà hôn hai người xa xa nhìn lại, yêu mỹ dường như một bức tranh. Tại trải qua một phen cựu biệt trùng phùng hôn nồng nhiệt sau, ba tái tây xinh đẹp thân thể ngồi ở Lý Kiệt khắc trên đùi, hai người cứ như vậy ủng ngồi ở đây bên bờ biển. Dường như một đôi bình thường tình lữ. Bắt đầu nhân nhất méo mó nói lên lời tâm tình. Một đoạn thời gian đi qua. Tại thoáng đền bù một chút phân biệt nhiều năm tương tư chi tình về sau, hai người cuối cùng bắt đầu nói lên chính sự. Tại thành thần về sau, ta một mực tại suy tư như thế nào giúp ngươi thoát khỏi hiện tại nhất định phải hiến tế quân cảnh. Cũng may cuối cùng để cho ta nghĩ ra được phương pháp. Lý Kiệt khắc ôm trong ngực ba tái tây phát ra thanh hương, tiểu nhuyễn thân thể. một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng xanh biển mềm mại sợi tóc, vừa nói, đệ cửu khảo sở dĩ muốn ngươi hiến tế, đơn giản cũng là bởi vì trong cơ thể ngươi hải thần ban cho lực lượng, có thể mở ra truyền thừa chi môn. Nói cách khác, đệ cửu khảo mấu chốt cũng không phải là chính ngươi bản thân, mà là trong cơ thể ngươi hải thần giao phó lực lượng. Chỉ cần đến lúc đó ta đưa ngươi trong cơ thể lực lượng của hải thần tách ra, dùng cố lực lượng này đi mở ra truyền thừa chi môn, ngươi không cần hiến tế. Phương pháp này nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng kỳ thật không một chút nào đơn giản. Xem như đảo hải thần đại cung phụng, từ khi bị chọn làm người thừa kế người dẫn đường về sau, ba tái tây bản thân liền trở thành gánh chịu hải thần lực lượng vật chứa. Phần kia bắt nguồn từ lực lượng của hải thần, đã sớm cùng nàng bản thân dây dưa không rõ. Cũng không phải là nghĩ muốn tách ra liền có thể tách ra, bởi vậy ba tái tây chỉ có thể thông qua hiến tế, đem tự thân lực lượng tính cả hải thần giao phó lực lượng cùng một chỗ bùng cháy, mới có thể mở ra truyền thừa chi môn. Cũng may tách ra lực lượng của hải thần, đối với hiện tại Lý Kiệt Khắc mà nói, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Hắn bây giờ là bản thể trạng thái, cũng không phải là cựu Diệp Kiếm Thảo hóa thân. Trong 5 năm này, tại trên mặt trời, Lý Kiệt Khắc điên cuồng hấp thu năng lượng của mặt trời, đến bây giờ trọn vẹn mở 1.000 thiếu. 1.000 thiếu A. Đây là khái niệm gì lực lượng? Nhục thân lại nên mạnh mẽ đến mức nào? 1.000 thiếu, cũng liền đại biểu cho có 1.000 loại thần thông. 1.000 loại thần thông ải, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lý Kiệt Khắc hiện tại chỉ muốn nói, lao tử độc cô cầu bại. Trong thế giới này một cái có thể đánh đều không có. Có được long thần ký ức hắn, hiện tại phi thường rõ ràng lấy lực lượng của mình, kia thần giới chúng thần đã không đủ gây sợ. Chỉ cần nghĩ, Lý Kiệt Khắc tùy thời có thể lấy đánh lên thần giới, đem những cái kia dối trá chúng thần xương nghiền thành cho, đánh ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá hắn không nổi, làm việc cũng phải có điểm nghi thức cảm giác nha. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không gấp tại nhất thời. Lý Kiệt Khắc tính toán đợi Đường Tam thành thần về sau, lại đi đem kia thần giới chúng thần thu thập. Hải thần điện. Đường Tam đám người đã tại chỗ này chờ đợi mấy giờ. Bốn cái các nam sinh đều tại nhắm mắt dưỡng thần. Mà bốn cái các nữ sinh thì là tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, thảo luận Lý Kiệt Khắc cùng ba tái tây hai người đi làm cái gì. Cựu biệt thắng tân hôn, sư phụ sư nương bọn hắn sẽ không phải là đi làm loại chuyện đó a. Tiểu Vũ cái này lưu manh thỏ xem như trăm ngàn năm hồn thú biến hóa, cũng không giống như bề ngoài nhìn lên tới như vậy ngây thơ. Trên thực tế nên hiểu đều hiểu. Không thể nào. Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Mạnh y nhiên ba cái cháu gái, đồng nhiên nghe được Tiểu Vũ nói ra như vậy kình bạo lời nói. Nhao nhao khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên so sánh với trăm ngàn năm lưu manh thỏ, những này tiểu nữ hài quả nhiên muốn ngây thơ quá nhiều. Khu khu. Lúc này, một tiếng không lớn không nhỏ ho khan đống nhiên vang lên. Tiểu Vũ tứ nữ trong nháy mắt im miệng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ quai bảo bảo bộ dáng. Đường Tam bốn người cũng là đúng lúc mở mắt ra, kết thúc nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ thấy Lý Kiệt Khắc cùng ba tắc tây hai người chẳng biết lúc nào lại về đến nơi này, tựa như bọn hắn chạy như thế, lặng yên không một tiếng động. Đi tới nơi này lúc vừa lúc đem bốn cái nữ hải xì xào bàn tán nghe lọt vào trong tai. Lập tức ba tái tây hoàn mỹ không một tì vết trên mặt đẹp hiện hiện đỏ ửng, liền như nở rộ hoa hồng, tiểu diễm bất ác. Lý Kiệt Khắc thì là mặt không đổi sắc, tựa hồ cũng không nghe thấy tứ nữ lời nói. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng là có chút ít lúng túng, chỉ là vì duy trì trưởng bối hình tượng. Không có biểu hiện ra ngoài thôi. Khu khu. Lý Kiệt Khắc lại lần nữa giả vờ giả vịt ho nhẹ một chút, liền nhìn xem Đường Tam đám người nói, tiếp xuống, liền sẽ mở ra chân chính hải thần truyền thừa. Đến lúc đó sẽ có năng lượng tinh thuần tràn lan đi ra. Trừ Đường Tam bên ngoài, chờ một lúc mấy người các ngươi tại truyền thừa mở ra thời điểm có thể thừa cơ tu luyện. Cơ hội khó được, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt, có thể tiết kiệm đi các ngươi rất nhiều thời gian. Vâng. Những người còn lại gật đầu xác nhận. Chương 211, bóc ra hải thần lực lượng. Bắt đầu đi. Lý Kiệt Khắc hướng về phía bên cạnh ba tái tây gật gật đầu, sau đó lui về một bên. Đem vị trí tặng cho nàng. Ba tái tây cầm trong tay quyền trượng, chậm rãi đi lên trước. Đón lấy, một loại ba động kỳ dị bỗng nhiên bao phủ tại toàn bộ hải thần điện bên trong. Đường Tam đám người thân thể nhao nhao không tự chủ được lơ lửng, phảng phất có một cố đặc thù lực lượng dẫn dắt bọn hắn, tám người đồng thời đằng không mà lên, bay vọt bên trên từng tòa bình đài. Lúc này, ba tái tây chậm rãi giơ lên trong tay quyền trượng và nóng, dài đến 3 mét quyền trượng, toàn thân điêu khắc ma văn, đầu trượng chỗ là tựa như trường mâu giống nhau hình thoi nô lên. Kia trường mâu mũi nhọn phía dưới 5 tấc chỗ, khảm nạm lấy một viên hình thoi đá quý màu vàng nóng. Làm ba tái tây đưa nó giơ lên thật cao thời điểm, sáng ngời kim quang đã từ khối kia hình thoi bảo thạch chỗ trong nháy mắt nhóm lửa. Trong chốc lát, chiếu sáng cả tòa hải thần điện. Đứng ở bình đài trung ương, ba tái tây bình tĩnh nói. màu vàng kim nhàn nhạt từ ba tái tây dưới chân bắt đầu dâng lên. Tại thời khắc này, nàng cả người tựa hồ cũng tiến vào một trạng thái đặc biệt, kia đạm kim sắc quang mang chính là ba tái tây hồn lực, trong đó hôn tạp lực lượng của hải thần, cho nên mới là màu vàng kim. Trên thực tế xem như hải hồn sư, hồn lực nhan sắc bình thường đều là xanh biển. Tại kia hào quang màu vàng kim nhạt phủ lên dưới, ba tái tây tóc không gió tung bay, bành trướng kim sắc quang mang thấp thoáng phía dưới, một cái tiếp một cái hồn hoàn từ trong cơ thể nàng phóng thích ra. Mỗi một cái hồn hoàn bên trên, đều tối tăm bên trên một tầng hào quang vàng nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy, toàn bộ 9 cái hồn hoàn bên trong, cấp thấp nhất đều là vạn năm cấp bậc. Đây chính là thủ hộ lấy đảo hải thần đại tế ti thực lực. Không hề nghi ngờ, năm đó nàng châu kinh lịch đỉnh cấp 8 khảo thí đã từng mang cho nàng lợi ích cực kỳ lớn. Chính là bởi vì lực lượng của hải thần, nàng mới có thể chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm thời điểm, đạt đến cực hạn đấu la tình trạng. Nhưng là thành cũng hải thần, bại cũng hải thần. Lực lượng của hải thần thành tựu nàng, nhưng cũng hạn chế trói buộc nàng. Trừ phi kế thừa hải thần chi vị, nếu không bởi vì trong cơ thể hải thần lực lượng quan hệ, nàng trung thân đều không thể tiếp nhận cái khác thần chi thần vị truyền thừa. Cũng vô pháp thu đáy tín ngưỡng ngưng tụ thần vị. Xem như thần minh người thừa kế người dẫn đường, nàng cuối cùng vận mệnh chính là tại cửa ải cuối cùng hiến tế, là thần linh người thừa kế mở ra truyền thừa chi môn. Sáng lạn kim quang, càng ngày càng cường thịnh kim quang đem hải thần điện bên trong mỗi một cái góc đều hoàn toàn chiếu sáng, khí tức thần thánh làm cho mỗi người trong nội tâm tạp niệm đều bị hoàn toàn bóc ra. Lý Kiệt Khắc đứng tại hải thần điện chỗ trong góc, lặng lặng cảm thụ được ba tái tây chỗ phóng xuất ra năng lượng. Kia khí tức thần thánh không thể nghi ngờ là đến từ lực lượng của hải thần, hơn nữa hải thần năng lượng đã thay đổi một cách vô tri vô giác đến mỗi một phần năng lượng bên trong, bao quát nàng 9 cái hồn hoàn bên trong, đều tràn ngập hải thần khí tức. Nguyên nhân chính là như thế, dù là chính là cái khác thần minh muốn đem lực lượng của hải thần tháo rời ra cũng căn bản không có khả năng. Nhưng là đối Lý Kiệt Khắc mà nói, bóc ra lực lượng của hải thần quá đơn giản. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, phải đợi đến thời khắc mấu chốt mới có thể động thủ bóc ra lực lượng của hải thần. Quang mang nhàn nhạt lấp lóe, đường tam trên mặt thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh, hắn tại yên lặng chờ đợi kia thời khắc cuối cùng tiến đến. Một cái lắc mình, ba tái tây đã biến hóa một vị trí, cả người di động tới trước mặt hắn. Lúc này ba tái tây, liền ngay cả hai mắt đều đã biến thành màu vàng kim, trên người 9 cái hồn hoàn đồng thời khuyết trưng ra, tăng lớn đến đường kính 3 mét có hơn. Đường tam chỉ cảm thấy một trận ấm áp năng lượng từ trên người chính mình lướt qua, thân thể của hắn đã bị ba tái tây 9 cái hồn hoàn bao phủ ở bên trong. 9 cái mang theo màu vàng kim nhạt hồn hoàn đồng thời bao phủ hai người, loại này kỳ cảnh đối với còn lại 7 người tới nói vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Năng lượng khổng lồ ba động vẫn như cũ 10 phần nhu hòa, thắp sáng hải thần điện trở nên vô cùng huyễn lệ. Bóng ánh ma văn phần lớn lấy gợn sóng hình thức xuất hiện trong hải thần điện, dày đặc tại đỉnh điện, điện vách tường cùng với 8 người dưới chân 7 tòa trên bình đài. Kim quang kia, tựa như là như thủy ngân đang từ từ chảy xuôi, thần thánh năng lượng ba động để nơi này không khí tựa hồ cũng dựng dục hải thần khí tức. Ba tái tây trong tay quyền trượng lúc này ngay tại nàng và đường tam ở giữa, toàn bộ trong lòng bàn tay màu vàng kim hình thoi bảo thạch trở nên càng ngày càng sáng, nhưng này quang mang lại không một chút nào chói mắt. Tòa này hải thần điện, cảm giác lên tựa như là một cái to lớn pháp trận, mà đường tam chỗ trung tâm bình đài chính là cái này pháp trận trận nhãn. Màu vàng kim lục mang tinh bắt đầu ở đường tam cùng ba tái tây dưới chân sáng lên, cái này to lớn màu vàng kim lục mang tinh đường kính chừng 5 mét, lục mang tinh 6 cái góc, phân biệt chỉ hướng 6 mặt khác tòa bình đài, lục đạo kim quang, phân biệt từ kia 6 cái góc buông thả ra đến, bắn tới kia 6 tòa trên bình đài. Lập tức, lục đạo to lớn kim sắc quang trụ, từ kia 6 tòa bình đài chỗ đống nhiên dâng lên, mỗi một cái cột sáng đều phủ đầy chỗ bình đài, cũng đồng thời đem đường tam 7 cái đồng bạn thân thể hoàn toàn thôn phệ ở trong đó. 7 người cảm giác được rõ ràng thân thể của mình bị một cỗ năng lượng kỳ dị lôi kéo, tinh thần lực của bọn hắn đều tiến vào một cái thế giới kỳ diệu, trong thế giới này, một loại đặc thù tinh thần ba động cùng bọn hắn linh hồn nối liền cùng một chỗ, tại ý niệm bên trong, bọn hắn cảm giác được mình tựa như là chống đỡ lấy phong ốc một cây trụ, thân thể cũng không còn cách nào di động mảy may, liền ngay cả hô hấp tiết tấu cũng bị hào quang màu vàng nóng kia khống chế. Ba tái tây nhìn chăm chú đường tam, khoe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tiếp lấy âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc, hải thần, là trưởng khống biển cả hết thể sinh linh thần. Xem như hải thần người thừa kế, ngươi đem vì bảo hộ con dân của ngươi mà tận hết sức lực. Đường Tam, ngươi có thể làm được sao? Đường Tam không chút do dự nói, ta có thể. Ba tái tây hỏi lại, hải thần là quang minh người phát ngôn, là biển cả người trưởng khống, ngươi có thế để cho trong tim mình thiện lương vĩnh tồn, đem lực lượng của hải thần vĩnh viễn dùng cho chính nghĩa sao? Đường Tam lần nữa khẳng định nói, ta nhất định đem hải thần chính nghĩa mang tới nhân gian. Ba tái tây nói, hải thần, có được thống ngự biển cả hết thể lực lượng, xem như hải thần người thừa kế, một đời mới hải thần, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, không thể bôi nhọ hải thần tôn uy, muốn đem hải thần thần quang gieo trồng tại biển cả mỗi một cái góc, dùng thần lực của ngươi phụ trợ con dân của ngươi. Không cho bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn.
Đúng vậy, ta nhất định sẽ làm đến.
Ba tái tây ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên thủng người thân thể, Đường Tam cũng không có ý đồ né tránh hoặc là ngăn cản, tùy ý ba tái tây kia ánh mắt bén nhọn nhìn vào chính mình đôi mắt chỗ sâu nhất, tựa như là nhìn thấu linh hồn của mình đồng dạng. Hắn biết rõ, ba tái tây vấn đề cũng không phải là làm theo thông lệ hỏi thăm, mà là đại biểu hải thần làm ra hỏi thăm, cũng là đến từ tại hải thần khảo nghiệm, nếu như ở thời điểm này, Đường Tam trong nội tâm xuất hiện do dự chút nào, như vậy, hắn đều đem không cách nào chuyển thừa hải thần thần vị. Ba tái tây hài lòng hơi gật đầu, trong tay quyền trượng bên trên hình thoi đá quý màu vàng óng dán tại Đường Tam chỗ chán hải thần tam xoa kích lạc cơn phía trên, hải thần vinh quang đem bởi vì ngươi mà kéo dài. Một cỗ nóng bỏng năng lượng đống nhiên từ kia hình thoi bảo thạch bên trong rót vào Đường Tam não hải bên trong, Đường Tam chỉ cảm giác linh hồn phảng phất tại trong nháy mắt nổ tung, kia đã từng nhiều lần xuất hiện qua, già nua mà thanh âm hùng hậu tại thời khắc này vang lên lần nữa, hải thần cửu khảo, đệ cửu khảo, hải thần truyền thừa, bắt đầu. Chương 212, chiếm hữu là nam nhân lãng mạn. Không cần bất luận cái gì đối khảo hạch giải thích, vẹn vẹn cái này đơn giản mười mấy cái chữ, lập tức liền làm cho Đường Tam tinh khí thần tăng lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. 5 năm cố gắng, thông qua hải thần 8 khảo thí, cuối cùng này thời khắc cuối cùng tiến đến. Đường Tam lại có thể nào không hưng phấn đâu. Hào quang lấp lánh, ba tái tây đem quyền trượng giơ lên thật cao, một vệt kim quang bắn nhanh ra như điện, trực tiếp bắn tại đại điện đỉnh chính trung tâm vị trí. Lập tức, mãnh liệt kim quang từ trên bầu trời sóng thi đấu, Đường Tam dưới chân màu vàng kim lục mang tinh lập tức phát sáng lên. Nồng đậm quang mang đem Đường Tam cùng ba tái tây thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mà cái kia từ quyển trượng bên trong bắn ra kim quang lại tại giờ khắc này tản ra, hóa thành một chung 13 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, tại lục mang tinh bên ngoài, hình thành 13 đoàn ngọn lửa màu vàng. Một cái to lớn màu vàng kim hư ảnh từ sau lưng ba tái tây dần dần nổi lên, thân ảnh này Đường Tam không thể quen thuộc hơn được, chính là thần khảo thí lúc đã từng xuất hiện hải thần. Chỉ bất quá, ba tái tây sau lưng xuất hiện cái này hải thần hư ảnh so Đường Tam đã từng thấy qua muốn rõ ràng nhiều. Mặc dù vẫn như cũ thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại có thể nhìn thấy, trên người hắn mặc một bộ hoa lệ áo giáp màu vàng óng. Thần thánh chi môn sắp mở ra, hải thần thần cách sắp truyền thừa, hải thần người hậu tuyển A. Mời đi vào hải thần vì ngươi mở ra đại môn, dùng lực lượng của ngươi, tâm của ngươi, linh hồn của ngươi cùng với ngươi hết thảy tất cả đi tiếp thu hải thần cuối cùng khảo nghiệm đi. Nương theo lấy dứt lời, ba tái tây trong tay quyền trượng ầm vang vỡ tan. Lúc này, đứng ngoài quan sát hồi lâu sớm đã vận sức chờ phát động Lý Kiệt Khắc cuối cùng xuất thủ. Bóc ra. Một đạo hùng vĩ dường như thiên âm giống như âm thanh vang vọng. Trong nháy mắt, dường như ngôn xuất pháp tùy. Kia trải rộng tại ba tái tây chung quanh thân thể. Đưa nàng cùng Đường Tam cùng một chỗ bao phủ ở bên trong chín cái hồn hoàn mãnh bắt đầu tràn lan ra từng sợi màu vàng kim sương mù. Đây chính là lực lượng của hải thần. Qua trong giây lát, ba tái tây trong cơ thể hết thể lực lượng của hải thần, thậm chí đến cuối cùng tính cả lực lượng của mình hết thể đều hóa thành màu vàng kim sương mù, bị móc ra. Đợi đến tất cả lực lượng đều bị bóc ra về sau, nàng cả người biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã bên mình Lý Kiệt Khắc. Mà lúc này Đường Tam chỉ cảm thấy không gian xung quanh xuất hiện biến hóa cực lớn, hết thảy tất cả đều trở nên không chân thật, thân thể của hắn đã không cách nào di động, toàn thân đều bị một cỗ quần cuộn bao la đến hắn không cách nào tưởng tượng năng lượng khổng lồ khóa chặt. Mãnh liệt kim sắc hỏa diễm tại hắn chung quanh thân thể đằng không mà lên, đó chính là ba tái tây trong cơ thể bị rút lấy đi ra lực lượng. Kim sắc hỏa diễm dần dần từ màu vàng kim nhạt biến thành sáng màu vàng kim, lại từ sáng màu vàng kim biến thành xích kim sắc, càng ngày càng cường thịnh. Trung quanh năng lượng tại thời khắc này trở nên thô bạo đứng lên, hào quang vàng nóng hóa thành một đạo to lớn của sáng, đem thân thể Đường Tam hoàn toàn thôn vệ trong đó. Lúc này, Đường Tam phát hiện mình lại có thể động, chỉ thấy hết thể xích kim sắc hỏa diễm ở trước mặt thu liễm, một cái xích kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lên đại môn xuất hiện tại trước mặt. Nói là cửa, nhưng căn bản không có chân chính cửa tồn tại, kia nhìn qua tựa như là một cái hỏa diễm hình thành môn hộ, kia xích kim sắc hỏa diễm tựa hồ tại hướng hắn vây tay. Đường Tam biết rõ. Đây là hải thần truyền thừa chi môn. Chỉ cần đi vào, liền có thể kế thừa hải thần chi vị. Dùng sức thở sâu, đem phổi tràn ngập, Đường Tam tay phải nắm chặt hải thần tam xoa kích, quay đầu hướng bốn phía sư trưởng cùng đồng bạn nhìn thoáng qua về sau, kiên định lòng tin. Mới hướng phiến kia xích kim sắc đại môn đi đến. Mà nhìn xem thân thể Đường Tam biến mất ở tại chỗ, Lý Kiệt Khắc ôm trong ngực đột nhiên mất đi toàn bộ lực lượng, cả người lộ ra suy yếu vô cùng ba tái tây, trong lòng nói nhỏ, nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành. Đợi đến đường Tam thành thần, nhiệm vụ thứ nhất liền hoàn thành. Đến lúc đó hệ thống toàn bộ công năng liền sẽ đối với hắn giải phóng, nhất là cái kia xuyên qua công năng. Lý Kiệt khắc trông mà thèm thật lâu. Có thể tới kiến thức chư thiên vạn giới rộng lớn, ai lại nguyện ý giống như hết ngồi đáy giếng đồng dạng vùi ở một cái nho nhỏ trong thiên địa. Tây Tây, ngươi còn tốt đó chứ? Hắn ôn nhu hướng về phía trong ngực yếu đuối nữ tử hỏi, cảm giác thế nào? Ta rất khỏe. Chưa hề cảm thấy tốt như vậy qua. Cứ việc sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí ngay cả chính mình khổ tu hồn lực cũng theo cùng lực lượng của hải thần bị bóc ra đi, trừ tố chất thân thể bên ngoài triệt để biến thành một người bình thường. Nhưng là ba tái tây cặp kia biển cả giống như mỹ lệ mắt màu lam lại vô cùng sáng ngời. Bởi vì nàng cuối cùng tự do. Biển cả một lần nữa có tân chủ nhân. Đảo hải thần đại cung phụng sứ mệnh đã kết thúc, nàng cuối cùng có thể thỏa thích đi làm tự mình nghĩ làm sự tình. Cùng chỗ yêu người vĩnh viễn ở chung một chỗ. Không cần bởi vì thân phận lại cố kỵ cái gì. Trong lúc nhất thời, ba tái tây dường như dỡ xuống cái gì gánh nặng. Cả người cho người ta cảm giác tựa hồ trong nháy mắt trẻ mười mấy tuổi. Cứ việc nàng bề ngoài vốn là rất trẻ trung, nhưng là trên người loại kia nhiều năm ngồi ở vị trí cao dưỡng thành thục khí chất. Lại làm cho bất luận kẻ nào tại nhìn thấy nàng thời điểm liền biết nàng tuyệt không giống như nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy. Từ khi tiếp nhận đảo hải thần đại cung phụng bắt đầu, vô số việc vặt liền chịu nặng đặt ở trong lòng của nàng. Ba tái tây cần thời khắc chú ý mình hình tượng, bởi vì nàng là đảo hải thần đại cung phụng. Đại biểu không phải chính nàng một người, đại biểu là hải thần, không thể cho hải thần bôi đen. Nói thực ra, ba tái tây những năm này sống rất mệt mỏi. Nàng bắt đầu vô cùng hoài niệm thiếu nữ thời kỳ ra biển lịch luyện lúc, cùng Lý Kiệt khắc ở chung một chỗ đoạn kia ngày. Nhẹ nhàng tự tại, vô câu vô thúc. Hai cái tự do linh hồn, tùy ý trên biển cả hoan thanh tiếu ngữ. Kia là nàng một đời này vui sướng nhất thời gian. Rất tốt. Ta xem ngươi có thể không tốt đẹp gì. Lý Kiệt khắc nhìn xem mất đi tất cả lực lượng sau suy yếu vô cùng, giờ phút này đã lâm vào trong hôn mê ba tái tây, tức giận nói, cũng nhiều ít năm, vẫn là như vậy thích cậy mạnh. Một cái lắc mình, hai người biến mất ở tại chỗ. Lúc này ở hải thần điện bảy cái trên bình đài, đái một bạch đám người vẫn bị cột sáng trô vây quanh, tiến vào tầng sâu nhất tu luyện ở giữa. Đối với ngoại giới cảm giác hoàn toàn che đậy. Một chỗ bố trí trang nhã ấm áp trong khuê phòng. Lý Kiệt khắc ôm trong ngực ngủ thật say ba tái tây đi tới nơi này, phát hiện nơi này bố trí cùng mấy chục năm trước căn bản không có bất luận cái gì hai loại. Lập tức xe nhẹ đường quen ôm trong ngực không hề có chút sức chống đỡ giai nhân, hướng đi mềm mại giường lớn. Nhẹ nhàng đem trong ngực thân thể mềm mại phóng tới trên giường. Lý Kiệt khắc ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu, nhìn chăm chú người yêu không hề phòng bị ngủ nhan, lẳng lặng xuất thần. Thật lâu. Hắn đông nhiên khẽ cười một tiếng, nói nhỏ, quả nhiên, chiếm hữu mới là nam nhân lãng mạn a. Trước kia hắn bóc ra ba tái tây lực lượng thời điểm, nhưng thật ra là có thể lựa chọn chỉ bóc ra hải thần lực lượng. Nhưng về sau đông nhiên lại ý tưởng đột phát, có một cái ý nghĩ. Liền dứt khoát trực tiếp đem ba tái tây tất cả lực lượng đều bóc ra đi ra. Mà bây giờ, nên hắn đền bù thời điểm. Nhẹ nhàng giơ tay lên, rực rỡ màu sắc quang mang hiện lên. Tây tây, dùng lực lượng của ta thành thần, về sau ngươi nhưng chính là người của ta. Như là bao hàm toàn diện. Rực rỡ nhiều màu quang mang đem trong ngủ mê ba tái tây bao phủ lại. Lý Kiệt khắc không giữ lại chút nào đem chính mình lực lượng quán trú vào trong cơ thể nàng, đang trợ giúp nàng đền bù mất đi lực lượng thâm hụt, trùng hoạch lực lượng đồng thời. Cũng để nàng cả người trong trong ngoài ngoài đều tràn ngập khí tức của mình. Ông! Ba tái tây như cũ đang ngủ say, nhưng này hoàn mỹ dáng người nhưng là trôi lơ lửng. Một đạo thân người đôi cá hư ảnh xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu mỹ nhân ngư. Đồng thời cũng là ba tái tây chân chính võ hồn, trước kia nàng sở dĩ thả ra võ hồn lúc hiện hiện sẽ là hải thần bộ dáng, chẳng qua là chịu đến hải thần thần lực ảnh hưởng thôi. Này mỹ nhân ngư võ hồn nửa người trên nhìn lên tới hoàn toàn cùng ba tái tây bản nhân giống nhau như lúc, nửa người dưới thì là một đầu mỹ lệ màu hồng phấn đuôi cá, nhìn lên tới có loại độc thuộc về biển cả mỹ cảm. Chương 213, không đi đường thường nam nhân. Nhìn xem ba tái tây chung quanh thân thể đạo kia ưu nhã mê người mỹ nhân ngư võ hồn. Lý Kiệt khắc tăng lớn thể nội lực lượng quán thâu, đem chính mình lực lượng không giữ lại chút nào quán chú cho nàng. Lập tức, chỉ thấy kia khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân ngư võ hồn dần dần trở nên dị thường sinh động. Tại lơ lửng ba tái tây chung quanh thân thể, quang mang bắt đầu hiện lên, cuối cùng hóa thành một đạo phát ra vô tận quang mang màu vàng kim hồn hoàn. Đây là đại biểu thần cấp trăm vạn năm hồn hoàn. Lý Kiệt khắc mặt không đổi sắc, lực lượng trong cơ thể tiếp tục không giữ lại chút nào thu phát, trợ giúp nàng ngưng tụ hồn hoàn, đột phá hồn sư cực hạn. Cái thứ hai hồn hoàn hiện hiện, đồng dạng là màu vàng kim. Quả thứ ba hồn hoàn hiện hiện, màu vàng kim. Trong chốc lát, ba tái tây liền có 9 đạo màu vàng kim hồn hoàn quay chung quanh ở xung quanh người. Tản ra một loại mịt mờ cảm giác đè nén, tràn ngập thần thánh, khó mà nói rõ uy nghi. Đến trình độ này, Lý Kiệt Khắc biểu lộ cũng là trở nên thận trọng lên. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo ba tái tây lực lượng cùng thiên địa ở giữa một ít quy tắc cộng minh, cũng may tiếp xuống ngưng tụ thứ 10 hồn hoàn, đột phá thần cấp thời điểm sẽ không nhận tinh cầu quy tắc bài xích. Kỳ thật đấu La tinh bên trên cái gọi là thành thần, cũng không có như vậy mơ hồ. Không cần lĩnh ngộ cái gì thiên địa huyền bí, đại đạo pháp tắc, càng không có cái gì thần cách, cũng không phải thường nhân trong tưởng tượng loại kia không gì làm không được thần minh. Chỉ là đẳng cấp này có được thực lực siêu xuất phàm người tưởng tượng, đồng thời linh hồn đã thuế biến, dù là thoát ly cũng sẽ không tiêu tán. Trừ phi bị người lấy ngoại lực giết chết, nếu không trên cơ bản có thể vĩnh sinh. Cho nên đẳng cấp này mới bị mang theo thần cái chức vị này thôi. Mà sở dĩ hồn sư đến cực hạn đấu La tình trạng về sau, nghĩ muốn thành thần, cần thu thập ngàn năm tín ngưỡng ngưng tụ thần vị, hoặc là kế thừa người khác thần vị mới có thể đột phá thần cấp. Nghiên cứu nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì cực hạn đấu La là viên này đấu La tinh quy tắc có khả năng cho phép cực hạn. Lại thêm giữa thiên địa nồng độ năng lượng không đủ, bởi vậy nghĩ muốn đột phá cũng chỉ có thể mưu lợi. Lúc này thần vị liền sinh ra. Thần vị rốt cuộc là cái gì đâu? Dùng cái đơn giản điểm thuyết pháp, thần vị chính là hội tụ chúng sinh nguyện lực ra chỉ tại trên người một người, trải qua trăm ngàn năm thời gian ngưng tụ mà thành một chương hợp pháp chứng minh. Chính là bởi vì có chương này hợp pháp chứng minh tồn tại, mới có thể tại tinh cầu quy tắc hạn chế giới, một cách tự nhiên đột phá quy tắc cho phép cực hạn. Nhưng trên thực tế, một cái hồn sư nếu như có thể rời đi đấu La tinh, đến một cái nồng độ năng lượng cao hơn, đủ để trèo chống cường giả thần cấp sinh tồn thế giới, tỉ như thần giới, như vậy hồn sư là có thể một cách tự nhiên đột phá thần cấp. Cũng không cần cái gì thần vị. Hiện tại Lý Kiệt Khắc đang tại làm, kỳ thật cũng là một loại mưu lợi. Hắn tại dùng lực lượng của mình, trực tiếp giao phó ba tái tây lực lượng. Mặt ngoài nhìn như hồ vẫn là hồn sư bộ dáng, như cũ có hồn hoàn, có được hồn kỹ. Nhưng trên bản chất đã sớm không thể dùng bình thường hồn sư lý luận đến đối đãi. Ba tái tây sắp thành tựu, là không có thần vị tự do thần. Thần vị đối với hồn sư mà nói đã là một trường hợp pháp chứng minh, đồng thời cũng là gông xiềng. Đợi đến phi thăng tới càng thích hợp cường giả thần cấp sinh tồn thần giới lúc, liền sẽ bị thần giới có hạn chế. Tùy tiện không được rời đi thần giới. Trừ phi đem thần vị truyền thừa cho người khác, chính mình mới có thể rời đi thần giới, đi tự do thăm dò không biết tinh không vũ trụ. Từ một điểm này nhìn lên, thần giới cùng hắn nói là thượng giới, chẳng bằng nói càng giống là ngục giam. Bằng không những thần kia cũng sẽ không lưu lại thần vị truyền thừa, tìm kiếm người thừa kế. Ông ong. Hư không rất nhỏ chấn động. Tại ba tái tây chung quanh thân thể, đạo thứ 10 quang hoàn chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Lý Kiệt Khắc cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy năng lượng thu phát, cố gắng điều hòa đạo thứ 10 hồn hoàn cùng chung quanh quy tắc xung đột, tránh khỏi đến cuối cùng công thua thiệt một bại. Cuối cùng, tại hắn cẩn thận từng ly từng tí thao tác dưới, ba tái tây chung quanh thân thể, đạo thứ 10 hồn hoàn cuối cùng ngưng tụ song song. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng một bước lên trời, chân chính trên ý nghĩa trở thành cường giả thần cấp. Bất quá đến một bước này, như cũ vẫn chưa xong. Lý Kiệt Khắc nhìn xem ba tái tây quanh thân lấp lánh 10 đạo vầng sáng màu vàng óng, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Cho ta. Tan. Ngang nhiên phát lực. Chỉ thấy kia 10 đạo màu vàng kim hồn hoàn, lúc đầu phân biệt rõ ràng, đều không tương quan. Nhưng là tại hắn lực lượng điều hợp áp bách dưới, 10 đạo quang hoàn bắt đầu dần dần dựa vào, bị ép dung hợp. Cái này 10 đạo vầng sáng màu vàng óng, mỗi một đạo đều là chân chính thần cấp hồn hoàn. Bình thường thành thần người, chỉ có thứ 10 hồn hoàn mới là màu vàng kim. Nhưng nàng lại vẫn cứ 10 đạo đều là màu vàng kim, có thể nghĩ so với phổ thông thần phải mạnh hơn bao nhiêu. Lúc đầu thập đại thần cấp hồn hoàn làm một thể ba tái tây liền đã rất mạnh. Nhưng bây giờ, cái này 10 đạo thần cấp hồn hoàn Lý Kiệt Khắc vậy mà phát rồ còn muốn đem hắn dung hợp. Rõ ràng là đánh lấy lượng biến gây nên chất biến chủ ý. Hồn hoàn dung hợp, cũng chỉ hắn cái này không đi đường thường người dám muốn. Bình thường hồn sư, ai không muốn chính mình hồn hoàn càng nhiều càng tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Ngại hồn hoàn quá nhiều, định đem 10 cái thần cấp hồn hoàn đều dung hợp thành một cái hồn hoàn. Quá phận nhất là, làm như vậy lại là đi được thông. Chỉ thấy ba tái tây chung quanh thân thể 10 đạo thần cấp hồn hoàn, tại một loại huyền diệu lực lượng ảnh hưởng dưới, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng một đạo xanh biển kỳ dị hồn hoàn xuất hiện. Đạo này thần cấp hồn hoàn nhan sắc trước nay chưa từng có, hiện ra một loại biển cả giống như màu xanh thẳm, quan trọng nhất là hình thái cũng phát sinh biến hóa. Nhìn lên tới liền như từng cái huyền ảo phù văn chỗ cấu kết, tổ hợp mà thành quang hoàn. Cùng nguyên bản hồn hoàn quả thực là ngày đêm khác biệt. Không hề nghi ngờ, cái này quang hoàn đã không thể xưng là hồn hoàn. Lý Kiệt Khắc đem loại này hoàn toàn mới hồn hoàn, mệnh danh là thần hoàn. Lúc này ba tái tây cứ việc mất đi 10 cái thần cấp hồn hoàn kèm theo hồn kỹ, nhưng là hắn bản thân sinh mệnh bản chất lại bởi vì lượng biến gây nên chất biến, thu hoạch được thăng hoa, sơ bộ nhìn trộm đến thế giới bản chất nhất pháp tắc lực lượng. Đối với hiện tại nàng mà nói, hết thảy thần thông năng lực hạ bút thành văn, đã không còn cần hồn hoàn xem như môi giới mới có thể phát động hồn kỹ, chỉ cần tâm niệm vừa động. Ngàn vạn hồn kỹ, thiện tay có thể thi. Cho tới nay hồn sư cùng hồn hoàn quan hệ trong đó, liền giống với người cùng súng ngắn quan hệ trong đó. Hồn sư phát động hồn kỹ, liền giống với người dùng súng ngắn đánh ra đạn. Đến mức súng ngắn là cái gì cấu tạo, tại sao có thể bắn ra đạn? Dùng thương người liền hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ ba tái tây lại trở thành cái kia hiểu rõ vũ khí cấu tạo, thậm chí có thể chế tạo ra vũ khí người. Đây chính là giữa hai bên khác nhau. Quả nhiên, thần hoàn hệ thống là có thể thực hành. Nhìn xem ba tái tây chung quanh thân thể tản ra huyền ảo khí chàng đạo kia xanh biển quang hoàn, Lý Kiệt khắc trên mặt tươi cười. Không uổng công hắn hao tổn rất lớn điểm tích lũy, cưỡng ép thôi diễn ra cái này hồn sư thăng cấp hệ thống, thần hoàn hệ thống. Bây giờ xem ra, cái này thôi diễn đi ra thần hoàn hệ thống có được không kém gì võ đạo tiên đạo phổ biến áp dụng tính, về sau mở vạn giới học viện thời điểm, thế giới này xem như đại bản doanh, có thể thử mở rộng hoàn toàn mới thần hoàn hệ thống, thay thế có từ lâu hồn sư hệ thống. Nói thật, đối với đấu la hồn sư hệ thống Lý Kiệt khắc là phi thường không để vào mắt, bởi vì cái này hệ thống tồn tại thiếu sót thật lớn. Quá mức dựa vào hồn thú, hơn nữa vậy mà cần hồn hoàn mới có thể thăng cấp. Nếu là hồn thú không có làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là cái này hệ thống sức mạnh liền phế. Như thế nói nhảm thiết lập nhìn xem cũng cảm giác rất trò trẻ con. Không một chút nào nghiêm cẩn, thật đem hiện thực xem như trò chơi. Chương 214, hoàn toàn mới hồn sư hệ thống. Lại nói, dù là không đề cập tới hồn sư hệ thống trọng đại thiếu hụt. Chỉ là bởi vì long thần nhân quả, Lý Kiệt khắc liền không thể ngồi nhìn đấu la tinh bên trên hồn thú tiếp tục như vậy bị hồn sư xem như thăng cấp kinh nghiệm giết. Cho nên hiện có, dựa vào hồn thú hồn hoàn hồn sư hệ thống, là tuyệt đối không thể nhận. Nhưng là hồn sư hệ thống đã ở đây hành tinh bên trên phát triển mấy trăm ngàn năm, như thế nào nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Trừ phi có càng tốt vật thay thế, có càng thêm ưu dị lựa chọn. Nếu không nghĩ muốn hủy bỏ hồn sư hệ thống, Lý Kiệt khắc trừ phi đem khắp thiên hạ hết thảy hồn sư đều giết sạch. Lại đem hết thảy cùng hồn sư có quan hệ truyền thừa sách vở đều hủy diệt, lại có thể dứt khoát đem hết thảy hồn thú đều di chuyển đến những tinh cầu khác. Để hồn sư mất đi hồn hoàn cái này lên cấp mấu chốt chi vật. Bằng không thì nghĩ muốn hủy bỏ hồn sư hệ thống, khó. Phi thường khó. Bởi vậy, hoàn toàn mới hồn sư hệ thống, thần hoàn sư hệ thống liền sinh ra. Trước giản lược nói một chút thần hoàn sư hệ thống đi. Thần hoàn sư hệ thống cùng trước kia hồn sư hệ thống địa phương khác nhau, ngay tại ở làm người tu luyện hồn lực đạt đến cấp 10 thời điểm, thần hoàn sư hệ thống cũng không cần đi săn giết hồn thú, dung hợp hồn hoàn mới có thể đột phá. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, liền có thể một cách tự nhiên ngưng tụ ra đạo thứ nhất hồn hoàn, đột phá cấp 10. Đây cũng chính là nói thần hoàn sư hệ thống hồn sư, không còn cần gánh chịu săn giết hồn thú đối mặt nguy hiểm, cùng với dung hợp hồn hoàn lúc có thể sẽ bạo thể mà chết. Lại hoặc là không chiếm được phù hợp tâm ý hồn hoàn, dung hợp hồn hoàn sau thu hoạch được hồn kỹ không hết nhân ý đủ loại vấn đề. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, hồn hoàn liền sẽ một cách tự nhiên ngưng tụ ra. Đồng thời cái này hồn hoàn sinh ra hồn kỹ, sẽ có cực lớn xác suất chính là hồn sư suy nghĩ trong lòng muốn cái kia hồn kỹ. Bởi vì hồn hoàn ngưng tụ, quyết định bởi tại hồn sư ý niệm. Chấp niệm càng thâm hậu, càng có thể được đến mình muốn hồn kỹ. Đương nhiên bị giới hạn người tu luyện bản thân các phương diện tư chất cùng với đẳng cấp vấn đề. Hồn kỹ uy lực cùng với hiệu quả khẳng định không có khả năng 100% như mong muốn. Tỷ như thứ nhất hồn hoàn nghĩ muốn cái có thể triệu hồi ra ngập trời liệt diễm hồn kỹ, nhưng là bị giới hạn hồn sư bản thân hồn lực đẳng cấp quá thấp, cùng với võ hồn phẩm chất các loại vấn đề. Hồn hoàn diễn sinh ra hồn kỹ tối đa cũng chính là cái bó đuốc lớn ngọn lửa nhỏ. Không qua lại sau theo đẳng cấp tăng lên, hồn kỹ uy lực cũng là sẽ tùy theo dâng lên thăng hoa. Cuối cùng có thể đạt đến trình độ gì, liền nhìn mỗi người tạo hóa. Mà thần hoàn sư hệ thống tiền kỳ đẳng cấp phân chia đại khái cùng cũ hồn sư hệ thống không sai biệt lắm, cũng là cấp 1 đến 100 cấp, có được 10 cái hồn hoàn. Nhưng khi đạt đến 10 cái hồn hoàn về sau, trọng điểm đến. Lúc này nghĩ muốn lại nói tiếp đi lên trên cấp, cũng không phải là tu luyện ra thứ 11 viên hồn hoàn. Mà là giống như ba tái tây như vậy, đem 10 cái hồn hoàn dung hợp làm một, hóa thành thần hoàn. Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến. Lúc này hồn sư liền sẽ bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Lúc này thần hoàn sư, có thể gọi là một vòng thần. Đến cảnh giới này, trên cơ bản liền đã không có tuổi thọ hạn chế. Nhục thân bất tử, linh hồn vĩnh hằng. Trừ phi bị người khác lấy ngoại lực giết chết, nếu không trên cơ bản sẽ không tự nhiên tử vong. Một điểm này thần hoàn sư hệ thống cùng cũ hồn sư có chút địa phương khác nhau, cũ hồn sư dù là chính là thành trăm cấp thần, nhục thân cũng là có được tuổi thọ cực hạn. Nói cách khác nhục thân như cũ sẽ già yếu tử vong, chỉ có linh hồn hóa thành không chết thần hồn. Bị thần giới tiếp dẫn, đi đến nơi đó. Chỉ từ về điểm này nhìn, cũng có thể thấy được thần hoàn sư hệ thống cùng hồn sư hệ thống ai mạnh ai yếu. Mà ở trở thành một vòng thần chi về sau, thần hoàn hệ thống tiếp xuống thăng cấp phương thức y nguyên vẫn là nguyên bản kia một bộ, hai vòng thần, ba vòng thần. Cứ như vậy mãi cho đến 10 vòng thần. Đến cực hạn. Nên làm cái gì? Đơn giản, đem 10 cái thần hoàn lại lần nữa dung hợp là một. Lượng biến gây nên chất biến. 10 cái thần hoàn dung hợp là một, cực điểm thăng hoa. Thần hoàn sư lại lần nữa bước vào cảnh giới toàn mới. Lúc này thần hoàn sư đã trải qua 2 lần 10 hồn hoàn dung hợp là một, bởi vậy có thể xưng là nhị chuyển thần hoàn sư. Viên này kinh lịch 2 lần dung hợp hồn hoàn, có thể xưng là nhị chuyển thần hoàn. Mà có được một mai nhị chuyển thần hoàn sư, liền có thể gọi nhị chuyển một vòng thần. Lại lần nữa bắt đầu tu luyện, ngưng tụ thần hoàn. Nhị chuyển 2 vòng thần, nhị chuyển 3 vòng thần, nhị chuyển 10 vòng thần. Tốt, lại đến cực hạn 10 vòng thần. Không thể chê, 10 cái nhị chuyển thần hoàn tiếp tục dung hợp là một. Lại dung hợp thành một mai hoàn toàn mới thần hoàn. Cảnh giới này có thể gọi là tam chuyển thần hoàn. Tam chuyển một vòng thần cảnh giới. Cứ như vậy. Tam chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển. 10 cái thần hoàn không ngừng dung hợp, không ngừng lượng biến gây nên chất biến. Mỗi một chuyển hoàn thành, thần hoàn sư bản thân đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không chỉ là đơn thuần lực lượng chồng chất đơn giản như vậy, kia là sinh mệnh siêu thoát. Vị cách thăng hoa. Thần hoàn hệ thống, không hề nghi ngờ là một loại tiềm năng vô tận, nhắm thẳng vào đại đạo hệ thống sức mạnh. Cho dù là Lý Kiệt khắc người sáng tạo này, cũng vô pháp dự liệu được thần hoàn hệ thống cuối cùng có khả năng đạt đến thành tựu. Hiện tại ngươi Tây Tây, nếu như dựa theo thần hoàn sư hệ thống tới phân chia lời nói, nên là ở vào nhất chuyển một vòng thần cảnh giới. Hắn nhìn xem như cũ trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân xanh biển thần hoàn lấp lánh, lặng lặng thể ngộ tự thân lực lượng ba tái Tây. Hiện tại ba tái Tây có thể nói một bước lên trời, thần hoàn hệ thống có thể cùng hồn sư hệ thống khác biệt. Nhất chuyển một vòng thần cảnh giới, cũng không phải những cái kia trăm cấp thành thần sau thần cấp thấp cảnh giới. Ngược lại là một lần. Nếu như có cái khác tu luyện thần hoàn hệ thống hồn sư bước vào nhất chuyển một vòng thần cảnh giới, như vậy thì tương đương với thần giới thần cấp một tình trạng. Nhưng là từ Lý Kiệt khắc tự thân cầm đao nặn liền ba tái Tây khác biệt, nàng căn cơ nội tình các phương diện tuyệt đối vượt xa ngang cấp thần hoàn sư. Nhất chuyển một vòng thần ba tái Tây, hiện nay thì tương đương với thần giới thần vương đẳng cấp. Đương nhiên nơi này chỉ là cảnh giới đẳng cấp, cũng không phải là thực tế chiến lược. Hiện nay mới vừa vận chuyển tu thần hoàn hệ thống, đồng thời một bước lên trời thành tựu một vòng thần, ba tái Tây các phương diện khẳng định cũng sẽ không rất thích ứng. Cần thời gian đến chậm rãi lắng đọng, thích ứng tự thân biến hóa. Đối mặt lạ lẫm lực lượng, không có khả năng thoáng cái liền vận dụng tự nhiên, đem hắn như cánh tay sai. Nếu như nói nàng vừa thành tựu một vòng thần, liền có thể cùng thành thần nhiều năm thần vương đánh một trận lời nói, vậy liền quá nói nhảm. Bật hắc cũng là muốn chú ý tính hợp lý, không có khả năng không có chút nào lo dịp không nào bật hắc. Vâng! Lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Theo sát mà đến, là một loại đặc biệt ba động. Từ trong này bên cửa sổ, có thể xem đến một đạo to lớn lam kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, thẳng vào cửu thiên không trung. Đạo ánh sáng này mang làm cho trên mặt biển bầu trời hoàn toàn biến thành đồng dạng sắc thái. Biển cả sôi trào, nước biển trong nháy mắt tăng vọt 100 mét, hết thể trong biển sinh vật đều điên cuồng hướng biển mặt bơi lội. Tại kia to lớn hải thần lực lượng dẫn dắt dưới, bọn hắn tranh nhau chen lấn đi xem kia trên đại dương bao la đã biến thành lam kim sắc bầu trời. Cùng lúc đó, Lý Kiệt khắc trong đầu, xa cách đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Đinh! Đệ tử đường Tam bồi dưỡng hoàn tất. Tân thủ nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống chính thức nhận chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 tỷ điểm tích lũy. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ mãnh liệt ý nguyện, hệ thống bắt đầu thăng cấp sửa đổi phần bên trong, thỉnh chờ. Đinh! Hệ thống thăng cấp hoàn tất, tôn kính ký chủ, vạn giới học viện hệ thống vì ngài phục vụ. Chương 215, chế định vạn giới đẳng cấp. Đinh! Hệ thống thăng cấp hoàn tất, tôn kính ký chủ, vạn giới học viện hệ thống vì ngài phục vụ. Cơ giới hóa âm thanh vang vọng ở bên tai, làm cho Lý Kiệt khắc sững sờ. Vô ý thức nói, bàn tay vàng cái đồ chơi này lại còn có thể thăng cấp sửa đổi. Hệ thống tồn tại, vốn là vì ký chủ ngài phục vụ. Căn cứ trong lòng ngài sở cầu mong muốn, tùy theo sinh ra biến hóa. Như vậy xem ra, ngươi cái này ngoại quải vẫn là vô cùng nhân tính hóa nha. Lý Kiệt khắc có chút không biết nên nói thế nào. Luôn cảm giác cái hệ thống này cùng hắn trước kia nhìn trong tiểu thuyết miêu tả hệ thống, trên lệch quá lớn. cũng bởi vì hắn ngại phiền phức nghĩ mở một cái vạn giới học viện, kết quả hệ thống liền từ vạn giới thánh sư, trực tiếp sửa đổi thành vạn giới học viện. Thật đúng là danh phủ kỳ thực tư nhân ngoại quải A. Đã ngươi thăng cấp, vậy cái này bản mới vạn giới học viện hệ thống, cùng nguyên bản có biến hóa gì sao? Hắn hướng hệ thống hỏi. Đinh. Tự động mở ra giao diện thuộc tính. Ngay sau đó, tại trước mặt Lý Kiệt Khắc liền xuất hiện một đạo hoàn toàn mới giao diện thuộc tính. Vạn giới học viện, truyền đạo vạn giới, hữu giáo vô loại. Trước mắt đẳng cấp, cấp thấp học viện chỉ có thể mở tiểu học ban. Tiểu học ban, tổng cộng có 6 niên cấp. Lớp 51, 0. Lớp 52, 0. Lớp 53, 0. Lớp 54, 0. Lớp 55, 0. Lớp 56, 0. Sơ trung ban, chưa đạt đến mở tư cách, trở thành trung cấp học viện mới có thể mở ra. Cao trung ban, chưa đạt đến mở tư cách, trở thành cao cấp học viện mới có thể mở ra. Đại học ban, chưa đạt đến mở tư cách, trở thành đính cấp học viện mới có thể mở ra. Hiện có điểm tích lũy, 10 tỷ điểm tích lũy. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên kia lượng tin tức hơi lớn hoàn toàn mới thuộc tính, Lý Kiệt Khắc cả người lâm vào trong trầm mặc. Giờ khắc này hắn, hồi tưởng lại đã từng bị trường học thống trị kinh khủng. Cũng quên không được trường học kiểu nhồi vịt giáo dục thống khổ. Nghĩ không ra hiện tại dù cho xuyên việt rồi, cũng như cũ thoát khỏi không được. Hô! Khẽ nhả ra một khẩu khí. Lý Kiệt Khắc dứt khoát không đi nghĩ những cái kia có không có, ngược lại hướng hệ thống hỏi ra nghi vấn của mình. Tại sao học viện sẽ là dựa theo tiểu học sơ trung cao trung đại học như vậy tới phân chia? Những niên cấp này đại biểu là thực lực khác biệt sao? Vẫn là chỉ cần đến thời gian liền có thể tự động từ năm nhất lên tới lớp 52. Học viện phân chia, chính là y theo ký chủ trong đầu ấn tượng khắc sâu nhất, nhất tán thành sân trường hình thức tạo dựng. Tại ký chủ trong đầu, học viện liền hẳn là bộ dạng này. Tốt ta, ta hiểu. Lý Kiệt Khắc vuốt vuốt mi tâm, là hắn nổi không chạy. Như vậy những niên cấp này khác biệt đại biểu là cái gì? Là thực lực khác biệt, vẫn là chỉ cần nấu đến đoạn thời gian nhất định, liền sẽ một cách tự nhiên thăng cấp. Hắn lại lần nữa hỏi thăm. Tiểu học 6 niên cấp khác biệt, đối ứng là thực lực khác biệt, nếu như thực lực không có đạt đến tiêu chuẩn, thì không cách nào thăng cấp. Lớp 51 học sinh trung thân không đạt được lớp 52 học sinh tiêu chuẩn, liền cả đời đều là lớp 51 học sinh. Lý Kiệt Khắc nhìn đến đây tò mò hỏi, như vậy cái này tiểu học 6 niên cấp, 6 cái niên cấp thực lực là như thế nào phân chia đâu? Có cái gì cụ thể biểu hiện sao? Đang tại tổ chức ngôn ngữ, lấy ký chủ có thể hiểu được phương thức tiến hành giải đáp, xin đợi. Đinh. Tiểu học 6 niên cấp, tinh cầu cấp, học sinh tiểu học chỉ có thể ở tinh cầu bên trên nhảy nhót, trừng uy phong. Cho nên là tinh cầu cấp, cũng không phải có thể hủy diệt tinh cầu đẳng cấp. Lớp 51, trăm người địch. Tên như ý nghĩa, lớp 51 học sinh tiêu chuẩn chính là không cho mượn ngoại vật dưới tình huống, tự thân có thể đối kháng 100 cái thân thể khỏe mạnh không có vũ khí phổ thông người trưởng thành. Chú thích, súng ngắn thuốc nổ. Uy lực pháp bảo mạnh mẽ pháp khí loại hình đều tính ngoại vật. Lớp 52, thiên nhân địch. Tên như ý nghĩa, ở không sử dụng ngoại vật dưới tình huống, bằng tự thân thực lực có thể đối kháng 1000 cái người khoát chiến giáp, cầm trong tay vũ khí lạnh quân đội tinh nhuệ. Lớp 53, một đấu một vạn. Tên như ý nghĩa, ở không sử dụng ngoại vật dưới tình huống, có thể đối kháng cổ đại quân đoàn, lấy sức một người địch nổi thiên quân vạn mã. Lớp 54, phá thành cấp. Có thể một thân một mình công phá phòng giữ xâm nghiêm thành thị. Chú thích: nơi này thành thị chỉ là địa cầu thế kỷ 21 loại kia súng ống phòng ngự đều đủ hiện đại thành thị. Đương nhiên, đạn hạt nhân uy lực không tính ở bên trong. Lớp 55, hủy châu cấp. Có thể một thân một mình hủy diệt một cái châu tỉnh. Chú thích, nơi này chỉ châu tỉnh, chính là địa cầu thế kỷ 21, súng ống phòng ngự mọi thứ đều đủ tỉnh. Đạn hạt nhân lực phá hoại không tính ở bên trong. Lớp 56, diệt quốc cấp. Có thể tùy tiện hủy diệt một nước. Loại kia thế kỷ 21. Hiện đại khoa học kỹ thuật đều đủ đại quốc. Đến đây, đã có thể không nhìn đạn hạt nhân tổn thương. Nguyên lai cái gọi là tiểu học 6 niên cấp, thực lực là phân chia như vậy hả? Lý Kiệt Khắc minh bạch. Hệ thống giải thích phi thường tiếp địa khí, hoàn toàn chính là lấy hắn có thể hiểu được lời nói cho hắn nêu ví dụ. Để hắn rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra 1 đến 6 niên cấp đại khái đều cần cái dạng gì thực lực. Như vậy xem ra lời nói, đấu la đại lục phổ thông phong hào đấu la. Cảnh giới cũng liền đại khái tương đương với tiểu học lớp 5-4 học sinh, thậm chí sinh viên năm thứ 3. Bất quá cái này rất rõ ràng chỉ là một cái không rõ ràng phân chia, trên thực tế chiến đấu với nhau, có thể liền không dễ nói. Dù sao chiến đấu ở giữa thay đổi trong nháy mắt, kinh nghiệm chiến đấu tố dưỡng, tự thân ẩn tàng át chủ bài, còn muốn cân nhắc đến khắc chế vấn đề. Các phương diện đều có thể ảnh hưởng chiến đấu thắng bại. Cho nên cái này niên cấp thực lực phân chia, chỉ có thể đảm nhiệm tham khảo, cũng không đại biểu thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hắn ngưng lông mày trầm tư. đẳng cấp cho tới bây giờ sẽ không đại biểu thực lực tuyệt đối, chỉ là một loại tham khảo tác dụng. Tỷ như hắn chỉ là cực hạn đấu la thời điểm, bằng vào đủ loại thủ đoạn, ngạnh thực lực cho dù là đánh bại thần cấp thấp cũng căn bản không có áp lực chút nào. Vậy bây giờ ta nên như thế nào thu hoạch được điểm tích lũy? Lý Kiệt khắc hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Dù sao thập phương thiên đạo đến tiếp sau công pháp, hắn còn cần điểm tích lũy đến thôi diễn. Tóm lại đủ loại dùng điểm tích lũy địa phương rất nhiều, cho nên điểm tích lũy tự nhiên là quan trọng nhất. Điểm tích lũy chế biến động như sau. Lớp 5 một học sinh tiểu học, mỗi ngày mỗi người có thể cung cấp 10 điểm điểm tích lũy. Lớp 5 2 học sinh tiểu học, mỗi ngày mỗi người có thể cung cấp 20 điểm điểm tích lũy. Lớp 5 3 học sinh tiểu học, mỗi người mỗi ngày có thể cung cấp 30 điểm điểm tích lũy. Lớp 5 4 học sinh tiểu học, mỗi người mỗi ngày có thể cung cấp 40 điểm tích lũy. Lớp 5 5 học sinh tiểu học, mỗi người mỗi ngày có thể cung cấp 50 điểm tích lũy. Lớp 5 6 học sinh tiểu học, mỗi người mỗi ngày có thể cung cấp 60 điểm tích lũy. Đây cũng chính là nói, chỉ cần ta thu học sinh đủ nhiều, bồi dưỡng học sinh niên cấp càng cao, lại càng có thể cho ta cung cấp càng nhiều điểm tích lũy. Sơ kỳ xem ra khả năng không nhiều, nhưng là như vậy tế thủy trường lưu xuống dưới, mỗi ngày điểm tích lũy nhưng là quần quần không dứt ta. Lý Kiệt khắc nhìn ra mới điểm tích lũy chế ưu thế. Đừng nhìn lớp 5 một mỗi người một ngày chỉ có thể cung cấp 10 điểm điểm tích lũy, nhìn lên tới tựa hồ không nhiều. Nhưng là 10 ngày thêm lên cũng chính là 100 điểm, 100 ngày cũng chính là 1.000 điểm, 1.000 ngày cũng chính là 10.000 điểm. Mấu chốt nhất là, thu bao nhiêu học sinh cũng không có hạn chế. Nếu như hắn thu 10.000 cái lớp 5 một học sinh, như vậy hắn một ngày đủ khả năng thu hoạch được điểm tích lũy, chính là 100.000 điểm tích lũy. 10 ngày chính là 1 triệu điểm tích lũy, 100 ngày chính là 10 triệu điểm tích lũy, 1.000 ngày chính là 100 triệu điểm tích lũy. Mà học sinh nếu như từ lớp 5 1 lên tới lớp 5 2, như vậy mỗi ngày thu hoạch được điểm tích lũy liền sẽ lần nữa gấp bội. Cái này mới điểm tích lũy chế, sơ kỳ xem ra thu hoạch được điểm tích lũy khả năng không nhiều, nhưng theo học viện thu học sinh càng nhiều. Qua thời gian càng lâu, tính gộp lại đứng lên điểm tích lũy chính là một cái con số trên trời A. Tờ S cầu hoa hoa A. Chương 216, quyển sách thế giới quan. Tất nhìn. Tại nhìn xong hoàn toàn mới điểm tích lũy thu hoạch chế độ về sau, Lý Kiệt khắc lại tiếp lấy hướng hệ thống hỏi, thu học sinh có hạn chế gì hay không? Sẽ không vẫn phải là giống như Đường Tam như thế khí vận tư chất đều đủ người A? Cũng không phải. Vạn giới học viện, hữu giáo vô loại. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể nhập học, bất kể là người là thú, dù là chính là một viên ven đường ngon thạch, chỉ cần sinh ra linh trí, liền thuộc về sinh linh trong phạm vi, đồng dạng có thể nhập học vạn giới học viện. Như vậy A, kia thật đúng là quá tốt. Lý Kiệt khắc đại đại thở dài một hơi, nếu là toàn bộ vạn giới học viện thu học sinh đều phải là Đường Tam loại kia tư chất người, vậy còn không bằng trước kia thánh sư hệ thống đâu. Hiện nay cái này vạn giới học viện hệ thống cũng rất tốt, không giới hạn chế tư chất, thậm chí không giới hạn chế chủng tộc. Bất luận tồn tại nào đều có thể nhập học. Về sau tuyển nhận học sinh liền đơn giản rất nhiều. Đúng rồi. Hiện tại tất nhiên vạn giới học viện là thuộc về cấp thấp học viện giai đoạn, như vậy phải làm thế nào thăng cấp đến trung cấp học viện đâu? Cần thỏa mãn điều kiện gì sao? Lý Kiệt khắc tiếp lấy dò hỏi. Vạn giới học viện thăng cấp điều kiện. Cấp thấp học viện, cơ sở chí ít 10 tên học sinh tiểu học, không niên cấp hạn chế, về số lượng không không giới hạn. Trung cấp học viện, cần chí ít có được 100 tên đạt đến học sinh trung học cảnh giới học sinh. Cao cấp học viện, cần chí ít có được 50 tên học sinh cao trung cảnh giới học sinh. Đỉnh cấp học viện, cần chí ít có được 10 tên học sinh đại học cảnh giới học sinh. Nhìn lên tới tựa hồ vẫn rất đơn giản. Vấn đề là học sinh tiểu học đều có hủy diệt một cái thế kỷ 21 quốc gia thực lực. Cao như vậy một cái cấp độ học sinh trung học, lại nên có được cái dạng gì thực lực? Lý Kiệt khắc nhìn xem những cái kia học sinh cao trung học sinh đại học cảnh giới phân chia, tâm tình không hiểu có chút vi diệu. Hắn đã gần như có thể tưởng tượng được về sau học viện càng làm càng lớn, các học sinh sau khi rời khỏi đây cho biết tên họ tràn diện. 20 học sinh đối mặt với đến đây khiêu khích địch nhân, cực kỳ khiêm tốn nói. Ta chỉ bất quá là chỉ là một ít học lớp 5-6 sinh thôi. Bên cạnh quần chúng vây xem sau khi nghe thấy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh nói, T. Người này lại là tiểu học 6 niên cấp cường giả. Kinh khủng như thế. Đến mức nguyên bản đến khiêu khích địch nhân, tại biết rõ hắn là lớp 5-6 học sinh tiểu học về sau, trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Căn bản để không nổi mảy may ý động thủ. Phải biết, hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là có thể tùy tiện hủy diệt một nước lớp 5-6 học sinh tiểu học A. Loại năm này cấp học sinh tiểu học, hoàn toàn chính là thuộc về truyền thuyết cấp bậc cường giả. A, chỉ là nghĩ đến màn này, Lý Kiệt khắc liền không hiểu cảm thấy có chút hỉ cảm. Thú vị, quá thú vị. Sau này khi vạn giới học viện khai biến vạn giới thời điểm, có lẽ những niên cấp này thật sự có thể trở thành cảnh giới phân chia đi.
Đúng, hệ thống ngươi xuyên qua công năng có thể sử dụng sao?
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình một mực trông mà thèm cái kia xuyên qua năng lực, nhanh chóng dò hỏi.
Có thể, ký chủ.
Xuyên qua công năng không cái gì hạn chế, theo muốn theo dùng.
Một khi sử dụng, ký chủ có thể tùy cơ xuyên việt đến thế giới khác bên trong.
Đã từng đến qua thế giới, liền sẽ ghi chép lại tọa độ, tùy thời có thể lấy xuyên qua.
Ngẫu nhiên xuyên qua.
Vậy ta có thể biết sắp xuyên qua thế giới một chút cơ bản tin tức, rồi quyết định muốn hay không xuyên qua sao?
Lý Kiệt khắc mày nhăn lại, do hỏi.
Kiểm tra đến ký chủ ý nguyện, bắt đầu sàng chọn thế giới.
Đinh.
Lục soát hoàn tất.
Đinh.
Đang tại đem thế giới tin tức chỉnh lý, tụ tập thành ký chủ có thể hiểu được tư thái, xin lợi.
Ngay sau đó,
tại trước mặt Lý Kiệt khắc bảng giao diện bên trên, xuất hiện từng dãy ghi chú kiểu chữ sách vở hình tượng, phía trên mỗi một bản thư tịch bên trên đều viết một cái tên.
Phật bản thị đạo hải tặc vương xạ điêu anh hùng truyện tiểu Lý Phi đao đấu phá thương khung lưới cơ tần thời minh nguyệt đại đường song long mèo và chuột sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ khuyển dạ xoa thủy nguyệt động thiên hắc thu phong vân chu tiên diễm mộ chuyện cổ tích của ẻn đờ ẩn tây du ký hồng lâu mộng lý tiểu long truyền kỳ cựu vui vẻ và sói xám thần nữ phú cao hát bản na cha náo hải na trá chi ma đồng hàng.
Thế phong thần bảng chi trung nghĩa càn khôn tây du ký hậu chuyện mạ và hệ liệt hành trình của hệ lại nạ diệp vấn tử thần nạ rủ tổ ha di vọt tở phạm nhân tu tiên chuyện bách luyện thành tiên.
10 vạn câu chuyện cười lạnh già thiên hoàn mỹ thế giới long châu thiến nữ ưu hồn liêu trai trí dị thở xưa có ngọn núi linh kiếm anh em hồ lô bắt vị miêu lượng kiếm khai thiên tích địa nữ hoa tạo người.
Quá nhiều, quá nhiều.
Những sách vở này chỉ là bảng giao diện bên trên có thể hiện ra, còn có thể giống như máy tính đồng dạng tiếp tục hướng xuống rồi. Liền có thể tiếp tục xuất hiện càng nhiều sách vở.
Căn bản không thể nhìn thấy phần cuối, phía trên danh tự, Lý Kiệt khắc đều phi thường nhìn quen mắt, bởi vì những cái này đều là hắn đã từng đọc qua, nhìn qua, hoặc là nghe nói qua phim truyền hình, phim, anime, tiểu thuyết, thậm chí một ít truyền thuyết xa xưa.
Hệ thống, ngươi đây là ý gì?
Thanh âm của hắn thoáng có chút phát run, trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý niệm. Chẳng lẽ cái gọi là chư thiên vạn giới? Kỳ thật chính là từng cái ạ niềm tiểu thuyết phim truyền hình huyễn tưởng thế giới.
Như vậy ta hiện tại chỗ thân ở đấu la đại lục, liệu sẽ cũng là một bộ phim truyền hình ạ niềm hoặc là tiểu thuyết.
Thậm chí cuộc đời của ta, cũng có thể là chỉ là một bộ tiểu thuyết hoặc là cái khác hư cấu đi ra đồ chơi.
Nếu như đúng là như vậy, vậy quá đáng sợ.
Lý Kiệt khắc tình nguyện chính mình vĩnh viễn cũng không biết chân tướng.
Đinh.
Kiểm tra đến ký chủ mê mang bất an, đang tại tổ chức ngôn ngữ, thỉnh chờ.
Một lát sau. Hệ thống cuối cùng lại có động tĩnh.
Đinh.
Giải đáp nghi vấn công năng khởi động, mời ký chủ đặt câu hỏi.
Bất cứ vấn đề gì hệ thống đều có thể vì ngài giải đáp.
Lý Kiệt khắc cố gắng đè xuống trong lòng bất an, cố gắng chấn định hỏi, ngươi liệt kê ra những thế giới kia là chuyện gì xảy ra?
Tại sao hết thảy đều là ta đã từng nhìn qua huyễn tưởng tác phẩm?
Chẳng lẽ cái gọi là chư thiên vạn giới, kỳ thật đều là do người chỗ huyễn tưởng sáng tạo ra đến sao?
Ta cũng là người khác dưới ngòi bút tác phẩm nhân vật sao?
Cũng không phải là như thế, những thế giới này bản thân liền là tồn tại.
Sở dĩ sẽ ở ký chủ thế giới lấy huyễn tưởng tác phẩm phương thức hiện ra, chẳng qua là thế giới cùng thế giới ở giữa thông tin can thiệp.
Một chút thế giới khác tin tức, truyền lại đến ký chủ chỗ thế giới.
Bị ký chủ chỗ thế giới người tiếp thu được, coi như cái gọi là linh cảm.
Tác gia lại dùng những này linh cảm, sáng tác gia miêu tả những thế giới này cố sự tác phẩm.
Bởi vậy cũng không phải là tác giả sáng tạo thế giới. Mà là thế giới bộ phận tin tức hóa thành linh cảm bị tác giả tiếp thu được, mới sáng tác ra những này huyễn tưởng tác phẩm.
Mà chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận.
Có được không cách nào dùng con số để cân nhắc thế giới, hệ thống chỉ là vì ký chủ thuận tiện làm việc, mới đưa ký chủ trong đầu nhìn qua tác phẩm có quan hệ thế giới liệt kê ra đến.
Cung cấp ký chủ chọn lựa.
Nếu là ký chủ không hài lòng, hệ thống có thể liệt kê ra ký chủ trong đầu không tồn tại thế giới.
Đừng.
Quên đi, cứ như vậy rất tốt.
Lý Kiệt khắc vội và ngăn lại.
Trong lòng đại đại thở dài một hơi đồng thời, cũng là khó tránh khỏi có chút ít kích động.
Dù sao những này tác phẩm bên trong, cũng có rất nhiều hắn đã từng phi thường yêu thích nhân vật.
Nếu là có thể tận mắt đi chứng kiến, tham dự nội dung cốt truyện lời nói.
Vậy liên quá thoải mái.
Tờ S cầu hoa hoa.
Chương 217, Vạn giới bình đẳng.
Tất nhìn.
Đúng, căn cứ ta nhìn thấy rất nhiều chư thiên lưu tiểu thuyết mạng xáo lộ.
Cái này chư thiên vạn giới. Thế giới cùng thế giới ở giữa có hay không cái gì đẳng cấp phân chia?
Như cái gì tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, duy nhất chân giới, hồng hoang nguyên giới loại hình.
Lý Kiệt khắc đông nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, hơn nữa chư thiên vạn giới bên trong, có hay không cái gì thống nhất cảnh giới phân chia? những cái kia đứng ở vạn giới đỉnh phong cường giả cảnh giới lại là cái gì cảnh giới? Là cái gọi là thánh nhân sao? Vẫn là cái gì thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh loại hình? Hệ thống có vẻ như tạm ngừng một hồi lâu. Kiểm tra đến ký chủ vô chi, bắt đầu vì ký chủ phổ cập chư thiên vạn giới khởi nguyên, sẽ tận lực lấy ký chủ có thể hiểu được lời nói tiến hành giải thích. Đinh. Tôn kính ký chủ, ngài cần biết rõ, thông thường mà nói, thế giới. Ban đầu nhất thế giới đều là từ trong hư vô sinh ra. Chư thiên vạn giới, đều là từ hư vô bên trong một cách tự nhiên sinh ra. Cũng tức là cái gọi là từ không sinh có. Trong hư vô đến cùng có bao nhiêu thế giới, không có người biết rõ. Chỉ có thể nói thế giới nhiều đến không cách nào dùng con số để cân nhắc, chính là vô hạn, vô cùng vô tận. Vĩnh viễn cũng không dò được phân cuối. Mà thế giới cùng thế giới ở giữa, liền giống với lít nha lít nhít trứng cá, chặt chẽ dán vào ở chung một chỗ. Cũng không có cái gì khoảng cách phân chia, chỉ là thế giới cùng thế giới ở giữa, có một tầng vô hình hàng rào, đem cả hai phân chia ra đến. Trong thế giới sinh linh chỉ cần có thể đột phá tầng này hàng rào, như vậy thì có thể tùy ý qua lại thế giới cùng thế giới ở giữa, đi thăm dò chư thiên vạn giới kia vô cùng vô tận không biết thế giới. Bởi vậy thế giới cùng thế giới ở giữa cũng không có phân chia mạnh yếu, vạn giới bình đẳng. Càng không cao thấp có khác. Về phần tại sao có thế giới tương tự như vậy, thậm chí văn minh phát triển nhân vật lịch sử cũng nhìn lên tới cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ là chịu tương đối gần, lẫn nhau ở giữa sinh ra ảnh hưởng, lẫn nhau bắt chước, thông tin ở giữa giao lưu. Mới có thể làm cho tại ở một vài địa phương có chút tương tự. Thế giới là từ hư vô bên trong sinh ra. Thế giới cùng thế giới ở giữa liền như trứng cá, chặt chẽ tương liên. Thế giới cùng thế giới ở giữa cũng không có phân chia cao thấp. Cái này sao có thể? Hệ thống ngươi kéo con bê đâu sao? Hắn tự lẩm bẩm, cả người đầu đều có điểm chóng mặt. Lẽ nào một cái thế giới tu tiên sẽ cùng một cái bình thường thế giới võ hiệp giống nhau sao? Đừng nói nhảm. Tại hắn cho tới nay trong tiềm thức, đều cho rằng thế giới tu tiên so với thế giới võ hiệp mạnh không phải một điểm nửa điểm. Thế giới cùng thế giới ở giữa nhất định là có đẳng cấp khác nhau. Có cao đẳng cùng cấp thấp thế giới. Nhưng là hiện tại hệ thống lại nói cho hắn biết, thiếu niên ngươi nghĩ nhiều, vạn giới bình đẳng. Thế giới tu tiên cùng thế giới võ hiệp nhưng thật ra là đồng dạng, không có người nào mạnh ai yếu phân chia. Cái này sao có thể? Ngươi tỷ như nói hồng hoang thế giới, những cái kia vạn kiếp bất diệt thánh nhân, thậm chí có thể tái diễn hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo địa hỏa phong thủy. Như thế rộng lớn thế giới quan, ngươi nói cho ta hồng hoang thế giới kỳ thật cùng một cái chỉ có thể vượt nóc băng tường thế giới võ hiệp là đồng dạng. Lừa ai đó ngươi? Hệ thống này quả thực là đem người coi là khỉ chơi đùa a. Ký chủ, ngươi sở dĩ sẽ cho rằng thế giới tu tiên so với thế giới võ hiệp cường đại, đơn giản chính là thế giới tu tiên, lực lượng cá nhân có thể làm đến đủ loại võ công không cách nào làm đến sự tình. Nhưng đây chỉ là thế giới quy tắc khác biệt, ảnh hưởng dưới sinh ra hệ thống sức mạnh khác biệt thôi. Trên bản chất cùng thế giới mạnh yếu không có chút quan hệ nào. Bất kể là thế giới tu tiên vẫn là thế giới võ hiệp, trên bản chất đều là giống nhau. Thế giới cũng không có phân chia cao thấp, chỉ là bởi vì từng người quy tắc khác biệt, cho nên trong đó sinh linh sáng tạo ra đến hệ thống sức mạnh có yếu, mới cho ngươi một loại thế giới võ hiệp, yếu tại tiên hiệp thế giới ảo giác. Nếu như rời đi nguyên bản thế giới, một cái tại thế giới tu tiên bên trong có thể hô mưa gọi gió người tu tiên đi tới thế giới võ hiệp, có lẽ ngay cả một túm ngọn lửa nhỏ đều không thả ra được. Đây cũng là bởi vì thế giới khác biệt, quy tắc cùng tự thân hệ thống sức mạnh không kiêm dung nguyên nhân. Bất luận cái gì sinh linh rời đi nguyên bản thế giới, đi tới quy tắc thế giới khác nhau bên trong, đều sẽ chịu đến khác biệt trình độ ảnh hưởng, hoặc là tăng cường hoặc là suy yếu. Tình huống cụ thể liền nhìn thế giới quy tắc cùng tự thân hệ thống sức mạnh đến cùng khác biệt lớn bao nhiêu. Hệ thống phi thường tốt lý giải, đơn giản tới nói chính là thế giới cùng thế giới ở giữa là bất đồng, cầm khác biệt thế giới hệ thống sức mạnh tới so sánh căn bản chính là đùa nghịch lưu manh. Mà khi một người, từ một cái thế giới xuyên Việt đến một cái thế giới khác bên trong, tự thân hệ thống sức mạnh đều sẽ chịu đến khác biệt trình độ ảnh hưởng. Hoặc là sẽ phải chịu gia trì, hoặc là sẽ phải chịu áp chế. Dù sao tu luyện hệ thống đều là căn cứ từng người thế giới đặc tính sáng tạo mà ra, khẳng định 100% thích hợp bản thân thế giới. Nhưng là đến thế giới khác, tất nhiên không thể thích hợp. Tựa như ngươi một cái cần dựa vào niệm chú điều động giữa thiên địa ma pháp nguyên tố ma pháp sư, đi tới một cái không có ma pháp nguyên tố thế giới, không có ma pháp nguyên tố cho ngươi điều động, ngươi còn thế nào bắn ra pháp thuật? Thực lực của ngươi còn có thể còn lại mấy phần. Bởi vậy dựa vào hệ thống sức mạnh tới phân chia thế giới mạnh yếu, không thể nghi ngờ là phi thường phiến diện lại vô tri. Ta còn là khó có thể lý giải được tại sao thế giới tu tiên sẽ cùng thế giới võ hiệp đồng dạng, quy tắc khác biệt thì thế nào? Chỉ là thế giới lớn nhỏ, cảm giác thế giới tu tiên liền treo lên đánh thế giới võ hiệp tốt ta. Lý Kiệt khắc lắc đầu, hiển nhiên vẫn là không biện pháp tùy tiện tiếp nhận vạn giới bình đẳng lý luận. Thế giới võ hiệp cứ như vậy chút điểm lớn địa phương, toàn bộ thế giới ngay tại một khỏa tinh cầu bên trên, thế giới tu tiên nhưng có phàm nhân giới, tiên giới, ma giới, yêu giới địa phủ, còn có đầy trời tinh đấu vân vân địa phương, như thế nào một cái thế giới võ hiệp có khả năng bằng được? Hắn dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ký chủ, ngài thật cho rằng thế giới võ hiệp cứ như vậy một chút xíu lớn sao? Cái kia còn là giả, không phải liền là một ngôi sao? Nói đến đây Lý Kiệt khắc đống nhiên im miệng, cuối cùng phản ứng lại. Địa cầu liền đại biểu thế giới toàn bộ sao? Có lẽ đối với nhân loại tới nói là như thế này. Nhưng là địa cầu đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, nhưng thật ra là so với bụi bặm còn muốn nhỏ bé đồ vật. Cái gọi là thế giới, kỳ thật chính xác tới nói nên gọi là vũ trụ. Vũ trụ mới có thể đại biểu thế giới. Mà vũ trụ đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu? Vấn đề này hiện đại bất luận cái gì nhà khoa học đều không thể cho ra một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Vũ trụ nhưng thật ra là phi thường bao la vô biên, không ai có thể chân chính thăm dò đến vũ trụ phần cuối. Chỉ là trước mắt nhân loại có thể quan trắc đến tinh hệ, liền đã vượt quá tưởng tượng thâm thúy vĩ ngạn. Có trời mới biết toàn bộ vũ trụ đến cùng có cỡ nào to lớn, cỡ nào rộng lớn vô biên. Cho tới nay, Lý Kiệt khắc đều vô ý thức xem nhẹ vũ trụ tồn tại. Nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, vũ trụ đúng như này không chịu nổi sao. Chỉ là hắn bây giờ chỗ thân ở đấu la đại lục thế giới, vũ trụ liền rộng lớn đến không nhìn thấy bờ. Dù là lấy hắn bây giờ cảnh giới, đối mặt với vũ trụ, vẫn có loại mênh mông, không nhìn thấy bờ ảo giác. Cái vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu? Lý Kiệt khắc không biết, hắn chỉ biết là rất lớn chính là. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mình, hiện tại hồi tưởng lên trước kia nhìn thấy động một chút lại diệt thế sáng thế tiểu thuyết. Hắn liền có loại nghĩ muốn cười xúc động. A, phá hư cái hành tinh liền gọi gì thế? Như bức như vậy, ngươi thế nào không thượng tiên đâu? Có năng lực ngươi làm sao không đem vũ trụ cho hủy diệt? Hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng A. Ngược lại là tư tưởng của ta nhỏ hẹp. Hệ thống, thụ giáo. Lý Kiệt khắc lắc đầu liên tục, trong lòng có loại rộng mở trong sáng. Đánh vỡ mê chướng thoải mái cảm giác. Tờ S canh ba cầu hoa hoa. Chương 218, Tà thần. Tại sơ bộ tìm hiểu được bản thăng cấp vạn giới học viện hệ thống các hạng quy tắc, cùng với lần đầu biết rõ vạn giới bình đẳng khái niệm sau. Lý Kiệt khắc thật sự có loại hiện tại lập tức liền đi sáng tạo học viện xúc động. Cũng may Lý Trí nói cho hắn biết, sáng tạo học viện loại chuyện này không nhất thời vội vã. Cần hảo hảo mưu đồ một phen, Lý Kiệt khắc mới kiềm chế lại xúc động. Lưu tại nơi này yên lặng chờ đợi ba tái tây tỉnh lại. Một bên khác, Sắt Lục Chi Đô. Lúc đầu nơi này nằm khắp nơi đều là trông chất như núi thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng không phải là bị người hảo tâm chôn, mà là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh thi thể hóa thành năng lượng, bị giết chóc hồn sư hấp thu. Lúc này trải qua 5 năm tàn sát lẫn nhau, Sắt Lục Chi Đô bên trong cuối cùng xuất hiện một vị cuối cùng vương giả. Còn lại kẻ thất bại đều đã chết đi, ngay cả thi thể cũng hóa thành dưỡng phân, chỉ vì thành tựu vị kia cuối cùng vương giả. Dơ bẩn xương mù màu máu bao phủ. Một tôn dường như địa ngục sát thần giống như thân ảnh đột nhiên mở mắt ra, sau lưng sáu con hóa thành huyết vũ đôi cánh chấn động. Bao phủ tại toàn bộ Sát Lục Chi Đô bên trong xương mù màu máu nhanh chóng hội tụ đến, giống như vạn xuyên quy lưu giống như dung nhập người thắng cuối cùng trong cơ thể. Cách đó không xa, một bộ thân ảnh cao lớn nằm trên mặt đất, nguyên cái đầu đã bị chém thành hai nửa. Thấy không rõ lắm là bộ dáng gì, chỉ là cầm trong tay một thanh to lớn thiết truy, trong lúc mơ hồ cùng Đường Tam Hạo Thiên truy rất giống nhau. Tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng đạo thân ảnh này cùng Đường Tam tuyệt đối có một loại nào đó quan hệ. Chỉ bất quá rất nhanh cỗ thi thể này cũng bắt đầu dần dần vụ hóa, thi thể hóa thành màu máu sương mù, trở thành người thắng dưỡng phân. Bị vậy cuối cùng người thắng hấp thu. Toàn bộ Sát Lục Chi Đô bên trong, giờ phút này chỉ còn dư lại vị kia người thắng cuối cùng một người tồn tại. Vâng! Kinh khủng uy áp bộc phát. Ở đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm bên trên, đạo thứ 10 hồn hoàn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra. Quan trọng nhất là còn lại 9 đạo hồn hoàn hết thảy đều là máu chảy đầm địa màu đỏ. Đây cũng không phải trăm ngàn năm hồn hoàn, mà là nhan sắc tương đối kỳ dị thần ban cho hồn hoàn, 5 tuổi tương đương với trăm vạn năm hồn hoàn. Nhất là kia đạo thứ 10 hồn hoàn, tập hợp thần cấp chúng thần lực lượng. Làm cho Thiên Tầm Tật vừa mới thành thần, liền có được thần cấp 1 đỉnh phong, tiếp cận thần vương lực lượng. Đương nhiên bởi vì đốt cháy giai đoạn quan hệ, Thiên Tầm Tật đời này thực lực cũng liền như vậy. Sẽ không còn có lên cao khả năng. Chúng thần chỉ là coi hắn là làm diện trừ long thần chuyển thế công cụ người, làm sao có thể hảo tâm coi hắn là thần vị truyền nhân bồi dưỡng. Bởi vậy hắn bây giờ thành tựu cái này thần, cứ việc thực lực rất mạnh. Nhưng thuộc về một loại bán thành phẩm, kỳ thật thai họa ngầm trung điệp, có được thiếu sót thật lớn. thậm chí một đoạn thời gian qua đi, thực lực có thể sẽ điên cuồng lùi bước. Chỉ là thiên tầm tật không biết thôi. Cuối cùng, thành thần. Bén nhọn tư câm dường như cú đêm khó nghe âm thanh vang lên, thiên tầm tật cặp kia biến thành màu đỏ như máu trong hai con ngươi mang theo khắc cốt minh tâm cửu hận. Võ hồn điện, nên thời điểm thống nhất đại lục. Thống nhất đại lục, đây là hắn chấp nghiệm. Dù là ngay tại lúc này thành thần cũng không có cải biến. Thiên tầm tật sở dĩ sẽ nghĩ thống nhất đại lục, kỳ thật cũng không phải muốn làm cái gì hoàng đế. Chủ yếu vẫn là cùng mất đi nam nhân biểu tượng có quan hệ. Hắn nghĩ muốn thông qua hoàn thành cái khác thành tựu, để chứng minh chính mình dù cho không có 20 cũng phi thường ưu tú. Trong đó cũng có chút hướng lao phụ thân thiên đạo lưu chứng minh, chính mình không so muội muội kém tâm tư. Cho nên hiện tại vừa mới thành thần, lòng tự tin bạo tăng. Cho rằng lão kiệt khắc đã không đủ gây sợ thiên tầm tật cũng không vội vã đi giết hắn, mà là dự định thừa cơ thỏa mãn chính mình cho tới nay nguyện vọng. Nhất thống đại lục. Ầm ầm. Toàn bộ sát lục chi đô ầm vang nổ tung. Một đạo màu máu cột sáng phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu máu. Tràn đầy một loại kinh khủng. Chẳng lành. Cực đoan tà ác cảm giác. Thời gian đường phân cách. Võ hồn thành, trưởng lão điện. Lặng lặng đứng giữa trưởng lão điện, đối mặt với kia to lớn lục dực thiên sứ pho tượng, thiên nhận tuyết cả người trên người đều tối tăm bên trên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Cung năng vừa tới nơi này lúc hoàn toàn khác biệt là... Nàng bây giờ đã không phải là chỉ có thể trước thiên sứ tượng thần cúng bái người, mà là cùng thiên sứ tượng thần đồng dạng, trở thành trong đại điện này hạch tâm. Ngươi đã làm tốt chuẩn bị sao? Gián uông mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Thiên nhận tuyết chậm rãi ngẩng đầu, có thể nhìn thấy, cặp mắt của nàng vậy mà hoàn toàn là màu vàng kim, phóng thích ra tràn ngập thần thanh khí tức quan mang. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong. Thiên nhận tuyết thanh âm bên trong ít trước kia cảm xúc, lộ ra hờ hững mà băng lãnh. Tựa hồ không giống như là xuất từ nhân loại trong miệng giống nhau. Một thân ảnh khác chậm rãi từ sau thiên sứ tượng thần đi ra, thanh âm giả mua cũng theo bản thân hắn xuất hiện mà trở nên trong sáng đứng lên, ta tồn tại, chính là vì chờ đợi một ngày này tiến đến. Vì nay một ngày, ta đã chờ đợi vượt qua 100 năm. Đi theo ta. Thiên đạo lưu sau lưng quang mang lóe lên, cả người đã bị một đoàn kim quang trô vây quanh, 9 cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp ở trên người, đồng thời xuất hiện, còn có 3 đôi trắng loãng cánh chim. Đúng là hắn kia siêu cấp võ hồn lục dực thiên sứ. Làm hắn võ hồn thả ra về sau, hắn liền thay thế thiên nhận tuyết cùng thiên sứ tượng thần, trở thành toàn bộ trưởng lão điện hạch tâm. Thiên đạo lưu chỗ chán, hiện ra một cái hình thoi đá quý màu vàng óng, cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác. Sau một khắc, người liền đã đến tới trước mặt thiên sứ tượng thần, một đạo kỳ dị kim quang từ hắn cái chán khối kia hình thoi bảo thạch trô bắn ra, vừa vặn chiếu rọi tại thiên sứ tượng thần mi tâm vị trí. Lập tức, thiên sứ tượng thần chỗ mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng nóng, toàn bộ tượng thần đều giống như hơi hơi run rẩy một cái giống như. Thấy cảnh này, hai con mắt hoàn toàn là màu vàng kim thiên nhận tuyết cũng hơi kinh ngạc một chút, hiển nhiên, tình huống như vậy nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hai tử, đi theo ta. Thiên đạo lưu quay người lại, hướng thiên nhận tuyết vây vây tay, sau đó đột nhiên tăng tốc, thân thể cứ như vậy hướng phía kia to lớn thiên sứ tượng thần va chạm mà đi. Thiên nhận tuyết không có thả ra vũ hồn của mình. Nhưng nàng thân thể lại nhẹ nhàng nổi lên, theo sát ở sau lưng thiên đạo lưu hướng thiên sứ tượng thần đánh tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, làm thiên đạo lưu thân thể đột nhiên đụng vào kia to lớn thiên sứ tượng thần lúc, cũng không có xuất hiện va chạm kịch liệt, mà lại như là đụng vào một tầng sóng nước, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhận tuyết tình huống cũng giống như vậy, theo sát thiên đạo lưu về sau, hòa tan vào trong thiên sứ tượng thần. Tượng thần chỗ mi tâm vòng xoáy chậm rãi biến mất, cảm giác hư ảo cũng theo đó mất đi, trong quang mang lóe ra. Hết thể đều khôi phục bình tĩnh, nhưng thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết cha con hai người cũng liền như vậy tan biến tại thu liễm kim quang bên trong. Trung quanh đều là một mảnh màu vàng kim, thiên nhận tuyết phát hiện mình tiến vào một cái kỳ dị thế giới, đầu tiên cảm giác được chính là vô tận ấm áp bao vây lấy thân thể của mình. Hết thể trung quanh đều lộ ra như vậy không chân thực, hư ảo màu vàng kim gợn sóng không ngừng lấp lánh, phảng phất là xuyên qua một cái hư ảo quang mang ngưng tụ mà thành đường hầm giống nhau. Thiên đạo lưu ngay tại phía trước, dẫn linh thiên nhận tuyết bay về phía trước. Tựa hồ qua một thế kỷ lâu như vậy, chung quanh cảnh tượng đột nhiên nhất thanh, cảm giác hư ảo biến mất, chân thật cảm giác lần nữa trở về. Thiên nhận tuyết kinh ngạc phát hiện, mình cùng ba ba đi tới một tòa đại điện bên trong. Chung quanh là vô tận bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, mà chính mình vị trí đại điện, lại giống như là phiêu phù ở đêm nay không chung giống nhau. Đại điện hiện lên hình lục giác, 6 cái to lớn màu vàng kim cây cột chống đỡ lấy đỉnh điện, không có vách tường, hết thảy chung quanh đều là hư không. Bất luận là dưới chân vẫn là đỉnh điện cùng với kia 6 cái to lớn màu vàng kim trên cây cột, đều khắc rõ vô số do thiên sứ lông vũ bộ dáng làm cơ sở hình thành kỳ dị đường vân. Đại điện chính giữa, có một tôn cao 3 mét thiên sứ tượng thần, bộ dáng cùng trưởng lão điện bên trong tôn này giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Tôn này thiên sứ tượng thần lại không phải màu vàng kim, mà là ảm đạm tối tăm màu xám. Tại tượng thần trước mặt, một thanh đồng dạng là trường kiếm màu xám cắm trên mặt đất. Sau lưng lục dực triển khai, sinh động như thật. Chương 219, Thiên sứ hàng lâm. Ba ba, đây là nơi nào? Đi tới nơi này kỳ dị thế giới, Thiên Nhận Tuyết thanh âm bên trong cũng cuối cùng có mấy phần người khí tức. Thiên đạo lưu trên mặt toát ra một tia kỳ dị tiêu dung, nơi này mới thật sự là thiên sứ thần điện, thiên sứ thần chuyển thừa địa phương. Tuyết Nhi, ngươi qua đây. Vừa nói, hắn hướng Thiên Nhận Tuyết vây vây tay. Thiên Nhận Tuyết dưới sự dẫn dắt của Thiên Đạo Lưu đi đến tôn này thiên sứ tượng thần trước mặt, người sẽ để cho nơi này quang huy tái hiện, để thiên sứ tái hiện nhân gian. Nơi này, là ngươi hoàn thành thiên sứ cựu khảo cuối cùng một khảo thí địa phương, đồng thời, cũng là ngươi chân chính chuyển thừa thiên sứ thần vị, tiến vào thần cấp địa phương. Nghe Thiên Đạo Lưu lời nói, Thiên Nhận Tuyết hai con mắt dần dần phát sáng lên, mãnh liệt thần thái tại mắt vàng bên trong lấp lánh. Bất quá giờ khắc này, trong óc nàng đột nhiên hiện ra người nào đó bộ dáng, cùng với đạo thân ảnh kia kiếm chém nhật nguyệt tinh thần tiêu sái khí quyển. Cũng không biết thành thần về sau, mình cùng hắn so sánh như thế nào. Thần minh thật sự có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần sao? Ba ba, ta phải nên làm như thế nào? Thiên Nhận Tuyết đè xuống nghi vấn trong lòng, dò hỏi. Dùng máu của ngươi. Thiên Đạo Lưu chỉ hướng thiên sứ tượng thần lúc trước trôi ảm đạm tối tăm trường kiếm trên trôi kiếm viên kia hình tròn trong suốt bảo thạch. Thiên Nhận Tuyết biết rõ. Thời khắc cuối cùng tiến đến, tay phải chậm rãi nâng lên, bao trùm lên viên bảo thạch kia. Trên tay tự động nứt ra một đường vết rách, nhan sắc kỳ dị huyết dịch lập tức tuôn ra, nhiễm tại trôi kiếm viên bảo thạch kia phía trên. Thiên Nhận Tuyết màu sắc của huyết dịch lộ ra rất kỳ quái, cũng không phải nhân loại màu đỏ, mà là nhàn nhạt màu hồng hỗn hợp có màu vàng kim nhàn nhạt, cái này kỳ dị trong máu thậm chí còn mang theo vài phần thanh hương. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm giác tay phải run lên, bị đột nhiên hút tại viên kia trong suốt bảo thạch phía trên. Bóng loáng bảo thạch vậy mà bắt đầu điên cuồng cắn nuốt máu của mình. Một cái tiếp một cái hồn hoàn từ trên người Thiên Nhận Tuyết nổi lên, xoát một tiếng, sáu con to lớn cánh chim từ phía sau lưng xung ra, giãn ra trong không khí. Tại huyết dịch bị thôn phệ dưới tình huống, nàng võ hồn bị tự mình bức bách đi ra. Thiên Đạo Lưu đứng ở một bên, khẩn trương nhìn trước mắt hết thảy. Nương theo lấy Thiên Nhận Tuyết huyết dịch chảy xuôi càng ngày càng nhiều, trôi thanh trường kiếm kia bên trên bảo thạch cũng dần dần phát sáng lên, thời điểm vừa mới bắt đầu. Bảo thạch bên trên lấp lóe là cùng Thiên Nhận Tuyết huyết dịch đồng dạng phấn kim sắc quang mang. Nhưng theo thời gian trôi qua, quang mang bên trong màu hồng dần dần rút đi, biến thành thuần túy màu vàng kim. Kim quang lưu chuyển, theo bảo thạch hướng phía dưới kéo dài, từng giờ từng phút thấm vào lấy trôi kia kỳ dị trường kiếm. Suy yếu cảm giác bắt đầu xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trong đầu, nhưng nàng lại kiên định không thay đổi duy trì động tác này không thay đổi, thậm chí còn thúc giục hồn lực của mình tăng nhanh huyết dịch thu phát. Dần dần, Thiên Nhận Tuyết phát hiện thân thể của mình đã không cách nào di động, cảm giác suy yếu trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng nàng trước người thành trường kiếm kia thả ra kim quang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bành trướng kim quang bao phủ cả tòa thiên sứ thần điện, chung quanh hết thể thiên sứ thần điện bên trên khắc họa hoa văn cũng bắt đầu trở nên có sức sống. Quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, tựa như là sống lại đồng dạng, đạm kim sắc quang mang đang chậm rãi tăng cường. Thiên Đạo Lưu cười, trong mắt của hắn tràn ngập ánh sáng nóng bỏng mang, thì thào nói, chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu. Lý Kiệt Khắc, không thể không thừa nhận ngươi đúng là thiên tư tung hoành, lại có thể dựa vào chính mình thành thần. Một điểm này ta không bằng ngươi. Mặc dù ta không thể trăm cấp thành thần, nhưng là ta con gái lại có thể. Chờ xem, ta liền không tin ngươi cái này vừa thành thần vị tân thần, có thể đối kháng đến truyền thừa xa xưa thiên sứ chi thần. Thiên Đạo Lưu giống như là có chút gian nan nâng lên đùi phải, bước lên trước một bước, đi tới tôn này màu xám thiên sứ tượng thần cùng đã dần dần biến thành trường kiếm màu vàng nóng ở giữa. Trong mắt nóng bỏng dần dần biến thành hiền lành, nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết cái này về già có con gái. Ôn Nhu nói, Tuyết Nhi, đây là ngươi cửa ải cuối cùng, cũng là ba ba cửa ải cuối cùng. Bất luận tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ, ngươi cũng nhất định phải thành công. Còn có, ngươi nhất định phải cẩn thận ngươi ca ca. Hắn đã bị tà thần mê hoặc, run bỏ tín ngưỡng, triệt để biến thành tà thần chó săn. Về sau nếu như ngươi là gặp được hắn, nhất định phải cẩn thận. Bởi vì hắn vô cùng có khả năng đã thành thần. Ba ba. Ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết miễn cưỡng mở miệng hô, tại trong nội tâm của nàng, đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bởi vì nhìn Thiên Đạo Lưu bộ dáng, thấy thế nào làm sao cũng giống như đang bàn giao hậu sự à. Thiên Đạo Lưu mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, có được thì ắt sẽ có mất, đây là ta chú định số mệnh. Xem như thiên sứ chi thần người dẫn đường, ta tồn tại, chính là vì thiên sứ thần cách truyền thừa. Không có ta, ngươi là không có khả năng hoàn thành cuối cùng này quá trình. Không muốn khổ sở, ngươi bây giờ là không cách nào di động, càng không khả năng ngăn cản ta. Nhớ kỹ ta, nhất định phải cẩn thận ngươi ca ca. Vừa nói, mãnh liệt kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người Thiên Đạo Lưu bay lên, ngọn lửa kia cũng không có nhiệt độ, nhưng ở trong chớp nhoáng này, lại chiếu sáng cả tòa thần điện. Trước kia trên thần điện những cái kia màu vàng kim nhàn nhạt quang văn, tại thời khắc này lại đều đã biến thành mãnh liệt kim quang. Thiên Đạo Lưu thậm chí thay thế thiên sứ tượng thần, trở thành bên trong thần điện này trung tâm. Ba ba. Thiên Nhận Tuyết liều mạng hò hét, dãy rủa. Nhưng giống như Thiên Đạo Lưu nói như vậy, nàng bây giờ căn bản không cách nào di động nửa phần, cả người đều bị thanh trường kiếm kia bên trên bảo thạch hấp thụ, không cách nào động đậy mảy may. Thiên Đạo Lưu cả người đều đã biến thành màu vàng kim, ngọn lửa màu vàng nóng kia là hắn tự mình nhóm lửa cũng không chỉ là hắn hồn lực, còn có thân thể của hắn, linh hồn của hắn cùng với hắn hết thảy tất cả. Cái này thuần túy nhất thiên sứ hỏa diễm đang dần dần cắn nuốt hắn. Mà ở sau lưng hắn, kia màu xám thiên sứ tượng thần đang tại điên cuồng hấp thu hỏa diễm bên trong chỗ buộc phát ra năng lượng. Tuyết Nhi, không cần đau lòng. Ba ba sống được đủ lâu. Đời này có thể tận mắt nhìn đến thiên sứ chi thần sinh ra, đã không tiếc. Chờ ngươi thành thần sau. Nếu như vẫn là đánh không lại. Cái người điên kia, cũng không cần lại đi cùng. Hắn vì địch. Hảo hảo đi qua. Mình muốn sinh hoạt. Thiên Đạo Lưu âm thanh trở nên nức quãng, thân thể bị ngọn lửa màu vàng nóng kia dần dần thôn phệ. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng nhìn thấy, chính là lão phụ thân kia hiền lành ánh mắt. Cha, cha. Thiên Nhận Tuyết bi thống nhìn qua phụ thân tiêu tán thân ảnh, liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, tay của nàng bị cỗ kia hấp lực kỳ dị kéo theo, từ chỗ chuôi kiếm bảo thạch di động đến trên chuôi kiếm, ông một tiếng vang lớn, chuôi kia cắm trước thiên sứ tượng thần trường kiếm vậy mà liền bị nàng ngạnh sinh sinh rút ra. Kim quang trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ thiên sứ thần điện đều biến thành một cái lóa mắt kim sắc quang đoàn, tựa như mặt trời đồng dạng chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng hết thảy chung quanh, cũng thôn phệ Thiên Nhận Tuyết thân thể. Thiên sứ thần điện bên trong, hết thảy hoa văn đều bốc cháy lên mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể khẽ động, đã biến hóa vị trí, tôn này màu xám thiên sứ tượng thần lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy thân thể của nàng. Sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết lập tức cảm giác được có đồ vật gì dung nhập thân thể của mình, trên trán hình thoi bảo thạch lóng lánh hào quang óng ánh, năng lượng khổng lồ ba động đang không ngừng bộc phát bên trong bốc lên. Từng đợt kịch liệt oanh minh bên trong, lòng của nàng đã không để ý tới bi thương, chấn động tràng diện làm nàng trước mắt hoàn toàn biến thành màu vàng kim, liền ngay cả linh hồn cũng đều biến thành màu vàng kim. Tạm thời mất đi năng lực suy tư. Trên thần điện kim quang đột nhiên tối sầm lại, trung ương tôn này thiên sứ tượng thần đã biến mất, còn thừa chỉ có Thiên Nhận Tuyết một người, ở sau lưng nàng kia ba đôi lục dược hoàn toàn biến thành cánh chim màu vàng nóng hoàn toàn mở rộng ra, mấp máy hai mắt, tùy ý mái tóc dài vàng nóng ở sau gót tung bay, tay phải giơ cao lên chuôi kia vừa mới rút ra kỳ cổ trường kiếm, toàn thân đều tỏa ra mãnh liệt kim sắc hỏa diễm. Từ trường kiếm đỉnh bắt đầu, lông vũ hình dáng hoa văn bắt đầu hướng phía dưới lan ra tại trên trường kiếm, cũng dần dần truyền đến Thiên Nhận Tuyết trên người, lan ra qua khuôn mặt của nàng, lan ra đến thân thể của nàng. Đinh một tiếng vang nhỏ, trên người nàng hết thảy quần áo đã toàn bộ biến mất. Lộ ra hoàn mỹ thân thể. Kia hoa văn kỳ dị, tựa như là Thiên Nhận Tuyết quần áo trên người đồng dạng, dần dần trượt xuống, đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong, kỳ dị kim quang xen lẫn nhau lấp lánh, không ngừng bắn ra hào quang lóa mắt. Thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên, hết thể kim quang tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết bên trong Thiên Sứ Thần Điện. Thiên Sứ Hàng Lâm. Chương 220, Tà Thần Giáng Lâm. Vâng. Toàn bộ sát lục chi đô ẩm vang nổ tung. Một đạo màu máu cổ sáng phóng lên tận trời. Âm u chẳng lành xương đỏ bao phủ bốn phía, dơ bẩn mà dơ bẩn khí tức ăn mòn hết thể chung quanh. Thiên Tầm Tật xông ra sát lục chi đô, sau lưng đã biến thành màu máu lục rực khe khẽ rung lên, hóa thành một đạo màu máu hồng quang bắn về phía phương xa. Ngắn ngủi một lát, Thiên Tầm Tật tiện mang theo ngập trời huyết quang, đi tới Võ Hồn Thành. Mà trung hợp là, làm hắn đi tới Võ Hồn Thành lúc, một tiếng ngập trời tiếng vang. Bành trướng kim sắc hỏa diễm hóa thành một đạo kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, năng lượng khổng lồ ba động liên tục bộc phát, tựa hồ làm cho mặt trời cũng phải vì đó thất sắc. Trong mơ hồ, vừa mới đi tới nơi này, Thiên Tầm Tật có thể nhìn thấy một cái to lớn thiên sứ hư tượng hiện lên ở trên không, kia to lớn thiên sứ hư tượng dường như đem toàn bộ bầu trời đều che đậy đồng dạng, che khuất bầu trời, to lớn lực áp bách làm cho toàn thân đã bị tà thần lực lượng nhuộm dần, hắn có loại gặp được thiên địch cảm giác. Đây là Thanh Thần. Thiên Tầm Tật sắc mặt âm trầm xuống, hầu như không cần nghĩ, hắn đều có thể biết đến tột cùng là ai thành thần. trừ hắn ra cái kia vừa ra đời liền thu hoạch được thiên sứ cửu khảo muội muội, còn có ai có thể trở thành thiên sứ chi thần. Lúc này, tựa hồ là cảm ứng được trên người hắn khí tức tà ác. Ánh sáng màu vàng kim trụ nhanh chóng tản đi, một vệt kim quang qua trong giây lát liền đến tới trước mặt Thiên Tầm Tật. Một thân áo giáp màu vàng nóng bao trùm hoàn mỹ thân thể, tóc vàng mắt vàng, sau lưng sáu đôi tuyết trắng cánh chim tản ra quang huy chói mắt. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn cả người bị màu máu nhuộm dần, tràn ngập hỗn loạn tà ác, chẳng lành hồng quang Thiên Tầm Tật. Màu vàng kim cùng màu máu, hai loại quang mang hoàn toàn chính là tương phản cực đoan. Một thánh khiết cao quý, dường như như mặt trời sặc sỡ lóa mắt. Một tanh hôi dơ bẩn, dường như dơ bẩn nhất hô phân. Hai huynh muội này lạnh lùng nhìn lẫn nhau, huyết đồng cùng mắt vàng đối chọi gay gắt, nhìn lên tới dù là chính là sau một khắc lập tức đánh lên cũng không kỳ quái. Ngươi quả nhiên biến thành tà thần chó săn. Thiên Nhận Tuyết mục quang lãnh lệ, nhìn cả người tràn ngập làm cho nàng cực đoan khó chịu, hết sức buồn nôn khí tức Thiên Tầm Tật. Toàn thân thánh quang càng ngày càng lóng ánh, dần dần nắm chặt trong tay trường kiếm màu vàng nóng. Chó săn? Không, ta chính là tà thần. Thiên Tầm Tật trên mặt hiện hiện một cái vặn vẹo tiêu dung, quả là tựa như biến thái. Một cái lạc lối tại trong sức mạnh tên điên. Xem ra ngươi đã triệt để không có cứu. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem lâm vào điên cuồng mà không biết Thiên Tầm Tật, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Cứ việc nàng đối với cái này ca ca cũng không có tình cảm gì, thậm chí có chút phản cảm. Dù sao nàng có thể cảm giác được, người ca ca này cũng không thích chính mình. Thậm chí còn tận lực đem mình phái đến Thiên Đấu Đế Quốc, đi chấp hành loại kia sẽ chậm trễ tu luyện nhiệm vụ. Nhưng vô luận như thế nào đi nữa, người này cũng là ca ca của nàng. Máu mủ tình thâm, nhìn thấy hắn biến thành bộ dáng này, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng không dễ chịu. Đừng có dùng loại kia nhìn kẻ đáng thương ánh mắt nhìn ta. Thiên Tầm Tật bị Thiên Nhận Tuyết ánh mắt thương hại kích thích đến. Toàn thân hào quang màu đỏ ngòm phun trào, đầy mặt hung tợn nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảm thấy thành thần liền có thể chống lại ta phải không? Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, thần cùng thần ở giữa, cũng là có chia cao thấp. Một trận kinh khủng huyết sắc quang mang thả ra, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đỏ như máu cự kiếm, tràn ngập âm u cùng chẳng lành. Cực đoan dơ bẩn, dường như tập hợp thế gian hết thảy mặt trái đồ vật. Chỉ bằng ngươi. Thiên Nhận Tuyết cũng là bị kích thích trong lòng ngạo khí. Phải biết, thiên sứ thần thế nhưng là cấp một chủ thần. Vẹn vẹn ở dưới thần vương, kế thừa nàng thần vị Thiên Nhận Tuyết, dù là bởi vì không có phi thăng thần giới, trải qua thần giới năng lượng tầm bổ. Thực lực có một chút lượng nước, nhưng ít ra cũng có được thần cấp 2 đỉnh phong thực lực. Nàng liền không tin như vậy chính mình, đánh không lại chỉ là một cái tà thần. Song phương không tiếp tục nói nhảm. Máu đỏ tươi sắc quang mang, cùng hừng hực kim quang bắt đầu va chạm. Xa xa nhìn lại, toàn bộ bầu trời dường như hóa thành kim hồng nhị sắc. Một nửa tinh hồng như máu, tà ác vô cùng. Một nửa thì liệt nhật huy hoàng, thánh khiết cao quý. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đụng vào nhau, dường như không phải ngươi chết chính là ta sống. Trời sinh liền đứng tại mặt đối lập. Thiên sứ thần bản thân liền là thuộc về chính thần bên trong cao cấp thần, cùng ta thần thuộc tính tương khắc. Bởi vậy tín ngưỡng thiên sứ thần võ hồn điện, vẫn luôn đang đuổi giết tiêu diệt tà thần tín đồ. Cũng chính là cái gọi là tà hồn sư. Mà xem như thiên sứ võ hồn người sở hữu, Thiên Tầm Tật vậy mà lựa chọn biến thành tà thần chó săn. Dung bỏ từ nhỏ tín ngưỡng, càng phản bội huyết mạch của mình. Bởi vậy Thiên Nhận Tuyết động thủ căn bản không lưu tình chút nào. Trong lúc nhất thời, hai người đánh sinh động. Năng lượng ba động khủng bố bao phủ phía chân trời, ngẫu nhiên có một lượng phát tiết để loạt công kích rơi xuống mặt đất, càng là tùy tiện đem một ngọn núi nổ thành mảnh vỡ. Thần cấp lực lượng, vốn là vượt xa khỏi phổ thông hồn sư tưởng tượng. Bằng không cũng sẽ không bị mang theo thần xưng hô. Thiên Tầm Tật cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa chiến đấu, ngay từ đầu còn đánh đến sinh động, ngươi tới ta đi. Nhưng chậm rãi, nương theo lấy lực lượng tiêu hao, Thiên Nhận Tuyết dần dần cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn bị Thiên Tầm Tật kiếm trong tay làm bị thương thân thể, trong cơ thể bị sức mạnh của tà thần ăn mòn. Thiên Nhận Tuyết vạn vạn không nghĩ tới, sơ thành tà thần Thiên Tầm Tật, thực lực vậy mà xa xa vượt qua chính mình. Phải biết chúng thần mặc dù cho Thiên Tầm Tật thần vị có rất lớn lượng nước, thậm chí còn có thiếu sót thật lớn. Nhưng là dành cho hắn thần lực nhưng là nửa điểm cũng không giả dối. Ở vào thần cấp một đỉnh phong tiếp cận thần vương tình trạng. Thực lực như vậy tại Đấu La Đại Lục chỗ như vậy, chỉ cần tiêu phí thời gian. Có thể phá hủy dễ dàng hồn sư văn minh, có thể nghĩ mạnh đến mức nào. Không được. Thực lực của hắn lại còn đang nhanh chóng tăng lên. Cái này sao có thể? Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút gấp. Cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh của tà thần còn tại không ngừng ăn mòn chính mình, lập tức không còn trước kia tự tin. Thậm chí đối với chính mình thực lực hôm nay sinh ra hoài nghi. Chính mình thật là thần cấp một sao? Tại sao thần cấp một thực lực nhỏ yếu như vậy? Liên một cái tân sinh tà thần đều đánh không lại. Kỳ thật thiên tầm tật không phải lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, mà là tại thích ứng lực lượng của mình. Thực lực của hắn vốn cũng không phải là mặt ngoài bày ra như vậy một chút, chẳng qua là bởi vì bỗng nhiên thành thần. Cho nên không cách nào trưởng không chính mình tất cả lực lượng thôi. Hiện tại nương theo lấy cùng thiên nhận tuyết chiến đấu, lực lượng trong cơ thể bắt đầu dần dần dung hội quán thông. Tự nhiên là càng đánh lực lượng càng mạnh, cho thiên nhận tuyết cảm giác chính là thực lực tại bước nhanh tăng lên. Thành công đem nàng bị dọa cho phát sợ. Nghĩ không ra thực lực của hắn vậy mà như thế cường đại. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định bại không thể nghi ngờ. Thiên nhận tuyết trong lòng càng ngày càng nhanh cắt, có thoái ý nàng cảm thấy có thể là chính mình sơ bộ thành thần, đối với thần minh lực lượng còn không có rất tốt nắm chắc. Cho nên mới không có cách nào đánh bại hắn, hiện tại trước mắt việc khẩn cấp là 36 kế chạy là thượng sách sách. Trước chạy đến địa phương khác, xua tan trong cơ thể ăn mòn tà thần lực lượng, tu dưỡng thích ứng một phen trong cơ thể mình lực lượng, đợi đến có đánh bại thiên tầm tật nắm chắc về sau, lại đến xử quyết hắn đi. Vừa nghĩ đến đây, thiên nhận tuyết mánh bách khai thiên tầm tật. Sau lưng tuyết trắng hai cánh triển khai, trên người màu vàng kim thiên sứ thần trang tỏa hào quang rực rỡ. Lại sau đó, cả người hóa thành đầy trời kim quang. Từng đạo kim quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Những kim quang này là chướng nhãn pháp, để cho người không phân rõ cái nào một vệt kim quang mới là nàng chân thân, để thiên nhận tuyết có đầy đủ thời gian chạy trốn. Một tên cường giả thần cấp, đánh không lại. Muốn chạy trốn vẫn là không vấn đề. Trừ phi thực lực sai biệt quá to lớn, lại hoặc là bản thân vừa lúc bị đối thủ khắc chế. Nếu không một lòng muốn chạy trốn, nhưng không có dễ dàng như vậy bị bắt lại. Mà nhìn xem hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy kim quang, thiên tầm tật sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Vừa rồi hắn chỉ lo cảm thụ trong cơ thể dần dần bị chính mình nắm giữ lực lượng, trầm mê ở chiến đấu trong khoái cảm. Kết quả không nghĩ tới đánh một lúc, nàng vậy mà trốn. Đường đường thiên sứ chi thần vậy mà trốn, người đây dám tin. Chương 221, mẹ con. Tỉ muội. Quên đi. Thiên tầm tật biết chắc là bắt không đến thiên nhận tuyết. Cũng không có đổi bắt. Dù sao hắn biết rõ, thiên nhận tuyết khẳng định còn sẽ tới giết mình. Đến lúc đó nàng chạy không được. Hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất. Thiên tầm tật đưa mắt nhìn sang phía dưới bởi vì vừa rồi chiến đấu dư ba, lộ ra bừa bộn một mảnh võ hồn thành. Nhìn xem những cái kia quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu võ hồn điện hồn sư. Trên mặt hiện ra tùy ý tiêu dung. Lúc này, hắn chợt thấy cách đó không xa to lớn pho tượng thiên sứ. Lập tức không hài lòng nhíu mày, đưa tay đánh ra một đạo huyết sắc quang mang. Trung thiên màu máu cổ sáng bao phủ lại lục dực thiên sứ pho tượng. Mà đợi đến màu máu cổ sáng sau khi biến mất. Nguyên bản sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh, người khoác áo giáp màu vàng nóng. Hiển thị rõ trang nghiêm thần thánh lục dực thiên sứ, đã hoàn toàn bị một tầng màu máu bao trùm, cánh biến thành huyết vũ, tóc cùng con mắt cũng nhao nhao hóa thành màu đỏ. Liền ngay cả áo giáp cũng biến thành mọc đầy gai ngược đỏ thấm giữ tận bộ dáng. Vốn là đại biểu trang nghiêm cùng chính nghĩa thiên sứ, giờ phút này đã triệt để biến thành hung ác tàn bạo tà thần. Thiên tầm tật nhìn tới đây hài lòng gật gật đầu, tại hắn hiện tại trong mắt. Pho tượng thiên sứ tấm này tàn bạo bộ dáng mới phù hợp thẩm mỹ, trước kia bộ kia thánh khiết cao quý bộ dáng, quả thực là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Sau đó hắn thu liễm khí tức, lập tức trùng thiên huyết quang như là như mây đen tàn đi. Hết thể người của vũ hồn điện đều thở dài một hơi, đối với lệ thuộc thiên sứ chi thần tín ngưỡng bọn hắn mà nói, tà thần khí tức là nhất không thích ứng. Chán ghét nhất đồ vật. Hết thể võ hồn điện phong hào đấu la. Đều đến phòng nghị sự chờ ta. Thiên tầm tật kia kèm theo thần lực âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ võ hồn thành. Một đoạn thời gian qua đi. Võ hồn điện, trong nghị sự đại sảnh. Đông đảo hồn sư đến nơi này, bọn họ đều là võ hồn điện phong hào đấu la. Bề ngoài nhìn lên tới có lão giả có người trung niên, cũng có 21 tuổi thanh niên. Nhân số rất nhiều, vậy mà khoảng chừng hơn 20 người. Trong đó tu vi cao nhất là Kim Ngạc đấu la, trưởng lão điện nhị cung phụng. Cấp 98 siêu cấp đấu la. Còn lại chính là cúc đấu la, quỷ đấu la, thứ đồn đấu la vân vân. Tinh tế đếm, hiện trường vậy mà khoảng chừng hơn 20 vị phong hào đấu la. Nếu như là tại không có thần minh ra sân nhân đại, chỉ dựa vào cái này hơn 20 người phong hào đấu la. Võ hồn điện một phương cũng đủ để quét ngang toàn bộ đấu la đại lục. Nhưng đáng tiếc là, hiện thực không có nếu như. Thiên tầm tật bước vào đại môn, lập tức, trong đại sảnh đông đảo phong hào đấu la liền nhíu mày, dù là hắn kiệt lực kiềm nén khí tức của mình. Nhưng là loại kia âm lãnh dơ bẩn, tràn ngập nồng đậm chẳng lành khí tức, vẫn là không tự chủ được tràn lan ra một chút. Để cho người nhìn một chút liền biết hắn không phải là người tốt lành gì. Thiên tầm tật tiến vào cửa sau liếc nhìn liếc mắt ở đây đông đảo phong hào đấu la, lập tức nhướng mày, lạnh lùng hỏi, bị bị đông đâu? Làm sao không thấy nàng tới đây? Chẳng lẽ nàng nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao? Một loại kinh khủng lạnh lẽo uy áp, lập tức bao phủ toàn bộ đại sảnh.
ở đây hết thảy phong hào đấu la, có một cái tính một cái. Cho dù là mạnh nhất cấp 98 kim ngạc đấu la, cũng là không tự chủ được tại tà thần uy áp dưới run lẩy bẩy. Nàng, tại ngài và vị kia đại chiến thời điểm, liền không biết tung tích. Những người còn lại đều không dám nói chuyện, cuối cùng vẫn kim ngạc đấu la mở miệng. Không biết tung tích. Trốn. Thiên Tầm Tật sắc mặt trong nháy mắt trở nên hiểm ác đứng lên, đối với cái này đồ đệ, hắn vốn định lần này trở về liền hảo hảo bào chế một phen. Vừa vận hiện tại 20 khôi phục, đã có thể đem mấy chục năm trước chưa kịp việc làm, tiếp lấy hướng xuống làm. Lại không nghĩ rằng nàng vậy mà trốn. Cho ta xuống làm trò truy nã. Đem bị đông liệt vào võ hồn điện phản đồ. Hắn giữ tận nói, trên mặt biểu lộ vô cùng vặn mẹo. Đối với cái này mỹ mạo cùng thiên phú đều xem trọng đồ đệ, Thiên Tầm Tật thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Sớm tại mấy chục năm trước liền đã đang có ý đồ với nàng. Là. Còn lại phong hào đấu la sắc mặt hơi biến đổi, nhưng là bức bách tại hắn dâm uy. Vẫn là túi đầu không lưng xác nhận. Căn bản là mảy may thăng không tầm thường ý niệm phản kháng, dù sao đây chính là thần A. Mấy năm trước, Lao Kiệt khắc kiếm chém sao trời, sáng lập sao băng ngày chẳng cảnh, đến nay vẫn tại bọn hắn trong đầu xoay quanh. Thần minh lực lượng, đã sớm trong lòng bọn họ vô hạn cất cao. Cùng lúc đó, một bên khác, trong thiên đấu thành, một chỗ ẩn nấp trong trang viên. Dỡ xuống giáo hoàng phục sức, thay đổi một thân mỹ lệ váy đỏ bị đông, đang cùng Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa hai nữ đầy mặt lo lắng. Cách đó không xa trên một cái giường. Một thân áo giáp màu vàng nóng thiên nhận tuyết toàn thân tràn đầy vết thương, trên người huyết quang cùng kim quang đan sen, từ trên vết thương phát ra hào quang màu đỏ như máu đến xem. Hiển nhiên, Thiên Tầm Tật tà thần lực lượng không phải tốt như vậy khu chủ. Nàng đóng chặt lại hai con mắt, cố gắng dùng chính mình thiên sứ thần lực xua tan cỗ kia tà thần lực lượng. Làm sao bây giờ? Thiên Tầm Tật vậy mà trở thành tà thần, hơn nữa ngay cả thiên sứ chi thần cũng không phải đối thủ. Đây nên như thế nào cho phải? Đường Nguyệt Hoa đại mi khẽ nhíu, nhìn xem nằm ở trên giường gian nan xua tan tà thần lực lượng thiên nhận tuyết. Lao sư đâu? Lao sư đi nơi nào? Bị đông không khỏi hỏi. Đi đảo hải thần. Liễu Nhị Long nói. Vậy thì có cái gì liên hệ hắn phương pháp sao? Bị đông truy vấn. Hiện nay, tại các nàng nghĩ đến, chỉ sợ cũng chỉ có sớm đã thành thần Lý Kiệt Khắc có thể ứng phó Thiên Tầm Tật. Không có. Liễu Nhị Long sắc mặt có chút lúng túng. Đường Nguyệt Hoa cùng Bị đông hai nữ cũng là trầm mặt lại, sắc mặt có chút vi diệu khó chịu. Bởi vì cái này thời điểm các nàng mới phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả có thể tùy thời liên hệ hắn cũng không có phương pháp. Nếu không, đi tìm Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí xem như con trai, có lẽ biết rõ nên như thế nào liên hệ lao sư. Bị đông đống nhiên đề nghị. Ôi, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Đường Nguyệt Hoa cùng Liễu Nhị Long hai người thở dài một hơi, trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Cảm giác mình cùng Lão Kiệt Khắc khoảng cách, nguyên lai lại là xa như vậy. Lúc này, nằm ở trên giường thiên nhận tuyết trên người kim quang dần dần trở nên càng ngày càng óng ánh. Hào quang màu đỏ ngòm bắt đầu biến mất, vết thương trên người cũng là dần dần khép lại, liền ngay cả áo giáp đứt gãy bộ vị cũng là chữa trị hoàn tất. Một lát sau, nàng màu vàng kim lông mi giật giật, chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi đồng dạng vì con ngươi màu vàng óng. Lộ ra không hiểu sắc bén cùng thần thánh. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh rồi. Bị đông thấy được nàng tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên hỏi han ân cần. Đông tỷ. Thiên nhận tuyết nhìn thấy bị đông, không tự chủ được trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Từ nhỏ nàng liền mất đi mẫu thân, có thể nói nghiêm trọng khuyết thiếu tình thương của mẹ. Cho nên khi còn bé nàng lạnh như băng, thẳng đến gặp được bị đông. 4 tuổi năm đó, không biết tại sao, vừa thấy được bị đông, thiên nhận tuyết đã cảm thấy hết sức thân thiết. Không tự chủ được luôn là hướng bên người nàng sượn. Mà bị đông biết do đứa bé này từ nhỏ mất đi mẫu thân, phi thường đáng thương. Trong lòng mẫu tính cũng là bị kích phát, liền bắt đầu giống mẫu thân đồng dạng chiếu cố nàng. Bởi vậy thiên nhận tuyết có thể nói là bị đông nhìn xem lớn lên hài tử, đối nàng mà nói, thiên nhận tuyết giống như là con gái, cũng giống là đáng yêu tiểu muội muội. Cứ như vậy hai đi, quan hệ của hai người tự nhiên là trở nên vô cùng tốt. Chương 222, phiên thiên phúc địa 3 tháng. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bị đông, Liễu Nhị Long. Đường Nguyệt Hoa, thậm chí liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng theo cùng đi. Ninh Phong Chí khách khí đem 4 người nên vào tiếp khách đại sảnh, biết được 4 người ý đồ đến về sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Lung tung nói, phụ thân hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền ngay cả ta cũng không biết nên như thế nào liên hệ. Nghe xong lời này, bị đông Thiên Nhận Tuyết đám người trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra biểu tình thất vọng. Quên đi, việc đã đến nước này. Chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Liễu Nhị Long thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Tuyết Nhi,
ngươi cảm thấy hiện tại thiên tầm tật thực lực thế nào?
Bỉ Bỉ Đông hướng bên cạnh Thiên Nhận Tuyết hỏi.
Rất mạnh.
Thiên Nhận Tuyết sắc mặt rất ngưng trọng, nếu như nói ngay từ đầu nàng còn cho là mình có thể đánh thắng được lời nói, tỉnh táo lại về sau, cẩn thận một lần nghĩ toàn bộ quá trình chiến đấu. Nàng nhưng lại không thể không thừa nhận chính mình xem thường thiên tầm tật, đơn đả độc đấu lời nói mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Mọi người tại đây nghe nói nàng về sau, sắc mặt đều dần dần trở nên trầm trọng. Thiên tầm tật có được nhất thống đại lục dạ tâm. Bây giờ hắn tất nhiên thành thần, như vậy không khó đoán ra tiếp xuống chỉ sợ sẽ là võ hồn điện quy mô sầm lớn, tiêu diệt đại lục các đại thế lực. Bản thân võ hồn điện nội tình liền phi thường kinh người, hiện tại lại thêm một cái thành thần thiên tầm tật. 3 tháng ngắn ngủi đi qua. Trong 3 tháng này, ẩn nút đã lâu võ hồn điện cuối cùng lộ ra nó răng nanh. Đầu tiên là tuyên bố võ hồn đế quốc chính thức thành lập. Tiếp lấy liền bắt đầu trắng trợn tàn sát phản kháng tổ chức. Đầu tiên là thiên đấu đế quốc, không đến 3 ngày thời gian thủ đô đã bị công phá. Hết thảy thành viên hoàng thất, bao quát Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương, bởi vì Thiên Nhận Tuyết rời đi mà bị phong vì thái tử Tuyết Băng, hết thảy đều bị tù binh. Cũng liền chỉ còn dư lại một cái công chúa Tuyết Kha may mắn đào thoát, bị Đường Nguyệt Hoa bảo vệ. Võ hồn điện nhiều năm tích lũy thật sự là quá kinh khủng. Đi khắp đại lục cho người bình thường thức tỉnh võ hồn, cứ việc đại đa số thức tỉnh đều không có hồn sư tư chất. Nhưng chắc chắn sẽ có một chút số rất ít cá lọt lưới, biến dị võ hồn vân vân có được siêu cao tư chất. Mấy chục năm xuống tới, có thể nghĩ võ hồn điện tích lũy người mới có bao nhiêu. Một khi bày ra, trực tiếp liền chấn động toàn bộ đấu la đại lục tất cả thế lực. Chỉ là phong hào đấu la liền có 20 mấy cái, hồn đấu la gần 100 người. Đến mức hồn thánh hồn đế cùng với phía dưới hồn sư, càng là nhiều vô số kể. Khủng bố như thế thế lực, một khi triển lộ ra răng nanh, trực tiếp chính là bắt ai diệt ai. Thiên đấu đế quốc, diệt. Thành viên hoàng thất đều bị tù binh. Tinh la đế quốc, diệt. Thành viên hoàng thất đều bị tù binh. Hai đại đế quốc hủy diệt về sau, tận lực bồi tiếp đại lục ở bên trên các đại tông môn thế. Chủ yếu thế lực chính là Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông. Đầu tiên là Thượng Tam Tông. Lam Điện Bá Vương Long Tông. Diệt. Võ hồn điện ra tay quá nhanh, Liễu Nhị Long còn chưa kịp mật báo, tông môn đã bị võ hồn điện đánh đến tận cửa. Tông chủ cùng với các cao tầng đều bị tù binh. Thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Chí biết rõ võ hồn điện không thể địch lại, chia thành tốc nhỏ, đem tông môn đệ tử phân phát, ẩn tàng dân gian. Mình thì là mang theo bộ phận con em nòng cốt ẩn giấu đi, cho nên trừ tông môn chú địa bị xâm chiếm bên ngoài, trước mắt cũng không có tổn thất quá lớn mất. Hạo Thiên Tông, diệt. Dù cho ẩn thế không ra, vẫn miễn không được số mệnh bị diệt vong. Tông chủ cùng với các cao tầng đều bị tù binh. Hạ Tứ Tông, Thần Phong, Sinh Hỏa, Tượng Giáp, Thiên Thủy, bức bách tại võ hồn điện dâm uy, tại diệt vong cùng thần phục lựa chọn ở dưới. Bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Quy thuận võ hồn điện. Đến mức cái khác hồn sư tiểu gia tộc tiểu tông môn vân vân, đối mặt với thế tới hung hăng võ hồn, có phía trên thế lực này vết xe đổ. Nơi nào còn dám phản kháng, trực tiếp chính là biểu thị thần phục. Từ đó chỉ phí 3 tháng ngắn ngủi thời gian, võ hồn đế quốc liền quét dọn đấu la đại lục bên trên tất cả thế lực, thống nhất toàn bộ đại lục. Đến mức thiên tầm tật bản nhân, tự nhiên là tự lập làm hoàng, quân lâm thiên hạ. Mà Ninh Phong Chí Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết đám người, lại chỉ có thể giấu tại âm thầm, căn bản cũng không dám đứng ra. Thật sự là căn bản đánh không lại a, còn không bằng ẩn núp đi, lưu lại chờ hữu dụng nơi thân. Yên lặng tu luyện, chờ đợi phản sát trở về. Đấu la đại lục khổng lồ như vậy, thật muốn ẩn núp đi, muốn đem bọn hắn tìm tới cũng không có dễ dàng như vậy. Dù là võ hồn điện thống nhất toàn bộ đại lục cũng giống vậy, trừ phi thiên tầm tật có thể trong một ý niệm đem thần thức bao trùm toàn bộ đấu la đại lục, nếu không nghĩ muốn tìm ra ẩn tàng bọn hắn. Quả thực là căn bản không khả năng sự tình. Nhưng rất nhanh, thiên tầm tật sai người tuyên bố một thì toàn bộ đại lục thông cáo, thì là làm cho những này ẩn nút tại người trong bóng tối ngồi không yên. Thông báo nội dung rất đơn giản. Đại khái chính là, võ hồn đế quốc sắp đến gần sau 3 ngày. Đem thiên đấu đế quốc Tinh La đế quốc Lam Điện Bá Vương Long Tông Hạo Thiên Tông vân vân hết thảy phản kháng thế lực đầu náo nhân vật, trước mặt mọi người chém đầu. Tin tức này vừa truyền ra. Liễu Nhị Long Đường Nguyễn Hoa bọn người ngồi không yên, bởi vì những cái kia sắp tại sau 3 ngày bị chém đầu người trong, có rất nhiều đều là thân nhân của các nàng A. Hết sức rõ ràng, thiên tầm tật đây là nói rõ muốn mượn này đem bọn hắn dẫn ra. Một mẹ hốt gọn A. Đây là trần trụi dương lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác rất hữu hiệu. Không có người nào có thể trơ mắt nhìn thân nhân chết đi. Cho nên dù là biết rõ đây là cả bẫy, cũng không thể không đi nhảy. Sau 3 ngày, một chỗ rời xa người ở vùng ngoại ô. Nơi này sớm liền dựng tốt một chỗ to lớn tử hình đài. Hôm nay nơi này không có người xem, chung quanh cũng không có có thể giấu kín thân hình địa phương. Tử hình đài bên trên,
từng người mặc rách nát áo tù người tay chân đều bị trói buộc chặt, chật vật quỳ rạp xuống phía trên, mỗi người phía trước đều có cái dùng cho chém đầu nắm đài. Đợi lát nữa đem đầu người đi lên nhấn một cái, đao phủ giơ tay chém xuống. Một viên thật lớn đầu liền sẽ lăn xuống trên đất. Những này sắp bị chém đầu tù phạm, đã từng đều là các đại thế lực cao tầng lãnh tụ, thì chính là trực hệ hậu duệ. Có Thiên Đấu Đế quốc Tuyết Dạ đại đế Tuyết Tinh Thân Vương Thái tử Tuyết Băng, Tinh La đế quốc Hoàng đế Đái Hạo cùng hắn vợ cùng với Hoàng tử Đái Duy Tư Chu Trúc Vân, Lam Điện Bá Vương Long Tông Ngọc Nguyên Trấn Ngọc La Miện Ngọc Thiên Hằng, Hạo Thiên Tông Đường Khiếu Đường Thiên đến chờ các loại. Hôm nay chủ trì tử hình là cái cấp 50 hồn vương, tên là Mã Ngọc. Nhìn xem quỳ rạp xuống chém đầu trên đài những người kia, trong lòng không khỏi nổi lên tâm tình kích động. Có thể tự thân dám chạm những này nguyên bản xa không thể chạm cường giả, như thế nào làm cho Mã Ngọc không kích động. Cái này như bức hắn có thể thổi cả một đời. Lúc này, hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện ngày làm giữa trưa. Là thời điểm. Mã Ngọc cố nén nội tâm kích động, cầm trong tay lệnh tiễn ném một cái, lớn tiếng nói, canh giờ đã đến. Hành hình. Nương theo lấy hắn vừa mới nói xong. Tử hình đài bên trên. Chỉ là đao phủ liền có 20 mấy cái, mỗi người đều phân phối đến một tù nhân. Nhắc tới cũng xảo, những này đao phủ đều là Nguyên Thiên Đấu Đế quốc Tinh La đế quốc nghề nghiệp đao phủ, chuyên vì hoàng gia xử quyết phạm nhân. Cả một đời không biết chém bao nhiêu người đầu, lại không nghĩ rằng hôm nay muốn chém đầu, lại là bọn hắn nguyên bản lão đại đầu. Thật sự là thế sự vô thường nha. 20 mấy người đều bị ép đến tại tử hình đài bên trên, đao phủ cùng nhau giơ lên trong tay đại đao, hung hăng hướng phía dưới chém tới. Chương 223, Pháp trưởng cứu người. Mắt thấy, 20 mấy đầu người liền bị cùng một chỗ chém xuống lúc, cứu tinh đến rồi. Vâng! Kinh khủng thánh quang bao trùm hiện trường, hết thể đao phủ giơ lên đao còn không có vung xuống, cả người liền đã bị đẩy lùi đi ra. Ngay sau đó, tại thánh khiết quang huy bên trong, thiên sứ hàng lâm. Cùng lúc đó, một đạo âm ú chẳng lành màu máu cổ sáng phóng lên tận trời. Thiên tầm tật kêu bén nhọn khàn giọng cùng thiếu, dường như cú đêm âm ú âm thanh cũng là vang lên theo. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Vâng. Kim quang cùng hồng quang đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng ba động bao phủ bốn phía. Hiển nhiên Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Tầm Tật hai người đã đánh nhau ở cùng nhau, chỉ bất quá lây hắn người khác nhãn lực, không cách nào nhìn thấy bọn hắn quá trình chiến đấu thôi. Mà thừa dịp trên trời hai người chiến đấu thời cơ, những người còn lại cũng là nhao nhao từ ẩn nấp chỗ tối đi ra. Bị Đông Liễu Nhị Long Đường Nguyệt Hoa, Ninh Phong Chí Kiếm Đấu La Cốt Đấu La, cùng với một chút cái khác mời đến trợ trận phong hào đấu la cấp cường giả. Đám người thêm lên chừng hơn 10 vị cường giả. Ra đi, không cần tránh. Ninh Phong Chí quét một vòng chung quanh, sắc mặt nghiêm túc nói. Sau một khắc, chung quanh lập tức có rất nhiều người hiện ra thân hình, lấy cấp 98 kim ngạc đấu la cầm đầu, người còn lại là quỷ đấu la cúc đấu la thứ đồn đấu la vân vân. Tinh tế đếm, chừng 20 vị phong hào đấu la cường giả. Rất rõ ràng, Ninh Phong Chí một phương người chiếm cứ thế yếu. Mà dù là sớm có đoán trước, nhưng là thấy đến võ hồn điện một phương lại có nhiều như vậy tên phong hào đấu la cường giả, bị Đông Liễu Nhị Long mấy người cũng là nhướng mày, trong lòng đối với hôm nay hành động nhiều hơn mấy phần lo lắng. Tốc chiến tốc thắng. Bị Đông nói, nhanh chóng võ hồn phụ thể, lộ ra hồn hoàn. Tuyết Nhi kéo không được bao lâu thời gian. Tại tới đây cứu người thời điểm, đám người thương nghị một phen, quyết định từ đồng dạng là thần thiên nhận Tuyết đi kiểm chế thiên tầm tật. Sau đó những người khác thừa này thời cơ nhanh chóng đem người cứu mang đi. Đợi đến bọn hắn những này vướng víu sau khi đi, Thiên Nhận Tuyết nghĩ muốn chạy trốn vẫn là không khó. Chỉ là không nghĩ tới, võ hồn điện lại có nhiều cao thủ như vậy. Bất quá bây giờ cưỡi hổ khó xuống, đám người cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Cựu bảo hữu danh. Ninh Phong Chí thả ra hồn hoàn, quanh thân cực đoan xa hoa 9 cái hồn hoàn phối trí chấn động ở đây tất cả mọi người. May mắn hắn chỉ là cái phụ trợ hồn sư. Người của Vũ Hồn Điện trong lòng may mắn, như thế khoa trương hồn hoàn phối trí. Nếu như Ninh Phong Chí là cái chiến đấu hồn sư, đoán chừng bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đợi một chút. Hắn là Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trợ hồn sư A. Võ Hồn Điện đám người lại đột nhiên phản ứng lại. Nhưng là đã không còn kịp ngăn cản. Sau một khắc, Ninh Phong Chí trong tay 9 tầng tiểu tháp phóng xuất ra từng đạo ánh sáng 9 màu bao phủ tại bị Đông Liễu Nhị Long Kiếm Đấu La bọn người trên thân, vì bọn họ ra chỉ lấy các hạng thuộc tính. Trong lúc nhất thời đám người uy thế bạo tăng. Lên. Võ hồn điện một phương cầm đầu kim ngạc đấu la khẽ cắn môi, hướng về phía bên cạnh mọi người nói, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn thuận tiện, đợi đến bệ hạ rảnh tay, bọn hắn một cái đều chạy không được. Vâng. Võ hồn điện một phương cùng Ninh Phong Chí một phương rất nhanh liền chiến đấu ở cùng nhau. Mà bị Đông Liễu Nhị Long Kiếm Đấu La đám người, tại Ninh Phong Chí ra chỉ dưới, sức chiến đấu chưa từng có phá trận. Hơn 10 phong hào đấu la,
thật là đè ép hơn 20 cái phong hào đấu la đánh. Hiện trường toàn bộ chính là một trận đại loạn đấu. Ninh Phong Chí làm phụ trợ hồn sư cũng không có đi tham dự chiến đấu, dù là hắn hiện tại thức tỉnh thứ nhì võ hồn cửu diệp kiếm thảo, nhưng là tại không có kèm theo hồn hoàn dưới tình huống. Sức chiến đấu đối với hiện trường trận chiến đấu này trợ giúp cực kỳ có hạn, còn không bằng thừa dịp võ hồn điện hồn sư đều bị dây dưa kéo lại, trước tiên đem tử hình đài bên trên những người này giải trừ trói buộc. Có lẽ còn có thể nhiều một ít chiến lực. Chỉ là rất nhanh, làm hắn xem xét khắp nơi trên hình dài tình huống của mọi người sau. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bởi vì những cái này người không chỉ lâm vào trong hôn mê, hơn nữa cơ hồ đều đã phế. Trong cơ thể hồn lực trống rỗng, liền ngay cả thân thể cũng là chịu đến thương tích cực kỳ nghiêm trọng, cũng không biết về sau còn có thể không tu luyện hồn lực, cơ hồ giống như là phế nhân. Những người này mang theo, hoàn toàn chính là vương hữu. Chờ một lúc nếu như bọn hắn mang theo những người này, chính là muốn chạy cũng là phi thường khó khăn. Bất quá trước khi tới bọn hắn cũng là có cân nhắc đến tình huống tương tự, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy Ninh Phong Chí lấy ra một cái thuyền nhỏ bộ dáng lăn đạo khí, tiện tay hướng bên cạnh ném một cái. Ầm. Nho nhỏ thuyền trong nháy mắt biến thành một chiếc 20-30 mét lớn nhỏ thuyền lớn, quanh thân vây quanh một cô gió nhẹ, đem chiếc thuyền này hơi hơi nâng đứng lên, trôi nổi ở không trung. Đây là một chiếc viễn cổ thời kỳ còn sót lại hồn đạo khí, phi thuyền. Chỉ cần quán thâu hồn lực, liền có thể chở người trên không trung phi hành. Đưa vào hồn lực càng nhiều, bay càng nhanh. Ninh Phong Chí ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời phương xa, phát hiện kim quang dần dần bị hồng quang áp chế, hiển nhiên Thiên Nhận Tuyết đã muốn nhịn không được. Không dám trì hoãn, liền vội vàng đem trong hôn mê đám người ném đến trên phi thuyền. Tiếp lấy chính mình cũng nhảy đến trên phi thuyền, ở đầu thuyền cầm lái địa phương nhấn một cái, trong cơ thể hồn lực không giữ lại chút nào quán chú đi vào. Lập tức phi thuyền tỏa hào quang rực rỡ. Ông ngong, to lớn phi thuyền đằng không mà lên. Ninh Phong Chí khống chế lấy chiếc phi thuyền này, hướng bị Đông Liễu Nhị Long kiếm đấu la đám người chiến đấu phương hướng phóng đi. Vâng. Lúc này, nhờ vào Ninh Phong Chí cựu bảo lưu ly tháp gia trì, bị Đông Liễu Nhị Long đám người sức chiến đấu phá trần, rất nhanh liền giải quyết kim ngạc đấu la đám người. Đương nhiên không phải giết bọn hắn, chỉ là tạm thời đem bọn hắn đánh mất đi năng lực phản kháng thôi. Đi mau. Ninh Phong Chí khống chế lấy phi thuyền đi tới đám người phía trên, hô. Bị Đông Liễu Nhị Long kiếm đấu la đám người không dám trì hoãn, vội vàng từng cái nhảy lên phi thuyền. Đồng thời đưa tay đặt tại thân thuyền bên trên, đem chính mình hồn lực không giữ lại chút nào quán chú đến trên thuyền. Làm cho này con thuyền cung cấp càng thêm mạnh mẽ động lực. Hưu. Trong nháy mắt, chiếc phi thuyền này mang theo một đạo gào thét kim quang, như thiểm điện hướng về phía trước lao đi. Chính lúc đám người thở dài một hơi, cảm thấy hôm nay nghị cách cứu viện tác chiến đạt được thành công lớn thời điểm. Vâng. Phi thuyền phía trước lại đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy phi thuyền liền như đụng vào một tầng tường thật dày vách tường, toàn bộ đầu thuyền cơ hồ đều bị đụng nát. Mất đi năng lực phi hành, lung la lung lay bắt đầu rơi xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Ninh Phong Chí đám người kinh hãi, vội vàng dùng hồn lực ổn định thân thuyền, khiến cho chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn bây giờ còn cho rằng gặp được cái gì công kích. Chỉ là rất nhanh, phi thuyền liền hạ xuống mặt đất bên trên. Lúc này mọi người mới phát hiện phía trước xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm bình chướng, cũng chính là đạo này bình chướng ngăn tại đám người phía trước. Phi thuyền đụng vào đạo này bình chướng bên trên, trực tiếp đem đầu thuyền đụng cái nát bét. Đây là đám người đánh giá hiện ra hình bình chướng, chỉ thấy đạo này bình chướng bao trùm phạm vi phi thường bao la. Hiện ra hình nửa vòng tròn, từ giữa không trung móc ngược xuống tới, vây lại phương viên trăm dặm phạm vi. Hết sức rõ ràng, đây là thiên tầm tật thủ bút. Mục đích đoán chừng chính là trừ phòng ngừa bọn hắn chạy trốn bên ngoài. Đồng thời cũng vì phòng ngừa Thiên Nhận Tuyết dùng dịch chuyển không gian, lần nữa chạy trốn. Sớm nên nghĩ đến. Ninh Phong Chí đám người trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Chủ quan, thật quá bất cẩn. Biết rõ Thiên Tầm Tật có âm mưu, lại không nghĩ rằng hắn đã vậy còn quá âm hiểm. Trước đó liền bố trí tốt bình chướng, phòng ngừa bọn hắn cứu người sau chạy trốn. Chương 224, chó đổi không được đốc cức. To lớn màu đỏ như máu bình chướng bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi, cũng không biết lớp bình phong này là làm sao bố trí đi ra. Lúc tiến vào không trở ngại chút nào, nhưng khi muốn đi ra ngoài thời điểm, liền sẽ vấp phải trắc trở, khiến cho hắn hiện ra hình thái. Mặc kệ, thử trước một chút nhìn có thể hay không đánh phá lớp bình phong này. Liễu Nhị Long nói, toàn thân hồng quang đại phóng. Trong nháy mắt hiển lộ võ hồn chân thân, mang theo lấy lực lượng kinh khủng hướng trước mặt bình chướng đánh tới. Những người còn lại nhìn tới đây cũng là không dám trì hoãn, nhao nhao dùng ra chính mình chiêu thức công kích mạnh nhất, hướng phía trước mặt to lớn bình chướng oanh kích mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Đông đảo hồn sư giới cường giả tối đỉnh một kích, cũng chỉ là làm cho lớp bình phong này nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. nhưng là bề ngoài nhìn lại vẫn là vững chắc vô cùng, không có chút nào bị những công kích này ảnh hưởng đến. Mà đang ở đám người thúc thủ vô sách thời điểm, bình chướng bên ngoài, một cái ngoại ý muốn nhân vật xuất hiện. Một thân y phục rách rưới, sắc mặt vàng như nến, miệng đầy râu mép kéo cặn bã Đường Hạo đống nhiên xuất hiện. Trong tay Hạo Thiên truy tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Hạo Thiên chân thân. Đường Hạo vung lên to lớn cái búa, hung hăng hướng phía bình chướng oanh kích mà đi. Bình chướng bên trong đám người nhìn tới đây, cũng là vội vàng sử dụng ra chính mình lực phá hoại lớn nhất chiêu thức, cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Công kích tại cùng một cái vị trí. Ầm ầm. Không biết là bình chướng bên ngoài so sánh yếu ớt, hay là bởi vì nội ứng ngoại hợp đúng lúc là lớp bình phong này nhược điểm. Tóm lại nương theo lấy ầm ầm nổ vang. Bình chướng bên trên đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, đám người nhìn tới đây lại hỉ, vội vàng tiếp lấy thi triển hồn kỹ oanh kích. Xoạt xoạt. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng thủy tinh vỡ tan giống như âm thanh. Nguyên bản kín không kẽ hở màu đỏ như máu bình chướng phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Đi mau. Đám người nhìn tới đây lại hỉ, vội vàng một lần nữa nhảy lên phi thuyền. Đem hồn lực quán thâu đi vào, lập tức đầu thuyền bị hao tổn nghiêm trọng phi thuyền một lần nữa trôi nổi đứng lên, bắt đầu tách ra hào quang chói mắt. Mắt thấy phi thuyền tích xúc năng lượng hoàn tất, liền muốn nhất phi trùng thiên thời điểm. Ông ngong. Một trận hào quang màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ phương xa bao trùm mà đến. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là lĩnh vực. Tất cả mọi người cảm giác được hồn lực của mình đang bị liên tục không ngừng rút ra, toàn thân không còn chút sức lực nào. Lúc đầu sắp cất cánh phi thuyền, cũng là một lần nữa rơi xuống về trên đất. Không hề nghi ngờ đây là lĩnh vực, hơn nữa còn là thuộc về thần minh lĩnh vực của thần. Lúc này, phía trên bầu trời màu máu cuối cùng đem màu vàng kim hoàn toàn áp chế. Ngay sau đó một đạo màu vàng kim sao băng từ không trung phía trên giáng xuống. Ầm. Màu vàng kim sao băng đem trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Mà hố to nơi trung tâm, chính là toàn thân tắm máu Thoi Thóp Thiên Nhật Tuyết. Tuyết Nhi. Bị Đông lo lắng vô cùng nhìn qua Thoi Thóp Thiên Nhật Tuyết, muốn đi qua xem xét tình huống của nàng. Lại bởi vì tà thần lĩnh vực quan hệ, không chỉ hồn lực đang tại nhanh chóng tiêu hao, liền ngay cả thân thể cũng là mềm hoạt, không có gì khí lực. Mà mắt thấy tính cả là thần linh Thiên Nhận Tuyết đều bị đánh bại, nhóm người mình lại tại lĩnh vực dưới không có sức đánh trả. Trong lòng mọi người cũng là không khỏi có chút tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt. Tốt, hôm nay đang chết tất cả đều đến đủ. Nương theo lấy khàn giọng khó nghe cười khẳng khặc quái dị, một đạo toàn thân bao quanh ánh sáng màu đỏ ngòm lục dựng thân ảnh chậm rãi hạ xuống tới. Đầy mặt dữ tợn tà mị, mang theo người thắng tư thái, cùng với đi theo, còn có mùi máu tanh khó ngửi mùi thối đập vào mặt. Nhất là ngươi. Đường Hạo. Thiên Tầm Tật đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Đường Hạo, vốn là giữ tận mặt, càng ngày càng vặn vẹo. Năm đó kia một truy, ta nhưng là một mực ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Câu nói này nói nghiến răng nghiến lợi, lời nói bên trong lành ý có thể khiến người ta dùng mình. Hừ, bất quá là bại tướng dưới tay thôi. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng. Thua người không thua trận, bất kể như thế nào, chí ít mặt ngoài không thể sợ. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi liền mạnh miệng à, chờ ta đem ngươi đứa con trai kia cũng cho chụp tới. Đem hắn ở ngay trước mặt ngươi rút gân lột ra, làm thành thịt viên cho chó ăn, nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Thiên Tầm Tật đầy mặt cười quái dị. Cả người dĩ nhiên là hoàn toàn méo mó, quả thực chính là cái đồ biến thái tên điên. Còn có ngươi. Thiên Tầm Tật đưa mắt nhìn sang Bị Đông, trong mắt lộ ra một tia dâm tà, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, cặc cặc cười quái dị nói, đồ nhi ngoan, ngươi thật đúng là để vi sư dễ tìm a không nên gấp, đợi trở về vi sư liền để ngươi làm một lần nữ nhân chân chính. Chỉ là nhìn xem hắn không che giấu chút nào dâm tà ánh mắt, cùng với làm cản phóng đãng lời nói. Đám người không khó biết rõ con hàng này nội tâm ý nghĩ sâu xa, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Hừ, quả nhiên là chó đổi không được đức ức. Sớm biết như thế, năm đó nên triệt để kết ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Mà nghe đạo này dường như tiếng trời giống như âm thanh. Bị Đông Liễu Nhị Long Đường Nguyệt Hoa Ninh Phong Trí đám người, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Quả là liền như nhìn thấy Chúa cứu thế. Mà cùng này tương phản, Thiên Tầm Tật vừa nghe đến đạo thanh âm này. Toàn thân nhưng là nhịn không được run đứng lên, không nên hiểu lầm, cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Hắn là đang giận phẫn, bởi vì hắn rốt cuộc biết năm đó cái kia hạ độc thủ đem hắn thiến khốn nạn là ai. Năm đó là ngươi. Thiên Tầm Tật xoay người, đầy mặt vặn vẹo nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện Lý Kiệt Khắc Đường Tam thầy trò hai người. Ánh mắt trọng điểm chằm chằm trên thân Lý Kiệt Khắc, dường như hận không thể đem hắn ăn tươi giống như. Không sai. Lý Kiệt Khắc thoải mái thừa nhận. Trên thực tế, cái này cũng không có gì có thể giấu giếm. Năm đó đã sớm nhìn ra ngươi cái thằng này đối tiểu Đông đứa nhỏ này động không nên có tà niệm. Lao phu liền giúp ngươi một kiếm đi thị phi can.
nhưng nghĩ không ra ngươi bây giờ thành thần, vẫn là đến chết không đổi. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, như cùng ở tại vừa thấy đống ảnh hưởng bộ mặt thành phố bên đường gạo chung. Kỳ thật thầy cho yêu nhau cũng chẳng có gì, chỉ cần người trong cuộc chính mình nguyện ý ngươi tình ta nguyện sự tình, Lý Kiệt Khắc cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Nhưng mấu chốt là bị đông không nguyện ý, con hàng này lại còn muốn dùng sức mạnh. Muốn thật bị hắn thực hiện được, một cái nữ hài tử cả đời liền triệt để hủy. Lý Kiệt Khắc mặc dù không phải là cái gì lạ người tốt, nhưng là cũng vô pháp ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Chỉ là người ta chỉ là có ý nghĩ này, còn chưa kịp làm. Cứ như vậy đem hắn giết cũng quá đáng, cho nên liền tiểu trừng đại giới. Giúp hắn một kiếm đi thị phi căn, từ đây làm một cái thanh tâm quả dục sư phụ. Tốt. Thật tốt ta. Nguyên lai là ngươi. Thiên Tầm Tật oán độc nhìn chằm chằm Lý Kiệt Khắc, toàn thân bắt đầu tràn ngập ra màu máu sương mù. Cùng với đi theo còn có dơ bẩn hôi thối khí tức bắt đầu bao phủ. Ngập trời oán hận từ Thiên Tầm Tật trong lòng dâng lên. Hắn thấy, chính mình rơi xuống hôm nay kết cục này. Từ quang minh chính đại thiên sứ truyền nhân, lưu lạc làm tà ác dơ bẩn tà thần. Hoàn toàn cũng là bởi vì trước mặt cái này ưa thích giả trang non láo ra hỏa, nếu như không phải hắn xen vào việc của người khác, chính mình bây giờ chỉ sợ y nguyên vẫn là cái kia cao cao tại thượng giáo hoàng. Hưởng thụ lấy vạn dân cùng bái, chúng sinh tín ngưỡng. Tuy nói hắn hiện tại đã trở thành võ hồn đế quốc hoàng đế, nhưng là người của cả đại lục đối với hắn có được chỉ là e ngại. Bọn hắn sở dĩ thần phục hắn chỉ là bức bách tại hắn thực lực cường đại. Trên thực tế xem như tà thần, đối với đủ loại tâm tình tiêu cực cảm giác là phi thường nhạy cảm. Thiên Tầm Tật có thể cảm ứng được ngày bình thường đối với mình khúm núm hạ thần, kỳ thật nội tâm đối với mình chỉ có bài xích cùng chán ghét. Dù là chính là kim ngạc đấu là những này chung với thiên sứ nhất tộc hồn sư, mặt ngoài phục tùng. Kỳ thật nội tâm như cũ đối với mình dị thường phỉ nổ, chỉ là vì bảo mệnh mới không thể không phục tùng. Nếu như hắn không phải là hiện tại cái này phó tà thần bộ dáng, mà là kế thừa thiên sứ chi thần thần vị, chắc hẳn lại là một bức khắc quang cảnh đi. Chương 225, tầng thứ 10. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, Thiên Tầm Tật cho rằng, hết thảy đều là Lão Kiệt Khắc sai. Mà nhìn xem trong mắt của hắn dường như dốc hết tam giang chi thủy cũng đổ không hết oán hận. Lý Kiệt Khắc nhưng là bình chân như vậy, khí định thần nhàn nói, người trẻ tuổi. Ngươi cần minh bạch, có nhân tất có quả. Nếu như lúc trước ngươi không động phần kia tà niệm, như thế nào lại có về sau đủ loại ác quả đâu? Lời này đúng là thật. Nếu như lúc trước Thiên Tầm Tật không đúng bị đông sinh ra tà niệm lời nói, như vậy Lý Kiệt Khắc nhàn nhất cả trứng mới có thể đi đem hắn thiến. Hai người bọn họ lại không oán không thù, dù là cùng phụ thân của hắn có chút qua lại. Cũng nhiều nhất chỉ là đánh nhau vì thể diện, còn lên thăng không đến sinh tử đại thủ tình trạng. Không đáng đem hắn con trai cũng cho giang giác. Tóm lại Thiên Tầm Tật hôm nay luân lạc tới loại tình trạng này, hoàn toàn chính là hắn tự tìm. Chẳng trách người bên ngoài. Mà nếu như bị đông không có gặp được Lý Kiệt Khắc, xui xẻo như vậy chính là nàng. Chỉ là nghĩ. Chúng ta rất nhanh có thể đạt được một cái kết luận, Thiên Tầm Tật nhất định phải thiến. Đi ngươi nhân quả. Thiên Tầm Tật chửi ầm lên, một phen thốt ra, võ hồn điện bồi dưỡng nàng thành tài, nàng dâng ra thân thể hầu hạ ta, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh trở lại. Người chung quanh bao quát bị đông chính mình, hết thể đều bị hắn vô sỉ cùng bẩn thỉu chấn kinh trợn mắt ngoác mồm. Trên thế giới, tại sao có thể có như vậy dơ bẩn thỉu người? Ngay cả Lão Kiệt Khắc cũng là im lặng, lắc đầu nói. Ngươi a, thật sự là đến chết không đổi. Vừa mới nói xong, thiện tay chính là một cái tát. 3. Thiên Tầm Tật căn bản ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, trên mặt liền chịu một cái tát. Cả người bị rút lăng không xoay chuyển bay rớt ra ngoài, rất giống một cái lớn con quay. Mà chung quanh bao trùm lấy tà thần lĩnh vực cũng là ầm vang vỡ tan. Đám người lại khôi phục hành động lực. Chỉ là trong cơ thể hồn lực ở nơi này trong thời gian thật ngắn, đã bị chung quanh tà thần lĩnh vực hấp thu hơn phân nửa. Tiểu Tam, lên. Lý Kiệt Khắc nhìn phía xa ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. Toàn thân bắt đầu phát ra hồng quang, càng có sương mù màu máu bao phủ Thiên Tầm Tật. Gia hiệu bên cạnh vừa mới thành thần Đường Tam đi qua giải quyết nó. Ngươi đã thành thần. Vạn hóa tam tuyệt đạt đến ngay cả vi sư cũng chưa từng đạt đến qua tầng 10 cảnh giới, vừa vặn cầm ra hỏa này luyện tay một chút. Hắn nói như thế. Đường Tam nguyên bản là ở vào vạn hóa tam tuyệt cửu trọng thiên trạng thái đỉnh phong. Chỉ là bị giới hạn cái tinh cầu này quy tắc, mới vừa từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Tại thu hoạch được hải thần chi vị về sau, một cách tự nhiên, trong cơ thể quấy nhiêu đã lâu bình cảnh ầm vang vỡ tan. Hắn đạt đến tầng thứ 10 cảnh giới. Cảnh giới này thế nhưng là ngay cả nguyên bản Lão Kiệt Khắc cũng chưa từng đạt đến cảnh giới. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng tò mò. Đạt đến tầng 10 về sau, vạn hóa tam tuyệt sẽ có được kinh khủng bực nào lực phá hoại. Đúng,
Sư phụ. Đường Tam lĩnh mệnh, tiếp lấy đem trong tay hải thần tam xoa kích thu vào. Đối với cái này thần khí, hắn hiện tại sơ bộ kế thừa hải thần chi vật, vận dụng còn không thuần thủ. Bởi vậy quả nhiên vẫn là tay không tấc sắt càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vạn hóa tam tuyệt vốn cũng không dựa vào ngoại vật, quyền quyền đến thịt mới thật sự là phong cách chiến đấu. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thành thần chính là ta đối thủ sao? Thiên Tầm Tật nhìn thấy Lao Kiệt khắc đối với mình chẳng thèm ngó tới, bộ kia nghĩ muốn đánh với ta, trước tiên đánh qua đồ đệ của ta lại nói bộ dáng, lập tức bị kích thích đến. Vừa vặn năm đó chưa kịp đem viên kia Lam Ngân Thảo làm thịt, hơi có tiếc nuối. Hiện tại liền dùng ngươi tới đền bù a. Hắn đẩy mặt nhe răng cười nói. Nghe xong lời ấy, Đường Tam nguyên bản bình thản khuôn mặt lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Đường Hạo đã sớm đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết, bởi vậy hắn tự nhiên biết rõ người trước mặt này, có thể nói là chính mình kẻ thù giết mẹ. Đồng thời, cũng là Tiểu Vũ kẻ thù giết mẹ. Vậy cái này còn có cái gì có thể nói? Làm liên xong việc. Hổ ma chân thân. Nương theo lấy hung lệ hổ gầm, một đầu toàn thân đen nhánh huyết văn mánh hổ chậm rãi nổi lên. Cao chừng mấy trăm trượng, che khuất bầu trời. Kinh khủng uy áp bao phủ bốn phương tám hướng. Thiên Tầm Tật biến sắc, lập tức ý thức được chính mình xem nhẹ ra hỏa này. Cũng không dám chút nào khinh thường, lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào phóng thích ra. Tà thân chân thân. Trung thiên huyết sắc quang mang, bắt đầu sau lưng Thiên Tầm Tật phía trên ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bộ toàn thân mọc đầy gai nhọn, liền ngay cả cánh cũng chỉ thừa lại khung xương, phía trên mọc đầy lít nha lít nhít gai ngược. Đầu sinh cốt giác, hai tay bốn chân đều thành lợi chảo. Miệng đầy răng nanh, hình thái vô cùng dữ tợn. Toàn bộ hoàn toàn chính là từ đầu đến đuôi tà ma. Giống. Đường Tam đứng tại chỗ bất động, nhưng là phía trên đầu kia to lớn mánh hổ phát ra một tiếng rít gào, kinh khủng thân thể mang theo màu đen thần quang, hướng phía đối diện tà thần đánh tới. Ngao. Sau lưng mọc lên gai xương cánh tà thần không chịu yếu thế, đồng dạng xuống tới. Hai cỗ quái vật khổng lồ như thiểm điện đụng vào nhau. Vâng. Một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Kia dường như bom nguyên tử nổ tung năng lượng bắt đầu hướng toàn bộ đấu la đại lục, bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, cho dù là bên ngoài vũ trụ nhìn tới, cũng có thể phát hiện đấu la đại lục viên tinh cầu này, có non nửa bộ phận đều bị đỏ thẫm nhị sắc quang mang bao trùm. Cùng lúc đó, nơi nào đó ở vào không gian giáp tầng bên trong thế giới, mây mù thiên biến vạn hóa, đồng nhiên như là sóng cả cuộn cuộn, đồng nhiên như là tĩnh mịch mỹ nhân, mỗi một lần biến hóa cũng không quy tắc, nhưng lại mang cho người ta càng thật đẹp hơn cảm giác cùng chấn động. Nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi, nếu như là nhân loại bình thường có thể đến nơi đây, dù chỉ là hô hấp một ngụm, cũng có thể duyên thọ 10 năm. Đương nhiên, lấy người bình thường thể chất, nếu như đem cái này thiên địa nguyên lực hấp thu nhiều, cũng sẽ không là chuyện tốt. Bởi vì, đây là thần lực. Người bình thường có thể đến nơi đây sao? Đáp án, đương nhiên là phủ định. Bởi vì, nơi này là thần giới. Nguy Nga cung điện ở tại thần giới vầng sáng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, nơi này là cả thần giới điểm cao, cũng là trưởng khống thần giới hết thảy địa phương. Thần giới ủy ban có được thẩm phán chúng thần chức trách, cũng có trưởng quản thần giới, giữ gìn quy tắc nhiệm vụ. Cung điện chính sảnh hiện ra vì hình bát giác, chung quanh mỗi một phiến vách tường đều không có trang trí, nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lóe. Kia mỗi một cái màn sáng đại biểu cho chính là nhân gian khác biệt tinh cầu một cái thế giới, một mảnh cảnh tượng. Nơi này cũng là thần giới ủy ban giám sát một mảnh này đại tinh hệ từng cái tinh cầu địa phương. Trong sảnh có một cái bàn tròn mặt ngoài không biết là lấy cái gì chất liệu chế tác mà thành, cẩn thận nhìn lại, vậy mà có thể nhìn thấy mây mù phiêu miểu, lại như vô tận thâm thúy. Lúc này, bàn tròn chung quanh, ngồi vây quanh lấy 5 người. Ngồi ở chủ vị là một thân trường bào màu đỏ ngòm bá khí nam tử ánh mắt băng lãnh, tản ra kinh khủng sát lục khí tức, chính là chấp trưởng giết chóc Tu La Thần. Ngồi ở hắn bên trái hai người, phân biệt trên người mặc màu đen cùng trường bào màu trắng, trên người mặc trường bào màu đen là một gã thanh niên, một đầu màu đen tóc ngắn, lộ ra 10 phần tinh thần, trong đôi mắt, lại phảng phất có ngọn lửa nhấp nháy, khóe miệng mang theo một tia tà tà mỉm cười, chính là Tà Ác Chi Thần. Trên người mặc trường bào màu trắng thì là một cô gái, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung tại sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhu hòa, càng có loại hơn không gì sánh kịp tinh khiết cảm giác, chính là Thiện Lương Chi Thần. Ngồi ở đối diện bọn họ, cũng là kia trường bào màu đỏ ngòm người bên tay phải, cũng là một nam một nữ, nam tử kia không nhìn thấy bộ dáng, mặc trên người một kiện màu tím lớn áo choàng, tựa đầu bộ che đậy trong đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, tại kia áo choàng bên trong có hai đoàn hào quang màu đỏ nhảy lên, lại thấy không rõ khuôn mặt của hắn, tại kia áo choàng bên trong, phảng phất có vô tận thâm thúy khí tức khủng bố, chính là Hủy Diệt Chi Thần. Mà hắn phía dưới vị trí nữ tử lại được tốt cùng hắn tương phản, một thân xanh nhạt sắc váy dài tràn đầy sinh mệnh khí tức, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, tướng mạo không bằng đối mặt nữ tử kia tuyệt sắc, nhưng lại che một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, kia sinh cơ bừng bừng hương vị, quả thực làm cho người khó mà quên, càng làm cho người cảm thấy hết sức thân cận, chính là sinh mệnh nữ thần. Năm người này chính là thần giới ủy ban người chấp pháp, giờ phút này đang thương lượng lấy cái gì? Ầm ầm. Đột nhiên, thần giới run lên, giám sát các tinh vực giám sát kính run rẩy lên, đại biểu một chỗ nào đó đại lục địa phương sáng lên một đạo chói mắt đỏ thâm chi quang, để thần giới ủy ban ngũ đại chấp pháp thần âm thầm giật mình. Ngồi ở chủ vị Tu La thần vung tay lên, giám sát kính hồng quang vị trí chỗ ở phóng đại, một chỗ tên hiện hiện, Đấu La đại lục. Đấu La đại lục, thì ra là thế. Chắc là chúng ta bày xuống kia quân cờ bắt đầu xử lý kia long thần chuyển thế. Hủy diệt chi thần ánh mắt lộ ra một tia bừng tỉnh. Bất quá không nghĩ tới kia long thần chuyển thế, vậy mà tại kia hạ giới cũng có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Nhìn lên tới đều nhanh có thần cấp một đỉnh phong tiếp cận thần vương tình trạng. Một vị khác thần vương nói, này ngược lại là thất sách, như thế xem ra, chỉ sợ viên kia quân cờ bắt không được kia long thần chuyển thế. Tại lực lượng không kém nhiều dưới tình huống, một cái là đốt cháy giai đoạn, đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại. Một cái nhưng là tự mình tu luyện, đồng thời đỉnh phong thời kỳ thực lực xa xa so với bây giờ còn phải cường đại. Dưới tình huống như vậy, ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay. Thôi, như đến lúc đó bất đắc dĩ, cho dù là liều mạng phương kia thế giới không muốn, chúng ta cũng chỉ có thể tự thân xuất thủ. Tu La thần nói, còn lại chúng thần cũng không có cái gì ý kiến, dù sao long thần uy hiếp thật sự là quá lớn. Có bất kỳ tái xuất manh mối, đều tuyệt không thể nhân nhượng. Chương 226, thần vị hóa thân. Lúc này, vậy đại biểu Đấu La đại lục giám sát cảnh bên trên, cho thấy đỏ đen hai màu quang mang đối kháng càng diễn ra càng mãnh liệt. Chậm rãi, hắc quang vậy mà dần dần vượt qua hồng quang, cuối cùng đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Lúc này, ngũ đại thần vương cũng cảm giác được nhóm người mình tạo ra lâm thời thần vị, đã sụp đổ. Phía trước đã nói qua, thần vị loại vật này kỳ thật chính là vòng qua tinh cầu quy tắc thành thần giấy phép. Đây đối với thần giới chúng thần tới nói, tạo ra một cái thần vị căn bản không có gì độ khó. Huống chi là một cái thiếu hụt to lớn, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thần vị. Bất quá thần vị coi như muốn sụp đổ, cũng sẽ không nhanh như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn bày xuống viên kia quân cờ đã bị diệt sát. Đã vậy còn quá nhanh. Xem ra cái kia long thần chuyển thế khôi phục thực lực rất nhanh, lại để cho hắn trưởng thành tiếp có thể không hay. Không an phận nhân tố nhất định phải ban lôi đình thủ đoạn, trực tiếp diệt trừ. Hủy diệt chi thần trong mắt hủy diệt chi ý lưu chuyển, cực kỳ kinh người. Giết! Tu La thần thanh âm lãnh liệt vang lên, dường như đến từ Tu La địa ngục. Nồng đậm sát ý cùng huyết tinh đập vào mặt. Giết! Tà ác chi thần cũng lạnh lùng phun ra một chữ. Đến tận đây, thần giới ngũ đại thần vương đều thông qua chu sát long thần chuyển thế ý kiến. Hơn nữa vì nhất cử giết chết lao kiệt khắc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thần giới ủy ban quyết định, từ hủy diệt chi thần cùng tà ác chi thần dẫn đầu bảy đại nguyên tội chi thần cùng nhau hạ giới chu sát hắn. Bảy đại nguyên tội thần chính là thần trí cao hủy diệt chi thần thủ hạ, theo thứ tự là ngạ mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sát dục cùng bạo thực chi thần bảy vị. Mỗi người bọn họ chấp trưởng một tông nguyên tội, cùng là thần cấp một chi, có thể liên hợp bố trí ra nguyên tội thần hàng gặp thần phạt đại trận, trận thành sau có được chế tải thần vương uy lực. Mà lần này xuất động, từ hai vị thần trí cao tăng thêm bảy vị nhất cấp thần chi, phát động gần như thần giới một nửa thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối long thần chuyển thế coi trọng. Vâng! Ầm ầm. Mấy trăm trượng cao đen nhánh ma hổ cùng đồng dạng mấy trăm trượng cao giữ tợn tà thần quyết tử đấu tranh. Song phương là thuần túy lực lượng hóa thân. Lúc này Đường Tam cùng Thiên Tầm Tật hai người đã sớm vứt bỏ vô dụng dư thừa hồn kỹ, lựa chọn cứng đối cứng. Mỗi một kích đều có lấy phân giang đoạn hải, sẽ rách đại địa vĩ lực. May mắn nơi này là thuộc về hoang tàn vắng vẻ khu vực, nếu là thân ở nơi có người ở, hoặc là cái nào đó quốc gia. Chỉ là hai cái này quái vật khổng lồ chiến đấu dư ba, cũng đủ để đem dưới chân hết thể phá hủy hầu như không còn. Mà ở Đường Tam cùng Thiên Tầm Tật hai người thả ra hóa thân ẩu đả thời điểm, Lý Kiệt Khắc đã sớm tiện tay vung lên, dẫn theo bị Đông Ninh Phong trì đám người Nazi đến mấy ngàn dặm ngoài ra một tòa trên núi hoang, tránh cho bị chiến đấu dư ba xúc phạm tới. Phải biết thần linh một kích, dù chỉ là dư ba cũng không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Mọi người đi tới cái này trên núi hoang về sau, cứ như vậy đứng tại chỗ đỉnh núi. Đứng xem phương xa hai cỗ quái vật khổng lồ chiến đấu. Nhìn xem hai người chiến đấu tiện tay xé rách không gian, phá hủy đại địa. Giống như hủy thiên diệt địa. Đám người không tự chủ được sợ hãi than nói, đây mới thực sự là thần linh chi uy sao. Không có gì có thể so với to lớn hình thể càng có thể thể hiện lực lượng. Lúc này, Đường Tam bên kia. Mắt thấy hổ ma hóa thân cùng tà thần hóa thân rằng co không xong, cảm nhận được trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao thần lực, tâm hắn biết kéo dài thêm đối với mình không có chỗ tốt. Phải biết, mặc dù hắn kế thừa là thần cấp một hải thần thần vị, nhưng kỳ thật tại không có đi đến thần giới, trải qua thần giới tinh thuần năng lượng tẩy lễ dưới tình huống. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thần cấp 2 đỉnh phong lực lượng, cùng có thần giới chúng thần bất hắc, thể nội lực lượng có thần cấp 1 đỉnh phong tiếp cận thần vương thiên tầm tắt so, là vạn vạn không sánh bằng. Còn như vậy hao tổn nữa đối với hắn không có chỗ tốt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đường Tam trong lòng nhất định, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Ngưu ma chân thân. Bỏ 4. Ồ. Hung hồn kéo dài như hống âm thanh trống rông xuất hiện. Một đầu đồng dạng có mấy trăm trượng cao, toàn thân đen nhánh. Sinh ra đỏ như máu ma văn như ma bỗng nhiên thoáng hiện, dựng thẳng lên sừng châu. Vọt thẳng lấy tà thần chân thân hung hăng chống đối mà đi. Như ma đính giác. Lúc này tà thần chân thân còn tại cùng hổ ma chân thân dây dưa, cho dù phát hiện như ma chân thân xuất hiện, cũng căn bản không có cách nào trái lại đối phó hắn. Vâng! Bất ngờ không đề phòng, tà thần chân thân bị sừng châu hung hăng đâm xuyên. Phúc! Thiên tầm tật một ngụm màu tím đen máu tươi hung hăng phun ra. Tà thần chân thân chính là hắn thần vị lực lượng hiển hóa, cũng là võ hồn ký thác. Bị xúc phạm tới, tự nhiên cũng sẽ phản hồi đến hắn cái này bản thể trên người. Để hắn bị thương tổn. Làm sao có thể? Thiên tầm tật khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Đường Tam lại có hai cái thần vị hóa thân, hẳn là hắn kế thừa là song thần vị. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Đường Tam tu luyện vạn hóa tam tuyệt về sau. Bản thân liền không thể lấy bình thường hồn sư thường thức đến trói buộc, đặt đến tầng 10 về sau. Càng là có được tam đại hóa thân. Hiện nay hắn kỳ thật còn chưa dùng hết toàn lực, bởi vì tam tuyệt bên trong mạnh nhất linh quy hóa thân, hắn nhưng là còn không có dùng đến đâu. Tam tuyệt bên trong, linh quy mới thật sự là lão đại. Đồng dạng, an bình tường hòa linh quy cũng là thiên tầm tật như vậy tà thần khắc tinh. Nếu như dùng ra linh quy, chỉ sợ rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Chỉ bất quá Đường Tam sơ bộ thành thần, nghĩ muốn dùng thiên tầm tật đến ma luyện tự thân, cho nên mới không có trực tiếp dùng linh quy đem hắn trấn áp thôi. Không có gì không có khả năng, ngươi quá ngạo mạn. Đường Tam nói, cái kia khổng lồ hổ ma hóa thân phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó hổ chảo xé bắt, tùy tiện liền đem tà thần hóa thân xé thành mảnh nhỏ, sau đó há miệng hút vào, nguyên lành nuốt vào. Không, không có khả năng. Thiên tầm tật khó có thể tin nhìn mình tà thần hóa thân bị tùy tiện thôn phệ, cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng tiêu giảm lực lượng. Đầy mặt ngốc trệ, khó có thể tin. Hắn đều đã thành thần, làm sao còn là như thế không chịu nổi một kích. Mà nhìn xem hắn đẩy mặt ngốc trệ, dường như bị đả kích nhanh bị điên bộ dáng. Đường Tam trong lòng cũng là không có tiếp tục đánh xuống hứng thú, cái kia khổng lồ hổ ma hóa thân há miệng hút vào, lập tức khắp nơi cắt bay đá chạy. Thiên tầm tất cả người tính cả lấy mảng lớn đá vụn, cứ như vậy bị cuồng phong cuốn theo lấy bay vào hổ ma trong miệng, hóa thành nó lương thực. Nhưng ngược lại, Đường Tam trong nháy mắt cảm giác được một loại bị hổ ma loại bỏ tinh luyện qua lực lượng rót vào trong cơ thể. Lúc đầu chỉ tương đương với thần cấp 2 đỉnh phong lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên. Qua trong giây lát, Đường Tam trạng thái liền toàn mãn. Cả người lực lượng trong cơ thể cũng là trong nháy mắt tăng lên tới thần cấp 1 đỉnh phong trạng thái. Đến mức thiên tầm tật rơi vào hổ ma trong bụng, tự nhiên là ngay cả cặn cũng không còn. Mấy ngàn dặm bên ngoài, bị Đông Ninh Phong Trí đám người nhìn xem to lớn tà thần bị hổ ma thôn phệ, đồng thời ngập trời tà khí cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lập tức minh bạch, bên kia chiến đấu chỉ sợ là phân ra thắng bại. Cái này, xong, thiên tầm tật chết rồi. Lý Kiệt khắc nhưng là hơi hít mắt, đống nhiên nói, không, còn chưa kết thúc. Hoặc là nói, vừa mới bắt đầu. Đám người nghe nói lời nói của hắn về sau, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền biết lời hắn nói là có ý gì. Chỉ thấy lúc này, đám người toàn bộ phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện như mặt trời hào quang chói mắt, ngay sau đó 9 đạo quang đoàn từ trên trời giáng xuống. Có ý tứ. Lý Kiệt khắc khỏe miệng hiện ra nụ cười ý vị thâm trường. Chương 227. Đừng sợ cứ việc làm. Lúc này, thời gian dường như đình trệ. Kia 9 cái ánh sáng chói mắt đoàn từ không trung hiện hiện, hào quang sáng chói trực tiếp che lại mặt trời. Tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng quang huy. 2 cái thần vương, 7 cái thần cấp 1. Lý Kiệt khắc trên mặt hiện ra xem kịch vui biểu lộ, tiện tay vung lên. Lập tức hắn tính cả mọi người chung quanh thân hình liền ẩn nấp đứng lên, những cái kia từ thần giới giáng lâm thần minh, căn bản là không có cách phát giác được sự tồn tại của bọn họ. Từ nay thần giới giáng lâm 9 cái thần minh, trực tiếp giáng lâm tại Đường Tam cùng Thiên Tầm Tật chiến đấu trên sân bãi. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, hiện tại có thể cùng tà thần chiến đấu. Cũng chỉ có kêu long thần chuyển thế. Ai biết cái này 9 cái thần minh hạ xuống đến Đường Tam cách đó không xa, lại phát hiện kêu long thần chuyển thế căn bản không tại, có chỉ là Đường Tam một người mà thôi. Đường Tam nhìn qua dáng lâm đến cách đó không xa chín cái thần minh, ánh mắt ngưng trọng. Nhất là cầm đầu kia hai cái dường như tà ác cùng hủy diệt hóa thân thần chi, càng là bị hắn áp lực cực lớn. Tại hắn cảm ứng bên trong, hai người này so với Thiên Tầm Tật Mạnh không phải một điểm nửa điểm, mà là có bản chất bên trên khác nhau. Đồng thời hai người này sau lưng bảy người khí tức khác nhau, nhưng cảm giác lên so với hắn đã từng nhìn thấy hải thần cũng kém không có bao nhiêu. Hiển nhiên là ở vào thần cấp 1 giai đoạn. Tất nhiên thần cấp 1 đều chỉ có thể khuất ở phía sau vị, như vậy cầm đầu hai người thực lực đã rõ ràng. Thần giới đỉnh phong, thần vương. Mới hải thần, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận thần giới ủy ban thẩm phán, nếu không giết không tha. Hủy diệt chi thần ánh mắt bệ nghễ, cả người bao phủ tại áo bào tím bên trong, hai đoàn hồng quang lấp lóe. Đối với Đường Tam quát, thần giới mặc dù có thể giám sát thuộc hạ tinh cầu, nhưng là chỉ có thể vĩ mô giám sát, một cái nào đó địa khu có hay không buộc phát ra cái gì năng lượng cường đại. Cũng không thể cụ thể đến một người nào đó trên người. Bằng không Ngân Long Vương vùi ở đấu La Đại Lục nhiều năm như vậy, sớm đã bị tìm tới sau đó giết chết. Bởi vậy Long Thần chuyển thế nếu là muốn tránh lên, hạ giới chúng thần muốn tìm được cũng không có dễ dàng như vậy. Mà cái này chút chúng thần hạ giới sau cũng không thể dừng lại quá lâu, trong này dừng lại thời gian càng lâu, lại càng sẽ cùng viên tinh cầu này quy tắc sinh ra bài xích. Đến cuối cùng sẽ dẫn đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy nhất định phải nhanh tìm tới Long Thần chuyển thế chu sát hắn, sau đó mau chóng trở về thần giới chính là trước mắt việc khẩn cấp. Mà như thế nào tìm đến Long Thần chuyển thế đâu? Rất đơn giản. Mặc dù bọn hắn biết rõ Đường Tam không phải Long Thần chuyển thế, nhưng là tại bọn hắn cảm ứng bên trong. Người này trên người có kia Long Thần chuyển thế khí tức, hiển nhiên cùng hắn quan hệ không ít. Đem cái này đời mới hải thần bắt lấy thẩm vấn một phen, nhất định có thể làm cho hắn bàn giao ra Long Thần chuyển thế vị trí. Thần giới ủy ban. Đường Tam nghe xong lời này, lập tức mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liên quan tới thần giới một chút tin tức, sơ tại truyền thừa hải thần chi vị thời điểm. Hải thần liền đã thông cáo hắn một chút. Bởi vậy hắn tự nhiên biết rõ cái gọi là thần giới ủy ban là cái gì. Chỉ là tại hắn nghĩ đến, cái này thần giới ủy ban không khỏi cũng quá bá đạo. Chính mình lại không có làm cái gì chuyện xấu. Vừa tới liền để chính mình thúc thủ chịu trói. Bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, quả thực cho người nhìn đã muốn đánh bọn hắn. Đường Tam nhướng mày, mở to miệng vừa muốn nói gì thời điểm. Bên hai lập tức truyền đến sư phụ âm thanh quen thuộc kia, "Tiểu Tam, không muốn sợ. Những người này cùng vi sư có chút qua lại. Hiện tại chính là kiểm nghiệm ngươi thực lực chân chính thời điểm. Để vi sư nhìn xem Vạn Hóa Tam Tuyệt tầng thứ 10, đến tột cùng có được như thế nào lực lượng." Mà nghe xong sư phụ lời này, Đường Tam lập tức đều hiểu. Nguyên lai những người này là tìm đến sư phụ phiền phức à, cái kia còn có cái gì có thể nói. Trực tiếp chính là làm. Sư có việc, đệ tử làm thay. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Đối mặt với mấy cái này muốn tới tìm sư phụ tên phiền thoái, xem như đồ đệ đương nhiên không thể nhịn. Vừa vặn hắn cũng muốn xem thử một chút, bây giờ chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giết không tha. Đường Tam lập tức lộ ra cười lạnh, dị thường phách lối cao giọng đáp lại nói, vậy ngươi đều có thể đi thử một chút. Không thể không nói. Này một đợt cừu hận kéo rất đủ. Tối thiểu này hạ giới 9 cái thần minh đều bị Đường Tam trong mắt vô thần, ngang ngược cản rỡ tư thái chọc giận. Trong thế giới này, cái gọi là thần kỳ thực cũng bất quá là cường đại điểm sinh linh thôi. Mà nếu là sinh linh, vậy liền sẽ có sướng vui giận buồn, cũng tương tự sẽ bởi vì hắn nhân chủng loại thái độ mà tức giận. Thậm chí có chút thần minh sẽ còn bởi vì tín đồ một ít sơ sẩy, giận mà hạ xuống thần phạt. Nói tóm lại, thế giới này thần là tùy tâm sử dụng. Không hề giống thế giới khác thần như thế thanh tâm quả dục, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Bởi vì bọn hắn chính mình là chế định quy tắc người. Thần giới từ ngũ đại thần vương tạo thành thần giới ủy ban, chế định thần giới quy tắc. Toàn bộ thần giới căn bản chính là cái này ngũ đại thần vương độc đoán. Bởi vậy lúc trước Long Thần sau khi phi thăng, không phục tùng quy tắc, mới có thể cuối cùng rơi cái chia năm xẻ bảy hạ tràng. Lớn mật. Mắt không tôn thượng. Nên giết. Hủy diệt chi thần ánh mắt lạnh lẽo. Còn chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Trong mắt chợt lóe sáng, trên bầu trời màu tím đen trong mây đen, một đạo màu tím đen lôi điện trong nháy mắt mà rơi, hủy diệt thần lôi. Hừ, một lời không hợp liền động thủ giết người, đây chính là cái gọi là thần sao. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không còn bảo tồn thực lực, phóng xuất ra chính mình toàn bộ thực lực. Giống, một đầu mấy trăm trượng cao đen nhánh ma hổ trống rông xuất hiện, lệ khí ngút trời. Bỏ bốn. Ồ. Một đầu da dày thịt béo, đồng dạng có mấy trăm trượng cao mang lưu phát ra một tiếng hùng hồn tiếng giống, chấn động hư không. Ngay sau đó, phía trên bầu trời, màu xanh thẳm quang mang hiện hiện. Toàn bộ màn trời đều hóa thành nước xanh trời xanh giống như xanh thẳm. Sau một khắc, cả mảnh trời khoảng không đều bị to lớn mai rùa để chân bao trùm, tứ trụ dường như trụ trời cự túc, chậm rãi từ không trung phía dưới hạ xuống. Cùng với đi theo, là một cỗ yên ổn càn khôn, bình phục sóng cả yên tĩnh tưởng hòa chi ý. Ông, hủy diệt chi thần thả ra hủy diệt thần lôi còn chưa kịp đánh tới Đường Tam trên người, liền đã tại linh quy xuất hiện lúc thả ra chấn áp lực lượng dưới, chống rông tiêu tán. Giờ khắc này, hắn cuối cùng trong cơ thể tam đại hóa thân tế xuất. Linh quy chân thân hình thể vô cùng to lớn, xa xa không phải như ma cùng hổ ma có khả năng bằng được, cơ hồ toàn bộ bầu trời đều dường như hóa thành mai rùa. Khó có thể tưởng tượng linh quy chân thân đến cùng có cỡ nào to lớn. Nhất là thành thần về sau, linh quy hóa thân triệt để thực chất hóa. Lúc này, vốn là khoa trương chấn phong lực lượng, càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Hình thành một chủng loại giống như lĩnh vực, nhưng còn xa so lĩnh vực còn muốn khoa trương lực lượng. Linh quy chân thân vừa ra, hơn phân nửa đấu la tinh đều bị chấn phong lực lượng bao phủ, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt liền biến thành an bình tưởng hòa đứng lên. Sát ý trong lòng, táo bạo, thậm chí cả đủ loại tâm tình tiêu cực. Hết thể đều tại linh quy trận gió lực lượng dưới tiêu tán hết sạch. Trong lúc nhất thời, đấu la đại lục dường như hóa thành không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa nhân gian thắng cảnh. Tất cả mọi người trong lòng đều không sinh ra nửa điểm tà niệm, cho dù là lại ác độc người, giờ phút này cũng là trở nên Phật hệ đứng lên. Linh quy lực lượng, kinh khủng như thế. Chương 228, bật hết hỏa lực. Một đầu to lớn linh quy che lấp bầu trời, vô hình chấn phong lực lượng bao trùm hơn phân nửa đấu la tinh. Chỉ là chúng thần cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng đến, mặc dù bọn hắn đồng dạng bị trên trời kia che khuất bầu trời linh quy chấn động đến, dù sao khổng lồ như thế sinh linh đừng nói thấy, nghe đều không nghe nói qua. Nhưng là hình thể đại tuyệt không có nghĩa là thực lực liền nhất định mạnh. Chúng thần cũng sẽ không cứ như vậy dừng tay, kịp phản ứng sau. Hủy diệt chi thần lại lần nữa khởi xướng công kích, sử dụng lực lượng so với lần trước còn cường đại hơn. Vâng! Sơn hà dao động, thiên địa thất sắc. Từng đạo to mấy chục mét hủy diệt thần lôi tựa như mưa rơi hướng phía Đường Tam cùng với chúng quanh thân thể hắn to lớn như ma hổ ma hai đạo hóa thân oanh sát mà đi. Lôi vân cuồn cuộn, đinh thái nhức óc. Một bên tà ác chi thần ánh mắt nhìn qua Đường Tam, cũng không có hạ tràng đi cùng hủy diệt chi thần cùng nhau vây đánh hắn. Bản thân xuất động hai cái thần vương chỉ là vì lý do an toàn, hiện nay đối mặt Đường Tam như vậy một cái mới lên cấp thần cấp 1, hủy diệt chi thần xuất thủ cũng đã là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu như hắn lại xuống trận, đó chính là hai cái thần vương vây công một cái thần cấp 1. Hoàn toàn không có một chút mặt bài, sẽ bị thần giới thần vương khác chuyện cười. Hắn gánh không nổi người này. Hổ ma thôn thiên. Đối mặt kia đến thế rào rạt hủy diệt thần lôi, Đường Tam tâm niệm vừa động. Lập tức hổ ma hóa thân phát ra gầm thét, mở ra miệng lớn, vòng xoáy khủng bố sinh ra như lô đen lực hút. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem đột kích hủy diệt thần lôi thôn vệ không còn. Cái gì? Hủy diệt thần vương nhìn tới đây giật nảy cả mình, trước mắt cái này mới lên cấp hải thần vậy mà có thể thôn vệ chính mình hủy diệt thần lôi. Sao lại như vậy? Cùng lúc đó, xem như bản tôn Đường Tam chỉ cảm thấy tại thôn vệ hủy diệt thần lôi về sau, một cỗ tinh thuần đặc biệt năng lượng tràn vào trong cơ thể. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về hủy diệt thần vương thần lực. Chính là thôn phệ hủy diệt thần lôi về sau, tiêu hóa hấp thu đến lực lượng. Hổ ma đặc tính, vốn là sát phạt thôn phệ. Càng chiến càng hăng. Bây giờ đang hấp thu hủy diệt thần vương thần lực về sau, Đường Tam chỉ cảm giác vốn là đạt đến thần cấp 1 đỉnh phong lực lượng, giờ phút này trong lúc mơ hồ lại lần nữa tinh tiến. Hướng thần vương phương hướng nhảy vào. Một bên tà ác chi thần tự nhiên có thể cảm giác được Đường Tam trong cơ thể phát ra năng lượng ba động biến hóa, lập tức biến sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Đường Tam thậm chí ngay cả thần vương lực lượng cũng có thể thôn phệ. Không được, không thể còn như vậy cùng hắn hao tổn nữa. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, hắn hướng về phía một bên bảy đại nguyên tội thần nói, các ngươi còn không mau đi hiệp trợ hủy diệt thần vương cầm xuống kia hải thần. Bảy đại nguyên tội thần mặc dù chỉ là nhất cấp thần chi, nhưng là bởi vì bản thân lực lượng đặc tính, bảy người có thể liên thủ bày xuống nguyên tội thần giáng lâm thần phạt đại trận, uy lực đủ để so sánh thần vương. Vâng. Bảy đại nguyên tội thần lĩnh mệnh, tiếp tục bay thân hướng bốn phương tám hướng bay đi, trong lúc mơ hồ hình thành một vòng tròn. Đem Đường Tam bao vây lại. Thần nói, tham lam là nguyên tội. Tham lam chi thần thanh âm trầm thấp vang lên, cường đại niệm lực lập tức phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hình thành một cái đường kính ngàn mét có hơn to lớn tham lam mặt. Tham lam chi thần cũng ở cùng một thời gian toàn thân đều biến thành ám kim sắc, sau lưng thất hoàn vòng ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ. Thần nói, sắc dục là nguyên tội. Sắc dục chi thần tiếng ngâm sướng vang lên. Lần này, bầu trời tựa hồ chuyển đổi thành màu đỏ sậm, sắc dục chi thần cũng biến thành một cái to lớn màu đỏ sậm vật sáng. Thần nói, tham ăn là nguyên tội. Tham ăn mặt nổi lên, ố vàng quang nở rộ. Thần nói, lười biếng là nguyên tội.
màu xanh thấm lười biếng mặt hiện hiện. Thần nói, phẫn nộ là nguyên tội. Ngầm màu cam nở rộ, phẫn nộ mặt gầm thét hiện lên ở trên không trung. Thần nói, đố kỵ là nguyên tội. Đố kỵ mặt hiện hiện, đố kỵ chi thần lóng lánh ngầm màu hồng quang mang nổi lên. Thần nói, ngạo mạn là nguyên tội. Màu xanh đậm ngạo mạn mặt hiện hiện, bầu trời cũng theo đó biến thành màu xanh đậm. Từ đó bảy nguyên tội lĩnh vực tạo dựng hoàn tất. Lúc này bảy đại nguyên tội thần đồng thời cao giọng ngâm sướng nói, chư thế đều hư ảo, nguyên tội thần không còn, nguyên tội giáng lâm, trời chu đất diệt. Ông! Kịch liệt vù vù âm thanh bên trong, toàn bộ bầu trời dường như đều tại tiếp theo một cái chớp mắt run rẩy lên. Phía trước hiện hiện qua bảy loại nhan sắc đồng thời xuất hiện. Lần này, mây bảy màu sương mù đem phương viên ngàn dặm bên trong toàn bộ bao phủ, kinh khủng uy áp giống như phô thiên cái địa hướng phía dưới chấn áp mà tới. Một đạo mang theo đủ loại tâm tình tiêu cực thần quang bảy màu đột nhiên hạ xuống, che đậy trên thân đường tam. Tham lam, ngạo mạn, tham ăn, sắc dục, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng. Những này vốn là sinh linh vĩnh viễn cũng tránh khỏi không được bảy tông tội, trừ phi đoạn tình tuyệt dục, trở thành chí công chí chính thánh nhân. Nếu không không ai có thể ngoại lệ, cũng không có ai có thể không nhận bảy nguyên tội ảnh hưởng. Cái này nguyên tội thần giáng lâm thần phạt đại trận một khi mở ra, dù là chính là thần vương chúng chiêu, cũng đừng hòng tùy tiện tránh thoát mà ra. Nhưng hết lần này tới lần khác đường tam không đồng dạng, từ khi tu luyện vạn hóa tam tuyệt bắt đầu. Hắn liền thời khắc gặp phải bị hổ ma cùng như ma sát tính trưởng khống nguy cơ, bởi vậy tâm tính sớm đã bị ma luyện dị thường cứng cỏi. Không phải dễ dàng như vậy có thể được cảm xúc chi phối. Huống chi hắn hiện tại linh quy tầng 10 cảnh giới, linh quy triệt để hóa thành linh quy chân thân. Tại linh quy chân thân chấn phong lực lượng bao phủ xuống, nghĩ muốn ảnh hưởng tâm trí của hắn. Chỉ dựa vào cái này nguyên tội thần giáng lâm thần phạt đại trận, còn xa xa chưa đủ cách đâu. A, buồn cười đến cực điểm. Đường Tam ở vào trung tâm trận pháp, bị nguyên tội lực lượng bao phủ, nhưng căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Bỏ bốn. Ồ. Như ma phát ra một tiếng chấn động hư không gầm thét. Đại địa bắt đầu điên cuồng rung động, không gian chung quanh bắt đầu nổi lên gọn sóng. Chỉ là bốn chân đạp địa, nhẹ nhàng chấn động. Năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Phúc. Lơ lửng ở chung quanh bày xuống nguyên tội thần giáng lâm thần phạt đại trận bảy nguyên tội thần, đối mặt như ma hóa thân lực lượng căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Bị trong chớp mắt xé thành mảnh nhỏ. Cả hai căn bản cũng không phải là một cấp độ tồn tại. Ngươi. Ngươi lại dám. Hủy diệt thần vương mắt thấy dưới tay mình bảy nguyên tội thần bị Đường Tam như thế dễ như trở bàn tay liền giết chết, lập tức giận dữ. Cuối cùng lấy ra hắn thần khí hủy diệt quyền trượng, chỉ có sử dụng thần khí hắn mới là lấy ra toàn bộ thực lực. Ầm ầm. Từng đạo hủy diệt thần lôi rung chuyển trời đất, điên cuồng đem Đường Tam cùng với Ngưu Ma Hổ Ma hóa thân bao phủ ở bên trong. Hừ. Để ngươi xuất thủ nhiều lần như vậy, nên ta. Đường Tam cũng không phải chỉ biết đứng đấy bị đánh người, tu luyện vạn hóa tam tuyệt về sau, thân thể mới là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Ngưu Ma phụ thể. Ông một chút. Mấy trăm trượng cao như ma hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập trong cơ thể của hắn. Lập tức Đường Tam lúc đầu thon dài mảnh mai hình thể, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Từng khối kinh khủng cơ bắp nâng lên, tràn ngập không gì sánh kịp bạo lực mỹ cảm. Hắn hiện tại như ma lực lượng tại người, vốn là mạnh mẽ thể phách càng là tăng vọt. Bất quá như ma lực lượng tuy tốt, nhưng khó tránh sẽ có chút vụ về. Cũng may cũng không phải là không có biện pháp bù đắp. Hổ ma phụ thể. Mấy trăm trượng cao hổ ma hóa thành một vệt ánh sáng. Như thiểm điện dung nhập trong cơ thể hắn. Lập tức Đường Tam phồng lên bành hóa cơ bắp lại bắt đầu thu liễm, trở nên tinh luyện đứng lên. Hắn hiện tại mới là tốc độ cùng lực lượng đều đủ. Hiệu suất cao nhất trạng thái chiến đấu. Chương 229, bạo loại Đường Tam. Như ma cùng hổ ma, hai đại hóa thân lực lượng ra chỉ bản thân. Đường Tam lòng tin chưa từng có bành trướng. Giờ này khắc này hắn cảm giác mình dường như chỉ cần nhấc khoát tay, liền có thể xé rách càn khôn, bẻ vụn sao trời. Trước mắt còn thừa hai cái này thần vương, cũng căn bản không phải là đối thủ của mình. Nhưng hắn biết rõ đây chỉ là ảo giác, lực lượng đông nhiên tăng vọt sinh ra ảo giác. Bởi vậy lúc này, liền cần linh quy tu tâm điều hòa. Phía trên bầu trời to lớn linh quy hóa thần, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa xanh thẳm của sáng, trực tiếp đem Đường Tam cả người bao phủ ở bên trong. Từ đó, tam đại hóa thân hòa vào một thể. Ầm ầm. Phong vân biến sắc. Toàn bộ đấu la tinh đều tại điên cuồng rung động, phảng phất tại e ngại cái gì. A a a a a a a a. Ngửa mặt lên trời cuồng hống Đường Tam dường như biến thân siêu cấp người xải dạn, toàn thân buộc phát ra vạn trượng kim quang. Từng sợi tóc đứng đấy, toàn thân quần áo bị bành trướng cơ bắp no bạo, cực đoan kinh khủng cơ bắp chỉ là hơi run run một chút. Liền có thể dẫn tới không gian ba động. Cái này. Hủy diệt thần vương cùng tà ác thần vương hai người nghẹn họng nhìn chân chối, cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì quái vật. cho dù là âm thầm lão kiệt khắc, nhìn xem như vậy Đường Tam cũng là mắt trợn tròn.
Cái quỷ gì?
Siêu cấp người sai dạn.
Hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước sáng tạo công pháp thời điểm, rõ ràng tham khảo là đại thánh chuyện A, làm sao cuối cùng vậy mà biết biến thành siêu cấp người sai dạn.
Đương nhiên đây chỉ là nói giỡn mà thôi.
Trên thực tế giờ phút này Đường Tam căn bản cùng siêu cấp người sai dạn không có nửa xu quan hệ.
Thuần túy chính là tam đại hóa thân hòa vào một thể, sinh ra thoát thai hoán cốt giống như thuế biến.
Làm hắn đạt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới.
Một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác, làm hắn không tự chủ được thông qua gầm rú đến giãn ra cảm xúc.
Lúc này Đường Tam từng sợi tóc dựng thẳng lên, quanh thân bao quanh màu vàng kim khí diễm, bắp thịt cả người bành trướng đến khoa trương tình trạng.
Song đồng hóa thành đỏ như máu, lạnh lùng mà lý trí.
Vô luận tinh thần hay là thể xác thể đều đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái thăng bằng.
Đường Tam ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía hai cái thần vương.
Nhất thời làm bọn hắn như lâm đại địch, hủy diệt thần vương càng là vung lên hủy diệt quyền trượng, trong cơ thể thần lực không giữ lại chút nào quán chú đi vào.
Dùng ra chính mình mạnh nhất thu phát.
Ầm ầm.
Hơn phân nửa đấu la tinh đều bị hủy diệt thần lôi bao phủ, toàn bộ bầu trời đều phủ đầy thần lôi, khí tức hủy diệt chấn động tinh cầu đều tại rung chuyển.
Tất cả mọi người sợ hãi khó an nhìn chăm chú bầu trời, cảm giác tận thế liền muốn sau đó một khắc giáng lâm.
Thần vương lực lượng đã sớm có thể dễ như trở bàn tay phá hủy mặt đất văn minh.
Dù là chính là muốn hủy diệt sao trời, cũng có thể thông qua đánh xuyên mặt đất, thẳng vào địa tâm, tiếp theo dẫn bạo địa hạch làm cho tinh cầu tự bạo, để đạt tới hủy diệt thế giới mục đích.
Hắn hiện tại đã không lo được đấu la tinh.
Trước mắt việc khẩn cấp là đem Đường Tam tên biến thái này giết.
Bởi vậy hủy diệt thần vương một cái toàn lực xuất thủ, kia thật là không giữ lại chút nào, không cố kỵ nữa đấu la tinh năng lực chịu đựng.
Một khi toàn lực xuất thủ, cơ hồ toàn bộ đấu la đại lục đều tại hủy diệt thần lôi dưới chấn động lên, tiếp theo thiên hôn địa ám, cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, một bộ tận thế giáng lâm, thế giới sắp hủy diệt đồng dạng.
Vô số người quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu nguyện, cầu xin thần linh rộng lượng.
Mà Đường Tam vị trí càng là đều bị lít nha lít nhít hủy diệt thần lôi vây quanh, tiếng sấm rung chuyển thiên địa.
Một kích này, dù là chính là đồng cấp thần vương nghĩ muốn đối kháng cũng không có dễ dàng như vậy.
Nhưng là tại kia lôi điện đang bao vây, chỉ là truyền ra hừ lạnh một tiếng.
Hừ.
Âm thanh cũng không lớn, nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Rõ ràng đem đạo này hừ lạnh truyền khắp cả viên đấu la tinh.
Sau một khắc,
ầm,
kia che ngập bầu trời hủy diệt thần lôi, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình quét ngang.
Liền giống như ngọn nến bên trên hỏa diễm, bị một tiếng này hừ lạnh, dập tắt.
Làm sao có thể?
Mắt thấy chính mình mạnh nhất thu phát chiêu số lại bị đối thủ hừ lạnh một tiếng liền xua tan.
Hủy diệt thần vương quả là không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí cảm thấy chính mình tựa hồ căn bản là đang nằm mơ chứ.
Hơn nữa còn là cái trước nay chưa từng có ác ngộng.
Giết.
Khó mà tiếp nhận hiện thực hủy diệt thần vương trong mắt cơ hồ đã bị phẫn nộ che đậy lý trí, lại lần nữa vung vẩy trong tay quyền trượng, đầy trời lại lần nữa hiện lên hủy diệt thần lôi.
Kia dường như vô cùng vô tận hủy diệt thần lôi, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh diệt thế thần thương hướng phía Đường Tam đánh tới.
Chết.
Nhưng Đường Tam lúc này đã không có hứng thú cùng hắn lại chơi xuống dưới, màu đỏ như máu song đồng hơi hơi chừng một cái.
Kinh khủng sát cơ hóa thành thực chất. Toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành đỏ như máu.
Hồ hiểm ma đồng.
Sát khí ngập trời nối liền trời đất, tựa hồ muốn thế giới xé thành hai nửa.
Này đôi ma nhãn đến lúc này, mới rốt cục thể hiện ra nó phải có uy lực chân chính.
Sát cơ vốn vô hình, nhưng ở giờ phút này hóa thành thực chất, có chân chính thí thần chi năng.
Không.
Hủy diệt chi thần gầm thét lên tiếng, đem hết toàn lực nghĩ muốn né tránh, ngăn cản.
Nhưng cả người đã sớm bị Đường Tam tinh thần khóa chặt, để hắn không chỗ có thể trốn. Mà cái này liếc mắt sát khí ẩn chứa lực lượng cùng phong mang càng làm cho hắn không thể ngăn cản.
Sát khí chưa đến, kia huyết tinh phong mang khí tức lại dường như đã cắt nát hắn thần thể, linh hồn, toàn thân run rẩy, khó mà động đậy.
Xoẹt.
Hồ hiểm ma đồng tách ra thần quang mang theo không gì sánh kịp hung lệ sát khí, hóa thành thực chất sát ý xẹt qua hủy diệt chi thần thân thể.
Tiếp theo sát cơ ngập trời bộc phát, đem hủy diệt chi thần tiêu diệt hóa thành bột mịn.
Liếc mắt, thần vương diệt.
Làm sao có thể?
Một bên thấy tình thế không ổn, lúc đầu quyết định trợ trận tà ác chi thần con ngươi co rụt lại, nhanh, quá nhanh.
Hủy diệt thần vương chết thật sự là quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị.
Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đường đường một cái thần giới thần trí cao, vậy mà biết tại người khác liếc mắt phía dưới liền tan thành mây khói.
Đường đường thần vương thậm chí ngay cả liếc mắt đều không chịu nổi.
Quá không hợp lý.
Lui.
Không chút do dự, tà ác chi thần quả quyết chạy trốn.
Hủy diệt chi thần thế nhưng là giống như hắn thần trí cao, ngay cả hủy diệt chi thần đều không chịu nổi.
Vậy hắn sẽ là ngoại lệ sao?
Tà ác chi thần nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ngàn dặm điều điều hạ giới đến cầm nã long thần chuyển thế, vốn cho rằng là 10 phần chắc chín, kết quả không nghĩ tới vậy mà gặp phải Đường Tam như vậy cái quái vật. Đem hủy diệt chi thần cùng 7 đại nguyên tội thần đều giết. Thật đáng sợ. Hạ giới lúc nào vậy mà xuất hiện như vậy một cái quái vật. Lui. Nhất định phải lui. Lại không lui sẽ mất mạng. Chạy đi đâu? Mà mắt thấy tà ác thần vương muốn chạy trốn, Đường Tam làm sao có thể thả chạy hắn. Trong cơ thể năng lượng bắt đầu phi tốc ngưng tụ, sau đó dần dần hướng cổ họng bộ hội tụ. Lại sau đó hé miệng, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển hổ gầm. Giống. Kinh khủng hổ gầm trong nháy mắt truyền khắp cả viên đấu La Tinh. Lập tức các nơi trên thế giới dẫn phát kinh khủng thiên tai. Địa chấn, biển gầm, vòi rồng, bão cát. Cả viên tinh cầu phảng phất tại trong nháy mắt lâm vào tận thế. Mà trực diện hổ gầm tà ác chi thần, thân thể mới vừa vặn tiến vào thời không thông đạo bên trong, còn chưa còn kịp biến mất. Kinh khủng hổ gầm liền đã giáng lâm. Giang giác. Giang giác. Chỗ kia không gian liền như tấm gương đồng dạng vỡ tan. Lộ ra dưới đáy hư vô chỗ trong bối cảnh, đến mức tà ác thần vương càng là đã biến mất không thấy tăm hơi. Cũng không biết cuối cùng phải chăng đào thoát. Chương 230, tinh cầu tự mình điều tiết. Từ đó, chuyên môn hạ giới đến tiêu diệt long thần chuyển thế thần giới một nhóm người, lúc đầu tràn đầy tự tin, căn bản không có đem Lý Kiệt Khắc để vào mắt, kết quả lại không nghĩ rằng ngay cả Lý Kiệt Khắc mặt đều không có nhìn thấy, đã bị đồ đệ của hắn co rơi. Bất quá, Đường Tam mặc dù bạo loại, dễ dàng mà tiêu diệt đột kích chúng thần, nhưng là tạo thành hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Bộc phát lực lượng không thể tránh né đối đấu La Tinh sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nghiệt đồ. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Tinh thần lực bao trùm cả viên tinh cầu Lý Kiệt Khắc, đau đầu nhìn xem bởi vì đủ loại thiên tai liên tiếp phát sinh, khắp nơi đều lộ ra rách tung tóe đấu La Tinh. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, giống như cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng đứng sau lưng hắn túi đầu, bày ra một bộ nhận sai bộ dáng. Không hề nghi ngờ, Tam đại hóa thân sau khi hòa làm một thể thực lực tăng vọt Đường Tam tuyệt đối đầy đủ tùy tiện phá hủy mặt đất văn minh lực lượng. Nhất là hắn cuối cùng kia một tiếng hổ gầm, càng là trực tiếp dẫn đến cả viên đấu La Tinh hoàn cảnh phát sinh trọng đại cải biến, tiếp theo quy tắc hỗn loạn. Hiện tại các nơi buộc phát đủ loại thiên tai, chẳng qua là quy tắc hỗn loạn kèm theo sản phẩm thôi. Chân chính kinh khủng tai họa còn không có dáng lâm đâu. Từ trong này cũng có thể thấy được tại sao không cho phép thần cấp dừng lại tại hạ giới quá lâu, bởi vì thần minh lực lượng vượt qua tinh cầu cực hạn chịu đựng. Hơi chút nhiều làm điểm sức lực, công kích tạo thành lực lượng dư ba đều có thể đối tinh cầu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà lúc này Đường Tam cuối cùng một tiếng hổ gầm sinh ra hậu quả, cũng không chỉ là tạo thành các nơi dẫn phát thiên tai đơn giản như vậy. Cả viên tinh cầu quy tắc đã bắt đầu hỗn loạn, lại không nghĩ biện pháp lời nói. Không bao lâu, tinh cầu tự mình điều trị bản năng liền sẽ bắt đầu khởi động. Đến lúc đó, cả viên tinh cầu sinh thái liên đều sẽ bị dựng lại. Đến mức làm sao dựng lại? Nói như vậy, địa cầu tiền sử thời kỳ đủ loại sinh vật đại diệt tuyệt, kỳ thật chính là tinh cầu đang tự mình điều tiết, chỗ sinh ra hậu quả chính là hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến hóa. Sinh vật thích ứng không được hoàn cảnh biến hóa, bắt đầu diệt tuyệt. Tỷ như nhất là người biết khủng long chính là như vậy diệt tuyệt, mà đối với nhân loại mà nói, đây chính là cái gọi là tận thế. Trừ phi thoát đi tinh cầu, nếu không chỉ cần còn sinh hoạt tại tinh cầu bên trên, liền ai cũng miễn không được bởi vì hoàn cảnh kịch liệt biến hóa, trở thành bụi bặm lịch sử. Ôi, đến cuối cùng còn phải vi sư đến cho người chửi đi. Lý Kiệt Khắc nhìn xem thành thật túi đầu nhận sai Đường Tam, bất đắc dĩ lắc đầu, tâm niệm vừa động. Lập tức có không hiểu vĩ lực phóng ra tại đấu La Tinh bên trên. Lập tức, các nơi liên tiếp phát sinh thiên tai trong nháy mắt đình chỉ. Quy tắc hỗn loạn tạm thời bị đè xuống. Bất quá đây chỉ là tạm thời, nghĩ muốn giải quyết triệt để đấu La Tinh tận thế nguy cơ. Căn bản còn tại ở muốn ổn định tinh cầu quy tắc, liên quan tới một điểm này kỳ thật cũng không khó khăn, lấy hắn lực lượng cũng có thể làm được. Nhưng Lý Kiệt Khắc lại ý tưởng đột phát, nghĩ thừa dịp hiện tại tinh cầu quy tắc hỗn loạn. Đến trực tiếp đối với viên tinh cầu này tiến hành cải tạo, tốt mở rộng chính mình thần hoàn sư hệ thống. Sau đó hắn dự định đem viên tinh cầu này, cải tạo thành đủ để dung nạp thần cấp lực lượng tinh cầu. Mà nghĩ muốn cải tạo tinh cầu, như vậy cao cấp hơn năng lượng là tất không có thể thiếu. Cao cấp như vậy năng lượng hẳn là đi nơi nào cầm đâu. Lý Kiệt Khắc đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía thần giới, đó không phải là một viên từ thuần túy nồng độ cao năng lượng hình thành tinh cầu sao. Đã như vậy, vậy liền hướng thần giới đi một chuyến đi. Long thần nhân quả, cũng là thời điểm nên kết. Thần giới, bản thân là không có thực thể tồn tại, chính là từ thuần túy nồng độ cao năng lượng ngưng tụ mà thành thế giới. Bình thường liền ký thác tại từng cái vị diện nghiệm lực hình thành không gian đặc thù, cũng có thể nói là không gian giáp tầng bên trong. Bởi vậy nơi này là không có thuần túy thời gian, không gian khái niệm. Cho nên cùng đấu La Tinh chờ chút giới tinh hệ tốc độ thời gian trôi qua là không đồng dạng, thần giới một ngày, giống như là hạ giới một năm.